Chương 218. Để đạn bay một hồi. Chương 218. Để đạn bay một hồi. Ngụy Võ nhìn thoáng qua trong tay tàn khuyết giấy viết thư, khóe miệng giật một cái, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Mẹ nó, đây cũng quá hố cha a. Có cùng không có, một cái như gấu. Cầm đầu đại ca ký tên không phải danh tự biệt sừng, mà là đệ phục bái bên trên. Ngụy Võ biết kịch bản, biết cầm đầu đại ca đó là Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử, mà Huyền Tử ngoại hiệu là Phục Hổ La Hán. Cho nên, Nam là Phục Hổ La Hán chữ thứ nhất. Có thể Kiều Phong làm sao có thể thông qua một cái Nam tự liền liên tưởng đến Phục Hổ La Hán đâu? Ngay cả Phục Hổ La Hán cũng không nghĩ đến, càng không khả năng thông qua Phục Hổ La Hán liên tưởng đến Huyền Tử. Không thể không nói, Huyền Tử gia hỏa này là thật gà tặc a. Am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo. Đương nhiên như biết quen thuộc Huyền Tử người, liền giống với biết đáp án, ngược lại đẩy quá trình, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể đoán được. Nhưng quen thuộc Huyền Tử người, là tuyệt đối sẽ không cho Kiều Phong cung cấp trợ giúp, càng không khả năng trực tiếp nói cho Kiều Phong đáp án. Ngụy Võ ngược lại là có thể nói, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là tôn trọng cái bản, để Kiều Phong chậm rãi mình tra á đợi Thiếu Lâm tự tổ chức đại hội võ lâm thời điểm, hắn tại đem sự tình ngọn nguồn từng cái nói tới, thuận tiện đào víu vào Huyền Tử chân chính thân phận. Thật đến lúc đó, hắn cũng có thể giải thích, tâm lo Kiều Phong, cho nên một mực điều tra năm đó nhạn môn quan sự tình. Có một số việc, hiện tại vô pháp giải thích, nhưng giao cho thời gian, tất cả liền trở nên thuận lý thành chương. Cho nên gặp chuyện không nên gấp, chờ một chút, có lẽ liền tự nhiên mà vậy giải quyết để đạn bay một hồi. Đại ca, cho ngươi. Ngụy Võ đem tàn khuyết giấy viết thư đưa cho Kiều Phong. Kiều Phong tiếp nhận giấy viết thư, nhìn thấy phía trên nội dung bên trong nháy mắt minh bạch, mới vừa Ngụy Võ vì sao sẽ khỏe miệng co giật đổi hắn cũng có ta. Có hay không cái này ký tên, hắn cũng không biết cầm đầu đại ca là ai. Chí Quang đại sư hành động, tuy có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng cũng là chú ý cẩn thận, không muốn để cầm đầu đại ca gánh chịu một tia phong hiểm. Kiều Phong tiếp nhận giấy viết thư, hỏi: "Đại sư, ngươi đức cao vọng trọng, cần gì phải đi này tiểu nhân hành vi đâu?" Chí Quang đại sư không có một tia hay náy, mỉm cười nói: "Tiểu bản chủ, bây giờ ngươi đã biết ngươi thân thế, chắc chắn vì ngươi phụ mẫu báo thù rửa hận đây là cương thường luân lý, nhân chi thường tình. Vương bang chủ đã tạ thế, về phần cầm đầu đại ca thân phận, lão nạp không hy vọng ngươi biết. Về phần ngươi muốn báo thù, vậy liền giết lão nạp tốt. Năm đó sự tình, sai tại chúng ta, ngươi giết lão nạp không có chút nào oán luôn. Với lại ở đây anh hùng hảo hán có thể làm chứng, lão nạp là cam tâm tình nguyện, chết tại trên tay ngươi. Sau đó, Hoa đỉnh tự chắc chắn sẽ không hướng tiểu bang chủ trả thù. Hoa đỉnh tự đó là Chí Quang đại sư tu hành tự miếu, mặc dù không thể cùng Thiếu Lâm sánh vai, nhưng cũng là một cỗ không nhỏ thực lực. Triệu Tiên Tôn thản nhiên nói, năm đó sự tình, ta cũng có phần. Ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể di động tay, ta tuyệt không hoàn thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía đàm bà, dặn dò, Tiểu Quyên, như tiểu bang chủ giết ta, ngươi không được tìm hắn trả thù. Đàm bà con mắt từng đỏ, gật đầu nói, tốt. Đàm công lớn tiếng nói, tiểu bang chủ, ngươi nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, chớ lung tung làm việc. Nếu là khiêu khích Hồ Hán chi tranh, chỉ sợ Bắc Tống hoàng triều anh hùng hảo hán đều sẽ đối địch với ngươi. Ngụy Võ khó chịu nói, vậy ta đại ca phụ mẫu liền chết vô ích. Đàm công nhất thời nghẹn lời, không biết giải thích như thế nào. Triệu Tiên Tôn khó chịu nói, Tiêu Giao Hầu, ngươi chính là Bắc Tống hoàng triều hầu gia, nhận một môn khiết đan thân thích, chỉ sợ không phải phù hợp a. Ngụy Võ cất cao giọng nói, ta cùng đại ca chính là kết bái chi giao, kết bái thì nói xong đồng sinh cộng tử, phải mở. Hắn như lạm sát kẻ vô tội, không nói đạo nghĩa, tổn thương ta Bắc Tống bách tính, ta tất người thứ nhất giết hắn. Có thể từ đầu đến cuối, đều là các ngươi đang bức bách ta đại ca. Mới vừa ta đại ca bắt Chí Quang đại sư cùng đan gia hảo hán, cho dù tại dưới cơn thịnh nộ, vẫn như cũ không bị thương bọn hắn mảy may. Nếu như ta đại ca muốn giết người, bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Còn có Triệu Tiền Tôn, ngươi không nên bày ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, rất buồn nôn. Lấy ta đại ca thân thủ, nếu muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cùng Chí Quang đại sư bất quá là năm đó tiểu lâu la, nhưng biết năm đó là ai lừa gạt cầm đầu đại ca. Ngụy Võ thấy hai người một mặt mờ mịt, tiếp tục nói, cơ mật như vậy, tiểu lâu la tự nhiên không biết. Một cái tin tức giả, làm hại ta đại ca cửa nát nhà tan, một đám giang hồ tiền bối đồn tử, các ngươi hai cái chết rồi, việc này liền có thể hiểu rõ. Các ngươi cũng quá để ý mình, quá để cao bản thân. Không phải ta xem thường các ngươi, là các ngươi phân lượng căn bản không đủ. Ta đại ca thế tất sẽ tìm ra cầm đầu đại ca, về phần giết hay không hắn, loại kia tìm được về sau lại nói. Kỳ thực kẻ cầm đầu đó là cái kia truyền giả tin tức người, nhất định phải để cầm đầu đại ca đem hắn khai ra. Người này truyền lại tin tức giả, giáp tâm hại người, nhất định có âm mưu quỷ cái gì. Ta cũng biết điều tra việc này, tìm ra người này, giao cho đại ca thiên đao và quả, sau đó nghiền xương thành tro, cảm thấy an ủi tại loạn thạch cốc cường tử anh hùng tiền bối. Đám người nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, đồng đều cảm giác Ngụy Võ nói đến 10 phần có đạo lý. Chí Quang đại sư cùng Triệu Tiền Tôn, tức thì bị Ngụy Võ bác đến á khẩu không trả lời được, đầy mặt xấu hổ. Cách cục nhỏ, bọn hắn giờ phút này mới phản ứng được, năm đó truyền lại tin tức giả người tội đáng chết và lần. Không chỉ có để Kiều Phong cửa nát nhà tan, cũng làm cho Bắc Tống hoàng triều tổn thất số lớn cao thủ. Có thể sau đó cầm đầu đại ca cũng không truy đến cùng việc này, bọn hắn cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, cuối cùng không giải quyết được gì. Kiều Phong trong lòng tràn đầy cảm động, đồng thời cũng rõ ràng sau đó phải làm sự tình điều tra cầm đầu đại ca thân phận, tìm ra truyền lại tin tức giả người. Kiều Phong đem cầm đầu đại ca viết cho ông kiếm thông tin, cẩn thận đọc một lần, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Từ trưởng lão lại từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Kiều Phong, nói khẽ, đây là ông bang chủ tự viết, ngươi khẳng định nhận ra hắn bút tích. Kiều Phong tiếp nhận phong thư, rút ra giấy viết thư, sau khi xem, trong mắt tràn đầy thương tâm. Tin nội dung không nhiều, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nói là tin, không bằng nói là mệnh lệnh. Trong thư rõ ràng viết rõ, Kiều Phong nếu có thân liêu phản hán cử chỉ, nhất định phải nâng toàn bang chi lực, đem hắn tru sát. Nhất làm cho Kiều Phong đau lòng là, viết thư này, đó là hắn tiếp nhận cái bang bang chủ thời gian. Nguyên lai Vong Kiếm Thông cũng chưa từng tín nhiệm qua hắn. Nhìn thấy Vong Kiếm Thông tin, Kiều Phong triệt để tin tưởng mình là người khiết đan sự thật. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nếu không có như thế, Vong Kiếm Thông như thế nào lưu lại dạng này mệnh lệnh đâu? Tư trưởng lão chậm rãi nói, "Tiểu bang chủ, đừng trách chúng ta phía dưới phạm phải. Việc này nguyên bản chỉ có Mã phó bang chủ một người biết được, hai phong thư cũng bị ẩn giấu đứng lên, chưa hề đối với người ngoài nói lên. Thế nhưng là Mã phó bang chủ đột nhiên đột tử, Mã phu nhân trong lúc vô tình tìm tới hai lá mật thư. Nếu như bang chủ giết mộ dung phục, vì Mã phó bang chủ báo thù, bang chủ thân thế lai lịch cũng không có bóc trần tất yếu. Nhưng bang chủ biểu hiện thật là khiến người thất vọng đau khổ, biết rõ hung thủ chính là mộ dung phục, lại nhiều lần ngăn cản chúng huynh đệ tìm mộ dung phục trả thù." Nói đến đây, hắn lại nhìn Khang Mẫn một chút, tiếp tục nói, "Mã phu nhân báo thù xuất ruột, hy vọng Mã phó bang chủ có thể ở dưới cựu tuyển nhắm mắt. Với lại bang chủ là người khiết đan sự tình, đã bị nhiều người biết, muốn giấu giếm cũng không dối gạt được." Từ trưởng lão lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, tựa như hắn cũng không muốn đi đến một bước này. Chương 219. Nữ Hải Vương, tâm cơ biểu tối thượng thể. Chương 219. Nữ Hải Vương, tâm cơ biểu tối thượng thể. Đúng lúc này, Khang Mẫn đột nhiên mở miệng, âm thanh thảm thiết bất lực, lại phối hợp một thân đồ trắng, vừa đúng, đem trong lòng nam nhân ý muốn bảo hộ, triệt để kích phát. "Các vị thúc thúc bá bá, chư vị huynh đệ, tiên phu ngày thường thiện chí giúp người, khiêm tốn cẩn thận, không bao giờ cùng người kết thù kết toán, nhưng bất hạnh bị kẻ xấu độc thủ. Thiếp thân coi là, kẻ xấu nhất định là biết tiên phu nắm giữ hắn bí mật, cho nên mới giết người diệt khẩu." Lời này cơ bản cũng là nói rõ, Tiểu Phong sợ mình là người khiết đan bí mật lộ ra ánh sáng, cho nên giết Mã Đại Nguyên. Thanh trúc xà như miệng, Hoàng Phong vĩ thượng trầm. Cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiểu Phong sắc mặt âm trầm, hai mắt như điện, nhìn về phía Khang Mẫn, trầm giọng nói, "Ngươi ý tứ là ta giết Mã phó bang chủ? Mặc kệ là đại anh hùng, vẫn là đại hào kiệt, bị người khác vu khống thời điểm, khẳng định không có cái gì sắc mặt tốt." Khang Mẫn bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu, cơ khổ không nơi nương tựa bộ dáng, đối Kiều Phong trực tiếp quỳ xuống. "Thiếp thân một giới nữ lưu, nếu không phải vì để tiên phu nhắm mắt, căn bản sẽ không xuất đầu lộ diện, lại không dám loạn thêm tội tại người. Chỉ là muốn làm đầu phu báo thù rửa hận, mong rằng thúc thúc bá bá, chư vị huynh đệ cho thiếp thân làm chủ." "Tẩu tử mau mau xin đứng lên." Kiều Phong lửa giận trong lòng lật trời, nhưng cũng không tốt đối với một nữ lưu thế hệ nổi giận, vốn định quỳ xuống đất hoàn lễ, lại bị Ngụy Võ kéo lại. Ngụy Võ lạnh lùng nói, "Đại ca, ngươi không chịu nổi như thế đại lễ, ta nhận được lên. Ta chính là Tiêu Giao Hầu, dân phụ có oan khuất, ủy cầu ta chủ trì công đạo cũng là có thể." Khang Mẫn cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia oán độc, đợi nàng lại lúc ngẩng đầu lên, lại là một bộ đáng thương bất lực bộ dáng. "Lại là một cái ảnh hậu a." Khang Mẫn nhìn về phía Ngụy Võ, thản nhiên nói, "Xin mời hầu gia vì dân phụ làm chủ." "Làm chủ? Làm chủ?" Ngụy Võ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nói khẽ, "Ta có một chuyện không rõ, xin mời Mã phu nhân giải thích nghi hoặc." Khang Mẫn dịu dàng nói, "Thiếp thân kiến thức nông cạn lậu, chỉ sợ không thể giúp hầu gia giải thích nghi hoặc." Ngụy Võ khoát khoát tay, mỉm cười nói, "Nhất định có thể. Vừa rồi ngươi nói, hung thủ là sợ Mã phó bang chủ tiết lộ cơ mật, như thế mới giết hắn diệt khẩu, phải hay không phải?" Khang Mẫn gật đầu, ôn nhu nói, "Đúng." "A." Ngụy Võ sờ lên cằm, nghi ngờ nói, "Hai lá thư đều là dùng si bị kín, với lại từ trưởng lão mở ra phong thư thời điểm, si hoàn hảo, điều này nói rõ trước lúc này, hai phong thư đều không mở ra qua, đã không có mở ra qua, hung thủ lại là như thế nào biết được trong thư bí mật?" Đám người nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cảm giác Ngụy Võ nói đến 10 phần có đạo lý. Tin đều không hủy, tự nhiên không biết bên trong nội dung. Bí mật đều không có tiết lộ, nói giết người diệt khẩu, quá gượng ép. Khang Mẫn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nũng nịu nói, "Hầu gia có chỗ không biết, ngay tại tiên phu bị giết trước một đêm, có một tiểu tặc cần nút trong nhà của ta trộm cắp." Ngụy Võ nhẹ giọng hỏi, "Cái kia đạo tặc trộm đi cái gì?" Khang Mẫn buồn bã nói, "Cái kia mao tặc dùng mê hương mê đảo ta mấy lượng tên nha hoàn, trong nhà lục tung, cuối cùng trộm đi mười mấy lượng bạc." Ngụy Võ cười nói, "Thật sự là một cái không kiến thức mao tặc a. Mã phó bang chủ trong nhà chắc hẳn có bài trí đồ cổ tranh chữ, còn có ngất đi ba cái nữ tử, kết quả chỉ đánh cắp mười mấy lượng bạc. Có mắt không trong a." Lời này đó là đang nói, đạo tặc còn có thể khinh bạc Khang Mẫn. Bị như thế vũ nhục, Khang Mẫn trong lòng mặc dù vui, nhưng mặt ngoài nhưng biểu hiện ra không cam lòng. Nàng cũng là tương phản giới kiệt xuất đại biểu, mặt ngoài lễ nghĩa liêm sỉ, thực tế thủy tính dương hoa, tiêu chuẩn tương đối lớn. Hầu gia nói cực phải, mao tặc nào có hầu gia kiến thức rộng rãi. Không hổ là tâm cơ biểu, không để lại dấu vết đỉnh trở về. Hơn nữa còn âm thầm đùa giỡn Ngụy Võ một thành. Không hổ là nữ Hải Vương. Ngụy Võ cũng không muốn cùng Khang Mẫn đấu võ mồm, hỏi, "Mao tặc cùng mật thư có quan hệ gì?" Khang Mẫn nói khẽ, nghĩ đến cái kia mao tặc hẳn là 10 phần cung quýt, có một vật phẩm tùy thân rơi tại cửa sổ phía dưới. Ngụy Võ hiếu kỳ nói, "Vật phẩm gì?" Mã phu nhân cởi xuống phía sau bảo hộ, từ bên trong xuất ra một cái quạt xếp, đôi tay hiện lên cho Ngụy Võ. Ngụy Võ tiếp nhận quạt xếp, ba, một tiếng mở ra, chính phản nhìn một chút. Chính diện để một bài thơ, mặt trái là một bức tráng sĩ biên cương xa xôi giết địch đồ. Khi quạt xếp mở ra một khắc này, Tiểu Phong sắc mặt đại biến, đây quạt xếp là hắn, chính diện thơ là Vong Kiếm Thông chỗ để, mặt trái vẽ là Từ Trưởng lão vẽ. Từ Trưởng lão nhìn thấy quạt xếp bên trên vẽ, sắc mặt đại biến, đau lòng nói, "Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm." "Vương bang chủ a, Vương bang chủ, người thông minh một đời, cuối cùng không nhìn thấu nhân tâm a." Đám người không hiểu ra sao, không rõ Từ Trưởng lão vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Tiểu Phong thản nhiên nói, "Quạt xếp là ta." Đám người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tiểu Phong ánh mắt thiếu một tơ tôn trọng, nhiều một tia địch ý, Mã phó bang chủ là Tiểu Phong giết. "Thực nên cho." Từ Trưởng lão thở dài nói, "Vương bang chủ vì sao không đem mật lệnh lưu cho ta đây? Chẳng lẽ là Vương bang chủ không tin ta?" Khang Mẫn nói khẽ, Từ trưởng lão, lời ấy sai rồi. Vương bang chủ chính là tín nhiệm nhất ngươi, cho nên mới không có đem mật lệnh lưu cho ngươi. Vương bang chủ nhìn xa trông rộng, nhu đồ sâu xa, mục đích đó là giữ lại ngươi làm định hải thần châm, ngăn cơn sóng dữ. Tiên phu biết được việc này, chết thảm, cũng may có ngài chủ trì công đạo. Nếu như là ngươi biết việc này, gặp kẻ xấu độc thủ, tiên phu có thể không có năng lực chủ trì công đạo cho ngươi a. Lời này còn kém chỉ vào cái mũi nói, Mã Đại Nguyên là tiểu phong giết. Ngụy Võ khinh thường nói, một cái cây quạt liền có thể chứng minh ai là hung thủ. Đã như vậy, vậy ta có thể nói Mã phu nhân cùng Bạch trưởng lão cấu kết. Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính nghe vậy, con ngươi đột nhiên chấn động, cũng may hai người đều đi qua sóng to gió lớn, diễn kỹ tinh xảo, mặt ngoài không có lộ ra mảy may chân ngựa. Khang Mẫn cáo giận nói, hầu gia, ngươi quyền cao chức trọng, tay cầm quyền sinh sát, nhưng cũng không thể tùy ý vu khống tiếp thân trong sạch. Khang Mẫn không hổ là tâm cơ biểu tối thượng tiến hóa thể, nói gần nói xa đều đang đào hầm, đem Ngụy Võ đẩy lên mặt đối lập, để ở đây người đồng tình nàng, ủng hộ nàng. Ngụy Võ nhún nhún vai, khẽ cười nói, ta không có vu khống. Bạch trưởng lão trên đầu cắm ngươi châm gài tóc, nếu các ngươi giữa hai người trong sạch, hắn như thế nào đem ngươi châm gài tóc cắm ở trên đầu? Bạch Thế Kính rũi tay lần mò, phát hiện trên đầu hai cây châm gài tóc. Hắn rút ra hai cây châm gài tóc, phát hiện một cây là mình, một căn khác đích xác là Khang Mẫn. Hắn cùng Khang Mẫn có mấy chân, tự nhiên nhận ra châm gài tóc đó là Khang Mẫn. Khang Mẫn rũi tay lần mò, trên đầu châm gài tóc, không cánh mà bay. Ta châm gài tóc làm sao không có? Đám người đều nhìn về Bạch Thế Kính, phát hiện trong tay hắn đang cầm hai cây châm gài tóc. Bạch Thế Kính cực kỳ xấu hổ, đem châm gài tóc đưa qua không phải, không đưa quá khứ cũng không phải. Do dự mãi, hắn vẫn là đem châm gài tóc trả lại cho Khang Mẫn. Khang Mẫn tiếp nhận châm gài tóc, một lần nữa cắm vào búi tóc bên trong. Ngụy Võ khinh thường nói, bằng quan xếp có thể xác nhận ai là hung thủ, cái kia bằng châm gài tóc cũng có thể xác nhận hồng hạnh xuất tường. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, quan xếp là tử vật, ai biết Khang Mẫn là làm thế nào chiếm được. Về phần Khang Mẫn châm gài tóc vì sao xuất hiện ở Bạch Thế Kính nơi đó, tự nhiên là Ngụy Võ làm. Hắn tiện tay lấy xuống Khang Mẫn châm gài tóc, sau đó thần không biết quỷ không hay bắn vào Bạch Thế Kính trong đầu tóc. Một cái cho vặt, nhưng lại nhẹ nhõm hóa giải Khang Mẫn xác nhận. Ngươi có thể làm lần đầu tiên, ta liền có thể làm 15. Ngươi nói Kiều Phong là hung thủ, ta liền có thể nói ngươi hồng hạnh xuất tường. Ngươi là vu khống, ta nói là sự thật. Đến a. Lẫn nhau tổn thương, ai sợ ai. Chương 220. Đồ hắn lão. Đồ trên người hắn có vị. Chương 220. Đồ hắn lão. Đồ trên người hắn có vị. Thấy Ngụy Võ nhẹ nhõm hóa giải Khang Mẫn vu khống, Tiểu Phong trong mắt tràn đầy vui mừng, thậm chí tạm thời quên đi mình là người khiết đan sự tình. Mình đây huynh đệ, thật sự là không thể chê. Nghĩa tự vào đầu, với lại trí kế bách xuất, lật tay giữa liền để Khang Mẫn chân tay luôn cuống. Tiểu Phong mặc dù không muốn cùng nữ lưu thế hệ chấp nhặt, nhưng bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay những chuyện này đó là Khang Mẫn cùng toàn quán thanh liên thủ làm ra đến. Nhất là mới vừa Ngụy Võ nói đến hồng hạnh xuất tưởng, Tiểu Phong mạch suy nghĩ cũng bị mở ra. Mã phó bang chủ có phải hay không phát hiện Khang Mẫn cùng toàn quán thanh gian tình, cho nên mới bị diệt khẩu. Nếu thật là dạng này, Mã phó bang chủ chết tại mình tuyệt kỹ phía dưới, cũng giải thích được. Dù sao Khang Mẫn ngay cả vùng bang chủ mật lệnh đều có thể lật ra đến, tìm ra tỏa hầu cầm nã thủ bí tịch, hẳn không phải là việc khó gì. Ngụy Võ nhìn đến Khang Mẫn, khoe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Ngươi ra xong chiêu, tiếp xuống tới phía ta. Ngụy Võ nhìn về phía Tiểu Phong, khẽ cười nói, đại ca, đem hai phong thư cho ta. Tiểu Phong không chút do dự, trực tiếp cầm trong tay hai phong thư, tính cả phong thư cùng giấy viết thư cùng nhau đưa cho Ngụy Võ. Ngụy Võ tiếp nhận phong thư cùng giấy viết thư, cũng không nhìn giấy viết thư bên trên nội dung, mà là nhìn kỹ một chút phong thư, sau đó nhìn về phía Khang Mẫn. Mã phu nhân, ngươi đi tìm Từ trưởng lão trước đó, xác định chưa có xem hai phong thư nội dung. Khang Mẫn cúi đầu, nũng nịu nói, trong bang đại sự, thiếp thân một giới nữ lưu, sao dám tùy ý nhúng tay? Thiếp thân tìm tới hai lá mật thư sau đó, liền lập tức đi tổng đà tìm tiểu bang chủ, kết quả trong bang cao tầng đều theo kiểu bang chủ xuống Giang Nam. Thiếp thân sợ chậm trễ đại sự, thế là ngựa không dừng vó tiến về Hưng Châu, đem mật thư giao cho Từ trưởng lão. Ngụy Võ cười nói, Mã phu nhân không hổ là nữ trung hào kiệt, tâm tư kín đáo, bản hầu bội phục. Có thể miệng ngươi miệng từng tiếng nói, chưa hề mở ra hai lá mật thư, nhưng vì sao hai lá mật thư đều có bị mở ra vết tích? Từ trưởng lão cất cao giọng nói, ta có thể vì Mã phu nhân làm chứng. Hai lá mật thư tại giao cho tay ta bên trên trước đó, si hoàn hảo, không có chút nào mở ra vết tích. Ngụy Võ lắc đầu nói, người đã già, mắt mở, đầu óc không dùng được, liền nên bảo dưỡng tuổi thọ, chớ cùng đây mù quấy rối để cho người ta làm vũ khí sử dụng. Còn đáp ý rào rạt, nếu không phải ngươi đi ra mù nhảy nhót, ta đại ca làm sao đến mức này? Lúc đầu ta đại ca có thể làm cho cái bang liền lên mấy tầng lầu, không chỉ có thể trở thành Bắc Tống hoàng triều đệ nhất đại bang, thậm chí có khả năng trở thành toàn bộ thiên hạ đệ nhất đại bang. Kết quả bị ngươi như vậy nháo trò, bang chủ là khẳng định không làm được đi. Tiểu Phong thấy Ngụy Võ châm chọc Từ trưởng lão, trong lòng thoải mái, nhưng hắn tôn sư trọng đạo, từ trước đến nay tôn kính Từ trưởng lão, nhẹ giọng nhắc nhở: "Hiện đệ, không thể đối với Từ trưởng lão vô lễ." Ngụy Võ lý trực khí chẳng nói: "Đại ca, ta nói đều là sự thật." Từ trưởng lão coi là si không có phá hư, giấy viết thư liền không lấy ra. Buồn cười, buồn cười. Phong thư có đầu đôi phân chia, si một đầu không lấy ra, có thể từ phong thư bên kia lấy ra a, như vậy cũng tốt so ăn cá, trước tiên có thể từ đầu cá ăn, cũng có thể trước từ đuôi cá ăn. Mặc kệ loại kia phương thức, đều có thể ăn vào hiếp đáp. Tựa như phong thư này, phá hư si thủ tín, cùng từ bên kia thủ tín, phương thức khác biệt, nhưng kết quả tương đồng đều có thể đem giấy viết thư lấy ra. Ngụy Võ tiện tay hất lên, hai cái phong thư như là bị hai cái vô hình tay nâng lấy đồng dạng, chậm rãi bay về phía Từ trưởng lão. Từ trưởng lão đưa tay tiếp nhận hai cái phong thư, đem bên trong một cái giao cho Đan Chính. Hai người cầm phong thư, tỉ mỉ nhìn đứng lên. Một lát qua đi, Từ trưởng lão cùng Đan Chính liếc nhau, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bọn hắn xác định, hai cái phong thư không có gì ngoài hỏa tất phong trụ một mặt, một chỗ khác có mở ra vết tích. Với lại mở tin thủ pháp cũng không rất cao minh, lưu lại rõ ràng vết tích. Chỉ bất quá về sau, lấy cực kỳ cao minh thủ pháp lại dính vào nhau, nguyên bản rõ ràng vết tích trở nên không dễ dàng phát giác. Nếu không phải dụng tâm xem xét, tuyệt đối không khả năng phát hiện trong đó mánh khỏe. Hai lá mật thư từ khi Khang Mẫn giao cho Từ trưởng lão, phong thư liền lại chưa qua tay người khác. Rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, mở thư người đó là Khang Mẫn. Bị lợi dụng. Từ trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Mã phu nhân, hai cái phong thư dưới đáy đều có bị mở ra vết tích, ngươi giải thích như thế nào?" Khang Mẫn lấy tay áo che mặt, ủy khuất nói, "Phong thư dưới đáy có bị mở ra vết tích, thiếp thân làm thế nào biết?" Hầu gia thủ đoạn quỷ thần khó lường, mới vừa thiếp thân mất đi châm gài tóc đều không hề hay biết, Bạch trưởng lão trên đầu nhiều một cây châm gài tóc, cũng giật mình không biết. Phong thư vừa rồi đi qua hầu gia chi thủ, lại đến từ trưởng lão trên tay, liền nhiều hơn bị mở ra qua vết tích. Thiếp thân thật không biết là nguyên nhân nào. Một chậu nước bẩn, một mạch đầy đủ dội đến Ngụy Võ trên thân. Nàng mặc dù một chữ đều không nói, Ngụy Võ vu oan hãm hại nàng, nhưng mỗi câu nói, từng chữ, biểu đạt đều là ý tứ này. Lúc này mọi người tại đây đã không giống vừa mới bắt đầu đồng dạng, đầy đủ đều đứng tại Khang Mẫn một bên, đã có rất nhiều người hoài nghi Khang Mẫn, cũng từ đáy lòng công nhận Khang Mẫn hồng hạnh xuất tường khả năng. Về phần gia tưởng đối tượng nhất định không phải từ trưởng lão. Dù sao, lấy từ trưởng lão niên kỷ cũng có thể làm Khang Mẫn phụ thân. Nếu là sinh ra sớm sinh đẻ sớm, làm ra ra cũng đúng quy cách. Khang Mẫn cùng từ trưởng lão làm cùng một chỗ, như đồ gì? Đồ hắn lão. Đồ trên người hắn có vị. Quyền từ trưởng lão không phải Tô Đại Cường, người ta là cái bang chấp pháp trưởng lão, quyền cao chức trọng. Nếu nói đến quyền lực, so với phó bang chủ cũng không kém bao nhiêu, 8 lạng nửa cân. Hoài nghi hạt giống chốc lát gieo xuống, liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Cho nên những cái kia hoài nghi Khang Mẫn người, càng xem càng cảm thấy Khang Mẫn làm ra vẻ là đang diễn trò. Về phần những cái kia đồng tình Khang Mẫn người, tất càng phát ra đồng tình ủng hộ Khang Mẫn, cũng càng muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo bảo vệ lại đến ôm vào trong ngực, nếu là tay không cẩn thận đụng phải không nên đụng bộ vị, cái kia đơn thuần ngoài ý muốn. Làm việc tốt, cầm điểm chỗ tốt cũng hẳn là. Phải nói là sở điểm chỗ tốt. Bằng không thì về sau ai còn làm việc tốt? Bị Khang Mẫn dội cho một thân nước bẩn, Ngụy Võ không chút nào giận, nhìn về phía Từ trưởng lão, mỉm cười hỏi, Từ trưởng lão hiện tại có phải hay không cảm giác bị người làm vũ khí sử dụng? Từ trưởng lão không nói gì, chỉ là một mặt hổ thẹn gật đầu, coi như chưa giả lầm cầm. Ngụy Võ cười cười, vừa nhìn về phía Khang Mẫn, nói khẽ, Mã phu nhân, ngươi có thể tìm tới hai lá mật thư, chắc hẳn cũng hẳn là tìm được tòa hầu cầm nã thủ bí tịch, hoặc là nói Mã phó bang chủ đối với ngươi sủng ái có thừa, thậm chí có khả năng tự mình dạy qua ngươi tòa hầu cầm nã thủ. Khang Mẫn tâm tư cỡ nào nhạy bén, nghe nói như thế, trong nháy mắt liền ý thức được, Ngụy Võ đã đoán được Mã Đại Nguyên là nàng giết. Nàng không có trả lời Ngụy Võ vấn đề, ngược lại lên tiếng khóc lớn đứng lên, bên cạnh khóc bên cạnh kể khổ. Phu quân a, ngươi chết thật thê thảm a. Ngươi khi còn sống thường nói, trong cái bang đều là ngươi huynh đệ sinh tử, có thể đồng sinh cộng tử, phải mở. Hiện tại ngươi đi, không ai vì ngươi ra mặt, ngược lại trơ mắt nhìn đến ngoại nhân khi dễ ta một cái nữ tử yếu đuối. Ta tốt số khổ a. Phu quân đi, không chỗ nương tựa, mặc người ức hiếp. Khang Mẫn một cử động kia như là hỏa tinh rơi vào thùng thuốc nổ, trong nháy mắt dẫn đốt cái bang đám người cảm xúc. Mặc dù có chút người đối với Khang đẹp càng thêm chán ghét, thế nhưng là tại đại thế lôi cuốn phía dưới, chỉ có thể nhất trí đối ngoại. Nơi này bên ngoài, đó là Ngụy Võ. Chương 221, khất cái bên trong vương giả. Chương 221, khất cái bên trong vương giả. Nhìn thấy tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, Ngụy Võ thần sắc lạnh nhạt, ung dung không đổi. Khắc sâu thuyết minh, cái gì gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Ngụy Võ nói những này, cũng không có trông cậy vào từ Khang Mẫn nơi này mở ra đột phá khẩu. Hắn là đang từng bước dẫn đạo cái bang đám người tư duy, để bọn hắn đi suy nghĩ một loại khác khả năng. Đầu tiên là nói Khang Mẫn hồng hạnh xuất tượng, nói tiếp đi trong tay nàng khả năng có tỏa hầu cầm nã thủ bí tịch, hoặc là nàng bản thân liền tinh thông tỏa hầu cầm nã thủ. Thuận theo cái này mạch suy nghĩ, liền tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới Mã Đại Nguyên phát hiện Khang Mẫn gian tình, sau đó bị nàng cùng gian phu liên thủ giết hại, cuối cùng đem Mã Đại Nguyên ngụy trang thành chết bởi tỏa hầu cầm nã thủ phía dưới, giá họa cho mộ dung phục. Loại khả năng này một mực đều tồn tại, chỉ bất quá Khang Mẫn diễn kỹ quá tốt, chưa hề có người hướng phương diện này nghĩ tới. Bây giờ Ngụy Võ nhắc lên, càng ngày càng nhiều người cảm giác Khang Mẫn có vấn đề, nhất là khi thương từ trưởng lão, nguyên bản tại trong cục thì hồn nhiên không hay, có thể bị Ngụy Võ điểm tỉnh sau đó, lập tức ý thức được mình bị lợi dụng, cho nên hắn càng xem Khang Mẫn càng cảm giác chán ghét, đồng thời còn có một loại sợ hãi. Một cái nữ tử yếu đuối, càng đem hắn cái này bà ngoại giang hồ chơi, đùa bỡn tại bàn tay bên trên đây là đáng sợ đến bực nào tâm cơ a. Đúng như Ngụy Võ nói, hắn giàn nên hồ đồ rồi, không nên lẫn vào những việc này, thành thành thật thật dưỡng lao chờ chết liền tốt. Theo Khang Mẫn thảm thiết tiếng khóc, có chút cái bang đệ tử đã kìm nén không được trong lòng lửa giận, chuẩn bị cùng Ngụy Võ độc thủ. Từ trưởng lão cất cao giọng nói, đều không được làm cản, để hầu gia tiếp tục nói. Khang Mẫn lau nước mắt, nhìn về phía Từ trưởng lão, nũng nịu nói, Từ trưởng lão, ngươi cần phải cùng ta làm chủ a. Từ trưởng lão ngữ khí bất thiện nói, ta tự sẽ vì Mã phó bang chủ lấy lại công đạo. Hắn nói là vì Mã phó bang chủ lấy lại công đạo, mà không phải vì Khang Mẫn làm chủ, cơ bản cũng là biểu lộ mình lập trường, cùng Khang Mẫn quyết liệt. Cũng có thể nói hắn tin tưởng Ngụy Võ suy đoán, bắt đầu hoài nghi Khang Mẫn. Ngụy Võ nhìn về phía Tiểu Phong, mỉm cười nói, đại ca, đả cầu đồng ta mượn dùng một chút. Tốt. Tiểu Phong không chút do dự, tay phải ngã vào đùi phải ngoài quần bên cạnh dài trong túi, tiện tay rút ra một cây toàn thân trong suốt bích lục trúc trượng, đưa về phía Ngụy Võ. Căn này trúc trượng chính là cái bang bang chủ tín vật, đả cầu đồng, tương đương với hoàng đế ngọc tỷ. Phải biết cái bang bang chủ đó là khất cái bên trong vương giả, mặc dù vẫn là khất cái, nhưng bức cách ở nơi đó bày biện. Ngụy Võ tiếp nhận đả cầu đồng, tiện tay hất lên, đả cầu đồng hóa thành một đạo lục mang, trực tiếp cắm ở bạch thế kính trước người. Bạch Thế Kính mặt đầy không vui, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Võ, âm thanh lạnh lùng nói, "Hầu gia, ngươi đây là ý gì?" Ngụy Võ chắc chắn nói, "Bạch Thế Kính, Khang Mẫn giúp đỡ hẳn là ngươi đi." Bạch Thế Kính con ngươi đột nhiên co vào, liền giống bị cường quang bắn thẳng đến đồng dạng, cố gắng trấn định nói, "Ngụy Võ, ngươi vu khống không được Mã phu nhân, liền đến vu khống ta. Thật coi ta Bạch Thế Kính dễ khi dễ. Thật coi ta cái bang sợ ngươi, không thành." Có thể khi chấp pháp trưởng lão, Bạch Thế Kính cũng không đốc. Hắn biết mình vô pháp đối kháng Ngụy Võ, trực tiếp kéo lên toàn bộ cái bang đến cái một cái trộm đổi khái niệm, đem hắn cùng cái bang vẽ lên ngang bằng. Ngụy Võ muốn đối phó hắn, đó là đối phó toàn bộ cái bang. Có thể ngồi lên cao vị người, quả thật không có một cái nào là đồ đần. Thiết diện vô tư, chấp pháp cực nghiêm, cũng không phải tương đương đốc. Vu khống. Ngụy Võ cười cười, lắc đầu nói, không phải, là suy luận. Ta vì sao hoài nghi ngươi cùng Mã phu nhân hợp nhưu, mà không có lên các trưởng lão khác? Nói đơn giản một cái đi. Từ Mã phu nhân đủ loại hành động đến xem, nàng hẳn là muốn đối phó ta đại ca. Về phần nàng vì sao trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta đại ca, ta cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía Tiểu Phong, khẽ cười nói, có lẽ ta đại ca cũng không rõ ràng, Mã phu nhân vì sao muốn đối phó hắn. Tiểu Phong mở mịt gật gật đầu, nghe Ngụy Võ phân tích, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đó là Khang Mẫn tại nhằm vào hắn, vạch trần hắn thân thế, bất quá là trùng hợp thôi. Như hắn không phải người khiết đan, đoán chừng Khang Mẫn còn sẽ có biện pháp khác hãm hại hắn. Ngụy Võ vừa nhìn về phía Bạch Thế Kính, tiếp tục nói, Mã phu nhân mặc dù tâm tư linh lung, nhưng chung quy là một nữ tử. Cho dù tốt kế sách, không có vũ lực bảo hộ, đều là không tưởng. Cho nên nàng cần phải có nam nhân giúp nàng, tốt nhất nhân tuyển dĩ nhiên chính là Mã phó bang chủ. Nghĩ đến Mã phó bang chủ hẳn không có đồng ý, cho nên nàng liền muốn mặt khác tìm kiếm nhân tuyển. Muốn đối phó ta đại ca, cái này người tại cái bang phân lượng tự nhiên không thể quá thấp. Tốt nhất là lục đại trưởng lão bên trong một vị, thấp nhất cũng phải là mỗi người chia đà đà chủ, lại kém một chút, liền không có nhiều tác dụng lớn chỗ đứng tại Mã phu nhân góc độ bên trên, nàng muốn tìm một cái để ta đại ca sẽ không nhất phòng bị người. Sáu vị trưởng lão so sánh một chút, với tư cách chấp pháp trưởng lão ngươi, là thích hợp nhất nhân tuyển. Phân đà đà chủ bên trong toàn quán thanh là thích hợp nhất nhân tuyển. Mà ta suy đoán hẳn là Mã phu nhân trước tìm ngươi, ngươi không đồng ý mưu hại ta đại ca, sau đó nàng lại tìm toàn quán thanh. Về phần Mã phó bang chủ chết, hẳn là ngươi cùng Mã phu nhân liên thủ làm. Hoặc là Mã phó bang chủ phát hiện các ngươi gian tình, hoặc là ngươi muốn độc chiếm Mã phu nhân. Bạch Thế Kính giận dữ hét, ngươi ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Ngụy Võ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ ở đây cái bang đệ tử, vừa chỉ đả cộng đồng, nghiêm nghị nói, Bạch Thế Kính, ngươi là chính nhân có tử, ta nói xấu ngươi. Vậy ngươi dám không dám lấy tất cả cái bang huynh đệ mặt, ngay trước đả cộng đồng, phát thể ngươi cùng Mã phu nhân trong sạch, nếu có nửa điểm xuống tạm, thiên địa sẽ đánh, chết không yên lành. Ngươi có dám hay không? Lúc này ở đây tất cả cái bang đệ tử đều nhìn về Bạch Thế Kính. Bạch Thế Kính cảm giác trên trăm đạo ánh mắt đâm vào trên người mình, trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu. Ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Hắn lại nhìn một chút đả cộng đồng, cái này đại biểu cái bang vô thượng vinh quang tín vật, khóe miệng giật một cái, muốn nói lại thôi. Khang Mẫn lấy tay áo che mặt, trong mắt tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ. Phế vật điểm tâm, phát cái thể cũng không dám phát. Ngươi đặt ở ta trên thân cố khí thế kia đâu? Ngươi giết Mã đại nguyên thì tâm ngoan thủ là đâu? Ngươi sợ cái gì a? Ngụy Võ quát, ngươi phát thể a? Bạch Thế Kính miệng giật giật, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Mã phó bang chủ là ta giết. Ngụy Võ nhếch miệng lên một tia đắc ý, hắn vì cái gì để Bạch Thế Kính đối cái bang đệ tử, đối đả cầu đồng phát thể? Đả cầu đồng tại tất cả cái bang đệ tử trong lòng, đã không phải là một cây trúc trượng, mà là một loại tín ngưỡng. Ai nói khất cái không thể có tín ngưỡng? Không cần làm chức nghiệp kỳ thị tốt ta. Người là không dám khinh nhờn mình tín ngưỡng. Nhất là Bạch Thế Kính vẫn là chấp pháp trưởng lão, đánh nhau cầu đồng càng là có một loại tự nhiên kính sợ. Hậu thế nào đó tỉnh, có người cấp cho bằng hữu 20 vạn, cũng không có để bằng hữu đánh giấy vay nợ. Có thể về sau bằng hữu trở mặt không nhận nợ, nói mình không có vay tiền. Thế là người kia đem bằng hữu cáo lên tòa án, thế nhưng là bằng hữu đó là chết sống không thừa nhận vay tiền, người kia cũng cầm không chứng cứ đó là tất cả mọi người đều coi là lão lại muốn thắng kiện thì, quan tòa để cho hai người phân biệt đối tín ngưỡng thần linh phát thể. Một cái phát thể nói mình cấp cho bằng hữu tiền, một cái phát thể nói không có mượn bằng hữu tiền. Cái kia vay tiền người rất sung sướng phát thể, mà hắn bằng hữu do dự mãi, không dám phát thể, thừa nhận mình mượn tiền. Có tín ngưỡng mới có thể có ranh giới cuối cùng. Bạch Thế Kính đó là một cái có tín ngưỡng người, cho nên hắn không dám phát thể đương nhiên có tín ngưỡng, không có nghĩa là sẽ không làm chuyện sai. Tựa như hắn cùng Khang Mẫn yêu đương vụ trộm, sau đó lại giết Mã Đại Nguyên. Người làm một cái tống hợp thể, không thể dùng đơn thuần tốt, hoặc là đơn thuần hỏng đến bình phán. Chương 222. Cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng đủ không được mệnh a. Chương 222. Cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng đủ không được mệnh a. Nghe được Bạch Thế Kính chính miệng thừa nhận giết Mã Đại Nguyên, Khang Mẫn chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, thân thể cũng không khỏi run lên một cái. Thiên sát Bạch Thế Kính a. Giết người sự tình, có thể tùy tiện thừa nhận sao? Con mẹ nó ngươi vậy mà thật thừa nhận. Ngươi là đồ đần sao? Ngươi liền đối cái kia phá cây gậy, nói lên một tiếng, ngươi không có giết Mã Đại Nguyên, nó có thể đem ngươi thế nào? Ta cũng không tin, nó còn có thể nhảy lên đến đánh ngươi không thành. Nhìn ngươi kém cỏi dạng. Đặt lao nương trên thân, chỉ điểm Giang Sơn, bàn luận viện vùng anh hùng khí khái, đi nơi nào? Giết Mã Đại Nguyên thì, cái kia cố tâm ngoan thủ lạc hình, đi đâu bên trong? Bị Ngụy Võ ép một cái, vậy mà chủ động thừa nhận giết người. Thật sự là phế vật. Ban đầu liền không nên câu dẫn ngươi cái này đồ bỏ đi, nghe xong muốn đối phó Kiều Phong, so mì sợi còn mềm. Toàn quán thanh ban đầu nghe nói ta muốn đối phó Kiều Phong, đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn, so cùng ta lần đầu tiên cùng Trung Xuân Tiêu còn hưng phấn. Hắn như thành cái bang bang chủ, ta chính là cái bang bang chủ phu nhân đáng tiếc tạo hóa trêu người a. Đáng chết Ngụy Võ, nếu không phải hắn xuất hiện, ta kế hoạch liền thành. cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng bù không được mệnh a. Ngụy Võ nhưng không biết Khang Mẫn trong lòng nghĩ, cũng không ngừng muốn biết. Hắn nhìn về phía Bạch Thế Kính, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là như thế nào đem Mã Đại Nguyên giết chết, lại ngụy trang thành chết tại tòa hầu cầm nã thủ phía dưới. Bạch Thế Kính tâm lý phòng tuyến bị công phá, một năm một mười nói, là Mẫn Nhi cho ta tòa hầu cầm nã thủ bí tịch, ta sớm tu luyện qua. Sự tình đã bại lộ, Bạch Thế Kính cũng không trang, không còn xưng hô Khang Mẫn vì Mã phu nhân, mà là Mẫn Nhi. Ngụy Võ nghiêm nghị nói cách khác, ngươi giết Mã Đại Nguyên không phải lâm thời khởi ý, mà làm mưu đồ đã lâu. Bạch Thế Kính thất hồn lạc phách nói, đúng. Ngụy Võ thản nhiên nói, vì sao? Bạch Thế Kính hối hận nói, ta cùng Mẫn Nhi có tư tình sau đó, liền triệt để bị nàng mê hoặc. Ta không muốn có khác nam nhân đụng nàng, cho dù là Mã Đại Nguyên cũng không được. Nàng cũng nói muốn cùng ta song túc song thê, chỉ tiếc ở giữa cách Mã Đại Nguyên, nếu là Mã Đại Nguyên không coi ở đây, liền rốt cuộc không ai có thể ảnh hưởng chúng ta ở cùng một chỗ. Thế là ta nói cho Mẫn Nhi, ta muốn giết Mã Đại Nguyên. Về sau Mẫn Nhi vụng trộm đem đoạt mệnh tỏa hầu công bí tịch cho ta, để ta cực kỳ tu luyện, tương lai có thể dùng Mã Đại Nguyên độc môn tuyệt kỹ giết hắn, giá họa cho Mộ Dung Phục. Ngụy Võ rêu cợt nói, vậy ngươi có biết hay không, ngươi Mẫn Nhi cùng toàn quán thanh cũng có một chân. Không có khả năng. Ngươi nói bậy. Bạch Thế Kính đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn, Mẫn Nhi đã từng nói, nàng đời này kiếp này chỉ thích ta một người. Nàng gả cho Mã Đại Nguyên, căn bản không phải cam tâm tình nguyện, hoàn toàn là bị buộc. Với lại nàng còn nói về sau muốn vĩnh viễn làm bạn với ta, cho ta sinh 7-8 cái hài tử. Nàng tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Tuyệt đối sẽ không. Bạch Thế Kính nhìn về phía Khang Mẫn, trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng Khang Mẫn có thể nói ra, hắn muốn nghe đáp án. Ai ngờ Khang Mẫn thấp cái đầu, căn bản không để ý Bạch Thế Kính. Giờ khắc này Bạch Thế Kính tan nát cõi lòng. Nói xong thần giao cách cảm đâu, liền nhìn ta một chút, đều không muốn nhìn. Ngụy Võ nhìn về phía Khang Mẫn, trầm trọng nói, Mã phu nhân, không nghĩ tới ngươi tại Bạch trưởng lão trong mắt vẫn là băng thanh ngọc khiết, thủy chung như một trinh khiết liệt phụ. Khang Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Ngụy Võ, hung hăng nói, Ngụy Võ, ngươi hỏng ta chuyện tốt, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Ngụy Võ nghe vậy, cười to đứng lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng miệt thị, hai mắt sắc bén, nhìn thẳng Khang Mẫn cặp kia tràn ngập oán độc con mắt. Ngươi sống sót cũng không thể làm gì được ta, ngươi chết lại có thể làm khó dễ được ta. Nếu như ngươi biến thành quỷ tới tìm ta, ta liền đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Khang Mẫn cảm giác Ngụy Võ ánh mắt như tiễn, đâm thẳng nàng nội tâm, sau một lát, chậm rãi cúi đầu xuống, không còn dám cùng Ngụy Võ đối mặt. Thủy Tính Dương băng đãng phụ sao dám cùng Sinh Long hoặc Hổ Mãng Kim Cương đối mặt. Ngụy Võ khinh miệt nói, ngươi tìm toàn quán thanh khi nhân tình, hẳn là bởi vì Bạch Thế Kính không nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đối phó ta đại ca a. Khang Mẫn mặt đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ngụy Võ, cả kinh nói, ngươi có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. Rất đơn giản. Ngụy Võ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, thản nhiên nói, nếu là Bạch Thế Kính nguyện ý, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, đi thông đồng toàn quán thanh đâu? Dù sao thêm một người nhiều một phần phong hiểm, người thông minh như vậy, nhất định so với ai khác đều rõ ràng đạo lý này. Khang Mẫn thân thể mềm nhũn, thật giống như bị rút khô tinh khí thần, cười khổ nói, bại trên tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục, đáng tiếc ta là nữ tử chi thân không thể cầm quyền, bằng không thì ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Ngụy Võ nói khẽ, ngươi tham mộ hư vinh, một lòng nhớ leo lên cao vị, đáng tiếc gặp không phải người. Một phen nhu đồ, hại người hại mình, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Khang Mẫn đầu tiên là gặp phải Đoàn Chính Thuần, một lòng muốn làm vương phi, kết quả Đoàn Chính Thuần chỉ là cùng nàng chơi đùa. Về sau nàng yêu cầu thấp, gả cho Mã Đại Nguyên, muốn làm bang chủ phu nhân, kết quả Mã Đại Nguyên căn bản cũng không có làm bang chủ quyết đoán cùng dạ tâm. Nàng bị Kiều Phong anh hùng khí khái hấp dẫn, muốn câu dẫn Kiều Phong, ai ngờ Kiều Phong căn bản cũng không ưa thích xe buýt để nàng liên thủ Kiều Phong, giết chết Mã Đại Nguyên kế hoạch bị nhỡ. Thế là nàng câu dẫn Bạch Thế Kính, Toàn Quan Thanh, muốn báo thù Kiều Phong, kết quả gặp Ngụy Võ, đem từ thua tiền. Khang Mẫn đấy mắt hiện lên vẻ điên cuồng, giống to, ta không cam lòng, mệnh ta do ta không do trời. Dứt lời, chép một cây truy thủ, trực tiếp đâm về trái tim. Ở trước mặt ta, sinh tử không phải do ngươi. Ngụy Võ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ ngón trỏ, một đạo kình khí bắn ra. Chính giữa dao găm lưới đao cùng trôi đao trôi nối tiếp, lưới đao toàn bộ rơi xuống, chỉ còn bị Khang Mẫn nắm trong tay. Khang Mẫn hồn nhiên không biết, dùng sức đem trôi đao đâm về trái tim. Kết quả sơn đều bị đâm biến hình, nàng vẫn như cũ thí sự không có. Khang Mẫn nhìn đến chùi lùi trôi đao, cả người ngốc như gà gỗ, sau đó phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng tiếng gào thét. Một người ngay cả chết đều không thể lựa chọn thì, có thể nghĩ đến cỡ nào tuyệt vọng. Ngụy Võ vây tay một cái, chấm việc đời trước mặt đả cầu đồng, tự động bay vào hắn trong tay. Đại ca, tiếp đồng. Ngụy Võ nhìn một chút trong tay đả cầu đồng, trực tiếp vứt cho Kiều Phong. Kiều Phong đưa tay tiếp nhận đả cầu đồng, cười nói, hiền đệ, ngươi mới vừa cái kia một tay giống cầm long công, cũng giống khổng hạc công, ta không nhìn ra, xin mời hiền đệ chỉ giáo. Đại ca chết sát tiểu đệ. Ngụy Võ cười cười, khiêm tốn nói, ta vừa rồi chiêu kia không phải là cầm long công, cũng không phải khổng hạc công, mà là ta mình suy nghĩ ra được ngự vật. Ngự vật. Kiều Phong nói thầm một tiếng, nhãn tình sáng lên, cất cao giọng nói, tiên nhân mới có thể ngự vận, lấy hiền đệ ngộ tính căn cốt, tương lai tất vào lục địa thần tiên chi cảnh. Ngụy Võ không có khiêm tốn, mỉm cười nói, mượn đại ca cắt ngôn. Tiêu Phong gật gật đầu, đảo mắt cái bang đệ tử, giơ lên cao cao đả cầu đồng, cao giọng nói, nay đồng chính là tiên sư vương bang chủ chỗ dạy, tiểu mộ tử kế nhiệm trước bang chủ, toàn do huynh đệ trong bang ủng hộ, không có phạm qua sai lầm lớn. Tuy không, bây giờ kiều mộ đã không thích hợp đảm nhiệm chức bang chủ chi vị, vị nào huynh đệ cảm giác mình có năng lực, có đảm phách, đủ để kế nhiệm chức bang chủ, có thể lên trước tiếp dẫn này đồng. Tiêu Phong nói xong, nhìn khắp bốn phía, cái bang đám người, không một người tiến lên. Chương 223. Nạp tiền người chơi khẳng định không sánh bằng bật học so.
Chương 223, nạp tiền người chơi khẳng định không sánh bằng bật học so. Tiểu Phong trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lần nữa cao giọng nói ra. Đả cầu đồng pháp chỉ có thể truyền cho ban chủ, như không người kế nhiệm ban chủ, tiểu mỗ liền không thể đem đả cầu đồng pháp truyền cho người khác. Chư vị huynh đệ đều là nhân trung long vượng, chớ khiêm tốn, càng không thể tự coi nhẹ mình. Chỉ cần cảm giác mình thích hợp đảm nhiệm chức bang chủ chức vụ, liền có thể tiến lên tiếp dẫn này đồng. Cái bang đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, vẫn như cũ không một người tiến lên. Giúp chủ nhân người đều muốn làm, có thể mình bao nhiêu cân lượng, bọn hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tiểu Phong cầm trong tay đả cầu đồng, như chiến thần hạ phàm, thế không thể đỡ, nhưng phần khí thế này liền trấn trụ cái bang đám người. Những năm này bang chủ không có phí công khí a. Chư vị huynh đệ, ai muốn tiếp dẫn này đồng? Chư vị huynh đệ, ai muốn tiếp dẫn này đồng? Chư vị huynh đệ, ai muốn tiếp dẫn này đồng? Tiểu Phong uống liền ba tiếng, cái bang đám người đừng nói tiến lên tiếp dẫn đả cầu đồng, ngay cả cái dám mở miệng đáp lại người đều không có. Ngay tại Tiểu Phong chuẩn bị từ bỏ, thu hồi đả cầu đồng thời điểm, một đạo trung khí 10 phần âm thanh vang lên. Ta đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy phát ra tiếng người lại là Ngụy Võ. Ngụy Võ ngẩng đầu mà bước, sải bước đi vào Tiểu Phong trước mặt, phóng khoáng nói, đại ca, đã cái bang huynh đệ đều cho rằng mình không có tư cách ngồi cái bang chủ này chi vị, vậy liền từ tiểu đệ tới làm. Tốt. Tiểu Phong mặt đầy mừng rỡ, đôi tay đem đả cầu đồng đưa tới Ngụy Võ trước mặt. Ngụy Võ đôi tay tiếp nhận đả cầu đồng, đem đả cầu đồng giơ lên cao cao, nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói, ta Ngụy Võ tiếp nhận cái bang ban chủ, có thể có người không phục. Cái bang đám người đại nao có chút đứng máy, không có phản ứng kịp. Ngụy Võ lần nữa cao giọng nói, ta Ngụy Võ tiếp nhận cái bang ban chủ, có thể có người không phục. Ta Ngụy Võ tiếp nhận cái bang ban chủ, có thể có người không phục. Ta Ngụy Võ tiếp nhận cái bang ban chủ, có thể có người không phục. Liên tiếp ba tiếng, hành tử lâm bên trong lặng ngắt như tờ. Cái bang mọi người cũng không có biểu thị phản đối, cũng không có biểu thị đồng ý Ngụy Võ khẳng định có tư cách tiếp nhận chức ban chủ, nhưng vấn đề là hắn không phải cái bang người à? Ngụy Võ mắt sáng như đuốc, đảo mắt đám người, lớn tiếng nói, đã không người phản đối, vì sao không bái kiến mới ban chủ? Trương Toàn Tường nhãn châu xoay động, không mình hành lễ, cao giọng nói, bái kiến ban chủ. Trương Toàn Tường đây một tiếng, bái kiến ban chủ, giống như bị đạp đổ khối thứ nhất đổ mì nổ quân bài, trong nháy mắt đưa tới phản ứng dây chuyền. Cái bang đám người không mình hành lễ, đồng nói, bái kiến ban chủ. Ngụy Võ cất cao giọng nói, chư vị huynh đệ miễn lễ. Tạ ban chủ. Cái bang đám người ngồi thẳng lên, ánh mắt cung kính nhìn về phía Ngụy Võ. Thứ nay về sau, Ngụy Võ chính là cái bang ban chủ. Kỳ thực Ngụy Võ tiếp nhận cái bang ban chủ, vui vẻ nhất không ai qua được Kiều Phong. Cái bang chức bang chủ mặc dù không phải Kiều Phong ra, nhưng truyền cho Ngụy Võ, hắn vẫn là rất vui vẻ. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, có chuyện tốt có thể tiện nghi nhà mình huynh đệ, tự nhiên không thể tiện nghi ngoại nhân. Người đều là có tư tâm, chỉ bất quá có người vứt bỏ tư tâm, mà có người bị tư tâm khoảng. Thừa nhận có thói hư tật xấu, nhìn thẳng vào thói hư tật xấu, mới có thể chiến thắng thói hư tật xấu. Kiều Phong cất cao giọng nói, huynh đệ, ngươi đi theo ta đem đả cầu đồng pháp cùng hàng long thập bát trưởng cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Ngụy Võ gật đầu nói, tất cả đều nghe đại ca an bài. Tiểu Phong hướng về phía cái bang đám người ôm quyền, trầm giọng nói, "Chư vị huynh đệ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta tạm biệt. Ta là người Hán cũng tốt, người khiết đan cũng được, sinh thời quyết sẽ không tổn thương một đầu người Hán tính mạng, nếu có trái thể này, giống như lao này." Dứt lời, Tiểu Phong năm chỉ thành trảo, hướng phía đan chính lăng không một trảo đan chính chỉ cảm thấy, một cú cự lực chộp vào trong tay hắn đơn đao bên trên, không khỏi ngón tay buông lỏng, đơn đao trực tiếp bay về phía Tiểu Phong. Tiểu Phong tay trái bắt lấy chu đao, đưa tay phải ra, con ngón đúng ra, gảy tại trên sống đao. Chỉ nghe khi một tiếng tinh cương luyện thành hậu bối đao, tại đây nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn đầu đao xoay tròn bay ra vài chục trượng, thật sâu đâm vào thân cây bên trong, mà chuôi đao tắc bị Tiểu Phong vững vàng cầm trong tay. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ trong lòng, đây là người sao? Đặc sắc. Ngụy Võ nhẹ nhàng vỗ tay, tán dương, đại ca cầm lòng công đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Hiền đệ quá khen. Tiểu Phong khiêm tốn cười cười, quay đầu nhìn về phía Đan Chính, cầm trong tay đao gậy vứt cho Đan Chính. Đã tội. Đan Chính tiếp được đao gậy, giọng lượng nói, không sao. Liên Tiểu Phong thể hiện ra khủng bố vũ lực. Hắn cũng không dám tìm Tiểu Phong phiền phức đắc tội loại này cấp bậc cao thủ, cái kia chân thật trong nhà vệ sinh tháp đèn lồng, muốn chết. Hắn là thiết diện phán quan, không phải đầu thiết phán quan. Mặt mũi và mạng nhỏ cái nào quan trọng hơn, hắn xét đến hết sức rõ ràng. Hiền đệ, chúng ta đi. Tiểu Phong hai chân đạp một cái, phóng lên tận trời, dẫm lên cao lớn tán cây, trực tiếp hướng phía phương bắc chạy đi. Chư vị huynh đệ tại bậc này ta. Ngụy Võ vung lên ống tay áo, như tiên người ngự phòng, phiêu nhiên như khởi, mũi chân nhẹ chút tán cây, như chân đạp kim liên đồng dạng, cũng hướng phía phương bắc chạy đi. Cái bang đám người ngưỡng vọng hai đạo từ từ biến mất thân ảnh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Chơi phù hộ cái bang a. Đi một vị đại hào kiệt, đại anh hùng bang chủ, lại đến một vị tâm tư linh lung, trí kế bách xuất bang chủ. Với lại hai vị bang chủ mặc dù phong cách khác biệt, một cái bá khí tuyệt luân, một cái đồng bể ngự tiên, nhưng đều là võ công cái thế. Cái bang nhớ không lớn mạnh cũng khó khăn a. Tiểu Phong cùng Ngụy Võ một mực vọt ra hơn 10 dặm đường, đi vào một chỗ khác rừng cây dương. Tiểu Phong rơi xuống trong rừng cây, tiện tay hút tới một cái nhánh cây, trầm giọng nói, "Hiền đệ, ta trước chuyển cho ngươi đả cầu đồng pháp, ngươi cần phải nhìn kỹ." Ngụy Võ cất cao giọng nói, "Tốt, đại ca." Tiểu Phong trong tay nhánh cây hóa thành một đạo tàn ảnh, bắt đầu thi triển đả cầu đồng pháp. Đả cầu đồng pháp tổng cộng có 36 đường 12 chiêu bát tự khẩu quyết, vì cái bang bang chủ đời đời truyền lại hai đại hộ giúp thần công một trong. Danh tự này mặc dù thô tục, nhưng biến hóa tinh diệu tuyệt luân, chiêu thuật giống như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, chính là trên đời này nhất đẳng công phu. Bát tự khẩu quyết chính là vấp, bổ, quấn, đâm, chọn, dẫn, phòng, chuyển. Đồng đả song quyền. Đồng đánh chó đầu. Thiên hạ không có cầu. Hiện đệ, ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ không có cầu tổng cộng có lục biến. Chiêu này sử dụng ra, bốn phương tám hướng tất cả đều là đồng, kinh lực trô đến phạm vi, ác quyển đầy đủ đều phải mất mạng. Ác quyển toàn bộ mất mạng, đó là thiên hạ không có cầu chân nghĩa. Nói đến đây, Tiểu Phong vừa vặn đem đả cầu đồng pháp diễn luyện xong, chi tiết bắt đạt được không kém chút nào. Hiền đệ, ngươi có thể có không rõ địa phương. Đại ca, ta diễn luyện một lần đả cầu đồng pháp cho ngươi xem một chút. Nếu có chỗ thiếu sót, ngươi chỉ cho ta đi ra. Ngụy Võ vung vẩy trong tay đả cầu đồng, bắt đầu diễn luyện đả cầu đồng pháp. Tiểu Phong mới đầu cũng không quá để ý, thế nhưng là hắn càng xem càng kinh hãi. Ngụy Võ dùng ra đả cầu đồng pháp, so với hắn chỉ mạnh không yếu. Nhìn một lần liền học được, thì cũng thôi đi, đây giống như đã luyện hơn 20 năm, giải thích thế nào? Nhất là Ngụy Võ dùng ra một chiêu cuối cùng, thiên hạ không có cầu, thời điểm, kinh lực bao trùm phạm vi lại so Tiểu Phong dùng ra thì, bao trùm phạm vi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tiểu Phong cảm khái nói, hiền đệ, ta một mực tự xưng là rất có thiên phú tu luyện, có thể cùng ngươi so với đến, một trời một vực, kém cách xa vạn dặm a. Ngươi là nạp tiền người chơi, ta là bậc hắc, tự nhiên không thể so sánh. Ngụy Võ trong lòng âm thầm đắc ý, ngoài miệng khiêm tốn nói, đại ca quá khen. Chương 224. Thế gian này thật có thiên tài a. Chương 224. Thế gian này thật có thiên tài a. Tiểu Phong cũng không có cùng Ngụy Võ quá nhiều khách sáo, nói thẳng, tiếp đó, ta chuyển cho ngươi hàng lòng thập bát trượng. Làm phiên đại ca. Ngụy Võ mũi chân nhẹ chút, sau này lướt đi ba trượng. Tiểu Phong đôi tay quanh tròn, một cỗ vô hình tình khí tùy theo mà sinh, như có như không tiếng long ngâm vang lên. Hàng long thập bát trưởng, thậm chí vừa chí dương trường pháp, tổng cộng có 18 trưởng. Nay trường pháp lấy từ Chu Dịch chiêu thức giản lược, trở lại nguyên trạng, không bàn mà hợp đại đạo chí giản, nhưng tinh yếu chỗ tất cả vận tính phát lực bên trên. Kiến long tại điển, phi long tại thiên, kháng long hữu hối. Nay trường pháp cảnh giới tối cao chính là có thừa không hết, không bàn mà hợp đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn hắn 1. Tiểu Phong không hổ tiết tấu khống chế đại sư, bên này diễn luyện xong hàng long thập bát trưởng, đồng thời cũng đúng lúc đem trưởng pháp tinh yếu giảng giải hoàn tất. Hắn đã rất rõ ràng Ngụy Võ học thiên phú, nói thẳng, hiền đệ, ta cũng không nhiều lời, ngươi diễn luyện một lần hàng long thập bát trưởng. Tốt. Ngụy Võ đem đả cầu đồng cắm trên mặt đất, song trưởng đều xuất hiện, một đạo rõ ràng tiếng long ngâm vang lên. Nghe được tiếng long ngâm, Tiểu Phong liền biết Ngụy Võ hàng long thập bát trưởng tạo nghệ đã vượt qua mình. Thế gian này thật có thiên tài a. Chua, chua. Kháng long hữu hối. Ngụy Võ song trưởng đánh ra, một đạo màu vàng thần long hư ảnh, ngẩng đầu thế ngày, trực tiếp phóng tới ngay phía trước đại thụ. Ngay tại sắp đụng vào đại thụ thời điểm, kim long hư ảnh đột nhiên chuyển biến, vòng qua đại thụ, sau đó vòng vo 180 độ về sau, từ phía sau trực tiếp đụng vào đại thụ. Tiểu Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi khóc lắc đầu. Người so với người phải chết, hàng so hàng vức. Hiền đệ, bây giờ ngươi đã học được đả cầu đồng pháp cùng hàng long thập bát trưởng, với tư cách đời trước bang chủ, ta cũng coi là tháo xuống gánh nặng. Về sau cái bang liền giao cho trong tay ngươi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể cho cái bang nâng cao một bước. Ngụy Võ trịnh trọng nói, đại ca yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cô phụ đại ca kỳ vọng. Ân. Tiểu Phong vô Ngụy Võ bả vai, phóng khoáng nói, hiền đệ, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, ta chuẩn bị đi nhạn môn quan bên ngoài, nhìn xem phụ thân ta lưu lại văn tự. Huynh đệ chúng ta, trước xin từ biệt. Ngụy Võ cũng không phải lề mề chậm chạp người, ôm quyền nói, chúc đại ca chuyến này tất cả thuận lợi. Mượn hiền đệ cắt luôn. Tiểu Phong ôm quyền, hướng Ngụy Võ cười cười, quay người hướng phía phương bắc, nhanh chân đi. Hành Tử Lâm. Tiểu Phong cùng Ngụy Võ rời đi về sau, Đan Chính, Đàm Thị phu phụ, Triệu Tiền Tôn đám người liền cũng cáo từ rời đi. Tư trưởng lão, Tống trưởng lão, Nô trưởng lão, Hề trưởng lão, cùng mấy cái đà chủ vây tại một chỗ đại nghĩa phân đà tưởng đà chủ nhìn về phía Từ trưởng lão, hỏi, Từ trưởng lão, Bạch Thế Kính cùng Mã Thị xử trí như thế nào? Chờ bang chủ trở về làm tiếp định đoạn. Từ trưởng lão nhìn thoáng qua Bạch Thế Kính, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Với tư cách chấp pháp trưởng lão, Bạch Thế Kính có thể dùng ưu tú đến đánh giá đáng tiếc không thể bù đắp được ở sắc đẹp dụ hoặc, cùng khang mẫn sống tạm, càng giết Mã Đại Nguyên, tội không thể tha đáng hận. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Đám người nghe vậy, trong miệng một lời, đúng, chờ bang chủ trở về định đoạn. Thấy mọi người đều đồng ý, Từ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đệ tử chấp pháp, đem Bạch Thế Kính, Mã Thị trói lại. Phải. Mấy tên chấp pháp pháp đệ tử xuất ra gân châu dây thừng, đem Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn trói gô. Nếu là Ngụy Võ nhìn thấy đệ tử chấp pháp buộc chặt Khang Mẫn thủ đoạn, nhất định sẽ cảm khái một câu. Nguyên lai đảo quốc buộc chặt nghệ thuật là cùng chúng ta học. Từ trưởng lão lớn tiếng ra lệnh, mỗi người chia đà đệ tử, ngồi trên mặt đất, chờ bang chủ trở về. Phải. Ở đây cái bang đệ tử cùng kêu lên tuân mệnh, sau đó ngồi xếp bằng. Ngay tại cái bang đám người vừa ngồi xuống không lâu, phương hướng tây bắc truyền đến một đạo thâm trầm âm thanh. Cái bang thối ăn mày thật sự là nói không giữ lời, rõ ràng hẹn tại Huệ Sơn gặp mặt, kết quả bởi vì sợ, đầy đủ đều giấu ở nơi này. Một đám không có chứng ra hỏa. Buồn cười, buồn cười. Đại nghĩa phân đà cùng đại dũng phân đà hai vị đà chủ nghe tiếng, liền vội vàng đứng lên, đi vào trước mặt Từ trưởng lão. Tường đà chủ thấp giọng nói, Từ trưởng lão, là Tây Hạ man dợ. Chúng ta không có đi Huệ Sơn giữ hẹn, bọn hắn đã tìm tới cửa. Tống trưởng lão thấp giọng nói, Từ trưởng lão, bang chủ không tại, mời ngươi ra mặt ứng đối Tây Hạ man dợ. Từ trưởng lão gật gật đầu, hướng về phía phương hướng tây bắc, cao giọng nói, Tế bang có chuyện quan trọng xử lý, không thể đúng hạn giữ hẹn, xin hãy tha lỗi. Cái gì cầu thí chuyện quan trọng? Đừng tìm lý do, sợ chính là sợ. Cái kia đạo âm xót xa bùi mùi thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, còn có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Các người đám này thối ăn mày hiện tại lập tức quỳ xuống đất dập đầu, nên đón tướng quân nhà ta, bằng không thì tất cả đều phải chết. Cái bang đám người nghe nói như thế, lập tức vào lăn dầu bên trong gia nhập nước nóng, triệt để nổ. Muốn nói đến võ công, cái bang không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng muốn nói đến miệng pháo, cãi nhau, chửi bậy, cái bang nói thứ hai, liền không có người dám nói mình là đệ nhất đủ loại âu nôn ngữ, cùng nhau trôi hướng tây bắc, trực tiếp đem đối phương mang bối rối. Có lẽ người kia biết tại ngoài miệng không chiếm được tiện nghi, trầm bổng tiếng kèn ô ô vang lên, tiếp lấy như gió lốc như mưa rào tiếng vó ngựa chuyển đến. Phụ trách điều tra Tây Hạ tình báo Đại Tín Vân Đà Đà chủ đi đến từ trưởng lão bên cạnh, thấp giọng đem Tây Hạ nhất phẩm đường tình báo nói đơn giản một cái. Nghe xong giới thiệu, từ trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, Hách Liên thiết thủ kẻ đến không tiện a. Ngụy bang chủ theo kiểu bang chủ học tập đả cầu bẩm pháp, hàng long thập bát trưởng, chỉ sợ trong thời gian ngắn về không được. Chúng ta không được đọa cái bang uy danh. Chúng trưởng lão, Phân Đà Đà chủ cùng nhau gật đầu, lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lúc này tiếng vó ngựa ầm ầm, tám con tuấn mã đã xông vào Hạnh Tử Lâm. Kỵ sĩ trên ngựa đầy đủ đều cầm trong tay trường mâu, đầu mâu chiếu lấp lánh, hiện ra hàn khí âm u đầu mâu phía dưới cờ nhỏ đón gió phấp phới, phía trên đều thêu lên hai cái chữ viết nhầm. Bên trái là Tây Hạ, bên phải là Hách Liên. Tiếp lấy lại có tám con ngựa xông vào Hạnh Tử Lâm, chia hai nhóm. Bên trái bốn người thổi hiệu, bên phải bốn người đánh trống. Lại sau đó tám tên đằng đằng sát khí Tây Hạ võ sĩ bước nhanh tiến vào Hạnh Tử Lâm, bốn người một hàng, chia nhóm hai bên đám người kia thực lực không biết thế nào, nhưng bức cách vậy tuyệt đối không phải bình thường giang hồ bang phái có khả năng so với. Trang bức, nhất phẩm đường là chuyên nghiệp. Một bộ quá trình xuống tới cả xong, Hách Liên thiết thụ ngồi cưỡi ngựa cao to, lóe sáng đăng tràng. Chỉ thấy hắn người mặc đỏ thâm cầm bào, ánh mắt sắc bén, mùi hừng, mặt đầy kiêu căng, lỗ mũi đều nhanh chiếu thiên. Phía sau hắn còn đi theo một cái thân hình cực kỳ cao lớn, cái mũi siêu cấp đại đại hán, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Hán tử kia tên là Nỗ Nhi Hải, bản sự không lớn, nhưng am hiểu nhất cáo mượn oai hùng, định ngọt. Cá tính cùng tướng mạo hình thành tươi sáng so sánh, cũng có thể gọi tướng phản. Không biết vì cái gì, viết đến cái từ này, có chút tiểu hứng phấn. Nỗ Nhi Hải đảo mắt đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào một đám trưởng lão, Phân Đà Đà chủ trên thân, vây mặt hất hàm sai khiến nói, Tây Hạ quốc chính đông đại tướng quân Giá Lâm, cái bang bang chủ nhanh chóng đến đây bài kiến. Hắn vừa mở miệng, cái bang đám người ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, nắm thật chặt trong tay binh khí, hận không thể lập tức tiến lên, đem Nỗ Nhi Hải loạn côn đánh chết. Bởi vì bọn hắn lập tức nghe ra, Nỗ Nhi Hải đó là vừa rồi âm dương quái khí nói chuyện ra hỏa. Miệng thiếu bị đánh chết đáng đời. Chương 225. Vô dụng, nhưng rất có giá trị. Chương 225. Vô dụng, nhưng rất có giá trị. Từ trưởng lão tiến lên hai bước, không kiêu ngạo không tự tin nói, tướng quân tới không khéo, bạn bang bang chủ mới vừa rời đi, tạm thời do lão hủ tiếp đại tướng quân. Chúng ta cái bang đó là một đám ăn xin huynh đệ, nếu tướng quân là lấy Trinh Đông đại tướng quân thân phận đến đây tiếp, chúng ta cái bang không với cao nổi. Mời tướng quân di giá, đi tìm chúng ta Bắc Tống Hoàng Triều Vương Công đại thần. Nếu là lấy Võ Lâm Đồng đạo thân phận đến đây bái phỏng, xin mời tướng quân xuống ngựa, chúng ta tự sẽ lấy lễ để tiếp đón. Từ trưởng lão không hổ là mèo già hoa cáo, nói chuyện vừa vặn, tiến thối có độ đã không có đắc tội Hách Liên thiết thụ, cũng không có gãy cái bang mặt mũi. Hách Liên thiết thụ một mặt kiên nạo, tự kiềm chế thân phận, căn bản khinh thường cùng từ trưởng lão đối thoại. Nỗ Nhi Hải tự nhiên rõ ràng Hách Liên thiết thụ tâm tư, bằng không thì làm sao có thể thường kèm hắn khoảng đi theo đại nhân vật bên người, ngươi có thể không có gì bản lĩnh thật sự, nhưng nhất định phải sẽ phỏng đoán tâm tư, nhìn mặt mà nói chuyện, bằng không thì không chỉ có được cái gì chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ dẫn tới họa sát thân. Họa từ miệng mà ra. Tại đại nhân vật bên người, càng là như vậy. Nỗ Nhi Hải khẽ kẹp bụng ngựa, đi vào Hách Liên thiết thụ bên trái đằng trước. Cái bang ra một cái lao giả hậm hẹm, cũng không phải bang chủ, vậy hắn liền thay Hách Liên thiết thụ phát biểu. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, quy củ không thể hỏng. Nỗ Nhi Hải nắm tay bên trong roi ngựa, chỉ trỏ, ngạo mạn nói, đã các ngươi bang chủ không tại, tướng quân nhà ta cũng không cần phải xuống ngựa đúng, bang chủ của các ngươi lúc nào trở về? Tướng quân nhà ta thời gian quý giá, có thể không biết tại đây lưu lại quá lâu. Nghe qua các ngươi giải thích, cũng xác định các ngươi cái bang sợ tướng quân của chúng ta, sợ nhất phần đường, cho nên mới không dám đi Huệ Sơn nước hẹn. Một đám không có chứng thứ hèn nhát. Kỳ thực một đám thứ hèn nhát bang chủ, thấy cùng không thấy đều không cái gì quá lớn ý tứ. Hách Liên thiết thụ trong mắt lóe lên mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng Nỗ Nhi Hải lời nói này. Lời nói này đơn giản đó là đi hầm cầu bên trong vứt tảng đá, triệt để chọc giận cái bang đám người, quần tình xúc động phẫn nộ. Cái bang đám người lại như vừa rồi đồng dạng, xuất ra bản lĩnh giữ nhà, thân thiết thăm hỏi Nỗ Nhi Hải tất cả phái nữ thân thuộc, cùng tổ tông 18 đời. Nỗ Nhi Hải tiếng Hán cũng không phải là quá tốt, cái bang đám người mắng lại tật lại nhanh, rất nói nhiều, hắn muốn phản ứng nửa ngày mới hiểu được. Dù sao bị mắng hai lần sau đó, hắn tiếng Hán trình độ thẳng tắp đề thăng. Với hắn mà nói, tiếng Hán trình độ đề thăng cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao càng minh bạch cái bang đám người mắng là có ý gì, hắn càng phẫn nộ. Vốn định mắng lại trở về, còn không có há miệng, liền đã nước bọt che mất đã mắng mất quá, cái kia đánh lại. Hắn thủ đoạn lắc một cái, roi ngựa trên không trung vòng vo cái ngoặt, ba một tiếng đánh về phía cái kia cách hắn gần, lại chửi đến hung nhất một tên cái bang đệ tử. Ngay tại roi hơi muốn quất vào tên kia cái bang đệ tử trên mặt thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được gào thét roi ngựa. Cậu thất tử, ngươi cho ta xuống đây đi. Người kia giận mắng một tiếng, cánh tay đột nhiên phát lực, dùng sức vừa rút lui roi ngựa. Cái bang đám người lúc này mới phát hiện, người xuất thủ chính là cái bang lục lão. Không đúng, hiện tại là cái bang tứ lão. Trần trưởng lão bị giết, Bạch trưởng lão bị phế, bây giờ chỉ còn lại có bốn trưởng lão. Người xuất thủ chính là tính tình nóng nảy, tính cách cảnh trực Ngô trưởng lão. Dù sao vị này ngay cả để bang chủ thoái vị nói, đều có thể nói ra miệng, cùng nhất phẩm đường người đạo thủ, bất quá là mưa bụi. Nỗ Nhi Hải cảm giác bị một cỗ cự lực lôi kéo, cũng không còn cách nào an ổn ngồi tại trên yên ngựa, một cái xoay người, vương vàng rơi trên mặt đất. Tới. Nỗ Nhi Hải hai chân dùng sức, bám dễ sinh trồi, tay phải dùng sức trở về túm, muốn đem Ngô trưởng lão kéo qua. Ngô trưởng lão mặc dù tuổi già, đỉnh phong không tại, nhưng công lực càng phát ra tinh xảo. Với lại Nỗ Nhi Hải chủ yếu dựa vào miệng, dựa vào định nọt, cũng đích xác có chút bản sự, nhưng không nhiều. Song phương đấu sức phía dưới, roi ngựa không chịu nổi gánh nặng, ba một tiếng, cắt thành hai đoạn. Nô trưởng lão đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà Nô Nhi Hải ngay cả lui ba bước, lúc này mới ổn định thân hình. Một cái bất động, một cái lui ba bước, lập tức phân cao thấp. Cái bang đám người thấy Ngô trưởng lão chiến thắng, hoan hỉ dị thường, lớn tiếng hô to: "Ngô trưởng lão uy vũ, Ngô trưởng lão ngụy võ." Ngô trưởng lão cũng đầy mặt đắc ý, khinh thường nhìn đến Nô Nhi Hải. Nô Nhi Hải đưa trong tay một nửa roi ngựa ném tới Ngô trưởng lão dưới chân, châm chọc nói: "An mày chính là để cho an mày, nhìn thấy một cây roi ngựa đều trông mà thèm, muốn đưa cho ngươi." Gia hỏa này không hổ là dựa vào miệng ăn cơm, rõ ràng là thua, quả thực là để hắn nói hắc bạch điên đảo. Không riêng ra mặt dày, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh. Nô Nhi Hải một mặt lớn lối nói: "Nghe nói các ngươi cái bang có hai đại độc môn tuyệt học, gọi cái gì đánh mèo đồng pháp, còn có hàng xà thập bát trưởng. Làm như vậy chờ lấy, cũng rất nhàm chán. Các ngươi đùa nghịch một đùa nghịch đánh mèo đồng pháp, còn có hàng xà thập bát trưởng, cho nhà ta tướng quân giải buồn." Lớn lối như thế, đổi lấy tự nhiên lại là cái bang đám người một trận thân thiết ân cần thăm hỏi. Tư trưởng lão thản nhiên nói: "Chúng ta ăn mày hành tẩu tứ phương, không riêng lại đối phó sủa loạn chó hoang, đối phó mèo hoang cùng rắn cũng giống vậy sở trường. Các hạ là học làm mèo, vẫn là làm rắn? Xác định các hạ là mèo, vẫn là rắn sau đó, chúng ta tự sẽ có đối ứng thủ đoạn." Nỗ Nhi Hải trong mắt lóe lên một tia bán độc, động thủ thua một ván, nói chuyện là một mực thua đúng lúc này, Hách Liên Tiết Thụ mở miệng, hắn muốn vì thủ hạ ra mặt. Miệng lưỡi bén nhọn, sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Vừa dứt lời, liền nghe đến cái bang đệ tử có người kinh hoàng hô to: "Ta con mắt thật là khó chịu, ta mở mắt không ra, con mắt ta đau quá, ta toàn thân run lên." Rầm, phù phù. Rất nhanh từ một túi đệ tử bắt đầu, cái bang đám người nhao nhao ngã xuống đất. Tư trưởng lão cũng cảm giác con mắt nhói nhói, nước mắt ngăn không được chảy ra. "Không tốt." Hắn chỉ vào Hách Liên đặc thủ, cả giận nói: "Tiểu nhân vô sỉ, vậy mà hạ độc cảm toán." Hách Liên Thiết Thụ nét miệng lên một vẻ khinh thường nụ cười, lý trực khí chẳng nói, binh bất kiếm trá. Mỗi người chia đà đà chủ cũng không chịu nổi, toàn bộ ngã xuống, tiếp theo là Ngô trưởng lão, Hề trưởng lão, Tống trưởng lão. Tư trưởng lão đầy mắt không cam lòng, có thể cuối cùng vẫn là ngã xuống. "Trời vong ta cái bang a." "Ha ha ha." Nỗ Nhi Hải nét miệng cười to, trầm trọng nói: "Cái gì cầu thí thiên hạ đệ nhất đại bang, tướng quân nhà ta không có phí một binh một tốt, chỉ là dùng điểm bi tô thanh phong, liền đem các ngươi đám này thối ăn mày một mẻ hốt gọn. Ăn mày liền nên đi xin cơm, làm sao xứng làm tướng quân nhà ta đối thủ." Hách Liên Thiết Thụ mặt đầy đắc ý, đối với Nô Nhi Hải càng hài lòng. Mặc dù gia hỏa này không có tác dụng lớn, nhưng tâm tư linh hoạt, biết ăn nói, có thể cung cấp cảm xúc giá trị. Với lại công việc bẩn thỉu việc cực, hắn đều không có chút nào ván ngôn. Thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để khi dê thế tội. Vô dụng, nhưng giá trị rất lớn. Bi tô thanh phong có thể nói là thiên long bên trong đệ nhất thuốc mê, không có cái thứ hai. Cho dù phóng tới tổng võ thế giới, cũng là nhất đẳng thuốc mê. Có thể cùng so sánh thuốc mê cực ít, thập hương nhuyễn cân tán tính một cái. Chúng bi tô thanh phong, nước mắt rơi như mưa, xương là buồn, toàn thân bủn rủn bất lực, không thể động đậy, gọi là sụp giòn, vô sắc vô vị, phát tác trước đó căn bản không phát hiện được, giống như thanh phong. Nỗ Nhi Hải mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng tâm nhãn cực nhỏ, nhất là với tư cách nam nhân, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Ngô trưởng lao đánh bại, hắn trên miệng nói không quan tâm, tâm lý kỳ thực cực độ khó chịu. Hắn đi vào Ngô trưởng lao trước mặt, nâng lên so với thường nhân hơn phân nửa chân to, giống như mèo hí chuột đồng dạng, chậm rãi hướng Ngô trưởng lao trên mặt dẫm đi. "Thối ăn mày, ta dẫm chết ngươi." Chương 226. Giết sạch tất cả chúng ta. "Khoác lác gì bức?" Chương 226. Giết sạch tất cả chúng ta. "Khoác lác gì bức?" Ngô trưởng lão nhìn đến chậm rãi nhích lại gần mình mặt chân to, trong lòng lại phẫn nộ lại biệt khuất. Phẫn nộ là bị người như thế vũ nhục, biệt khuất là căn bản bất lực phản kháng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngô trưởng lão mặc dù không phải sĩ, chỉ là một cái lão ăn mày, nhưng cũng không thể vũ nhục. Hắn đó là Hải Minh Uy dưới ngoài bút, cái kia có thể bị hủy diệt, không thể bị đánh bại lão đầu. Nỗ Nhi Hải chân to lập tức liền muốn tiếp xúc đến Ngô trưởng lão gương mặt thời điểm, một tiếng như rồng gầm hổ khiếu tiếng giống truyền đến. "Dám đả thương huynh đệ của ta giả, chết." Sau một khắc, Nỗ Nhi Hải cảm giác trước ngực mát lạnh, túi đầu xem xét, lại có thể rõ ràng nhìn thấy sau lưng chẳng cảnh. "Ai? Ngực ta làm sao nhiều một cái độc a?" Không đợi Nỗ Nhi Hải muốn ra đáp án, hắn cái kia to lớn thân thể ẩm vàng ngã xuống đất. Nỗ Nhi Hải ngã xuống, tại hắn ngay phía trước hiện ra một thân ảnh. Bạch y tung bay, nho nhã ra trần, tóc xanh bay lượn, như là trích tiên hạ phàm. Người đến tự nhiên là cái bang bang chủ mới nhậm chức, Ngụy Võ. Hách Liên Thiết Thụ ngay tại Nỗ Nhi Hải phải hậu phương, thế nhưng là căn bản không thấy rõ Ngụy Võ là như thế nào xuất hiện, càng không thấy rõ Ngụy Võ là như thế nào xuất thủ. Nhất là khiếp sợ Ngụy Võ khí thế, hắn không dám có chút vượt qua vô lễ cử chỉ. "Các hạ là cái bang bang chủ Kiều Phong?" "Đúng, cũng không đúng." Ngụy Võ khẽ cười nói, "Ta là cái bang bang chủ, nhưng ta không phải là nghĩa huynh Kiều Phong, mà là Ngụy Võ. Ngươi cũng có thể xưng ta là Tiêu Giao Hầu." "Tiêu Giao Hầu?" Hách Liên Thiết Thụ nói thầm một tiếng, hỏi, "Ngươi chính là Thụ Phong Cô Tô Tiêu Giao Hầu Ngụy Võ?" Ngụy Võ gật đầu nói, "Không thể giả được." Hách Liên Thiết Thụ nghi ngờ nói, "Hầu gia, thân phận của ngươi tôn quý, như thế nào cùng những này thấp kém ăn mày xen lẫn trong cùng một chỗ?" Ngụy Võ sầm mặt lại, trầm giọng nói, "Bọn họ đều là ta huynh đệ, trong mắt ta, vô luận cái nào đều so người tôn quý. Nếu là bọn họ bên trong có bất kỳ một người có sơ suất, ta liền để ngươi vì bọn họ đền mạng." Hách Liên Thiết Thụ còn muốn nói chuyện, Ngụy Võ trực tiếp đánh gây hắn, khinh thường nói, "Hách Liên Thiết Thụ, ngươi đừng kéo dài thời gian, Bi Tô Thanh Phong đối với ta vô dụng." "Ngươi?" Hách Liên Thiết Thụ nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, vừa nói ra một chữ, thuận tiện giống bị một cái bàn tay lớn kẹp lại yết hầu, làm sao cũng nói không ra đằng sau nói. Hắn không nghĩ tới, Ngụy Võ dễ dàng liền khám phá hắn mưu kế. Vừa rồi hắn thấy Ngụy Võ nhẹ nhõm giết chết Nỗ Nhi Hải, mặc dù Nỗ Nhi Hải rất bình thường, nhưng hắn tự hỏi không thể giống Ngụy Võ đồng dạng nhẹ nhõm giết Nỗ Nhi Hải. Mấu chốt là Ngụy Võ như thế nào xuất thủ, hắn căn bản là không có thấy rõ. Loại này công lực thâm bất khả chắc địch nhân, không năng lực địch, chỉ có thể dùng trí. Nguyên bản hắn cho là mình kế hoạch thiên địa không có khe hở, mặc cho Ngụy Võ công lực cùng huyền, cũng muốn đưa tại Bì Tô Thanh Phong phía dưới. Ai ngờ Ngụy Võ đã sớm biết hắn tâm tư, còn nói ra Bì Tô Thanh Phong. Hắn hiện tại có loại lột sạch quần áo, đứng tại Ngụy Võ trước mặt, bị hắn nhìn hết cảm giác. Như hắn thật cởi quần áo ra, Ngụy Võ chắc chắn sẽ không liếc hắn một cái. Ngụy Võ ưa thích mỹ nữ, mà không phải hắn loại này toàn thân lông dài đại hán vạm vỡ đã mưu kế bị nhìn thấu, vậy cũng chỉ có thể độc thủ. Giết hắn. Hách Liên Thiết Thụ ra lệnh một tiếng, nhất phẩm đường võ sĩ cầm trong tay binh khí, như ong vỡ tổ thẳng hướng Ngụy Võ. Mật Vân Bất Vũ. Ngụy Võ nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, toàn thân khí thế đại thịnh, song trưởng đột nhiên đánh ra, tiếng long ngâm nổi lên một phía. Nghe được quen thuộc tiếng long ngâm, nằm trên mặt đất trưởng lão, Phân Đà Đà chủ biểu lộ rõ ràng trì trệ, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi đợi sau khi hết khiếp sợ, đó chính là vô cùng kích động khoái trá. Ngụy bang chủ là cái thế thiên tài, mới như vậy một hồi công phu liền học xong hàng long thập bát trưởng. Trời phù hộ cái bang đại hưng a. Cũng chính là bọn hắn giờ phút này không thể động đậy, bằng không thì chắc chắn kích động đến khoa tay múa chân, giật nảy mình. Có thể muốn là biểu diễn ngày. Dược dược thiết khăn áo, bánh gian trái cây đến một bộ. Nga ô hai đầu màu vàng thần long hư ảnh từ Ngụy Võ song trưởng bay ra, trực tiếp vọt tới hướng hắn trực tiếp vọt tới nhất phẩm đường võ sĩ. Oeng. Một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, tiếp lấy sương mù nổi lên bốn phía, che đậy tất cả mọi người ánh mắt đợi khói bụi tan hết, cái kia nguyên bản như là kiến hôi, lít nha lít nhít xông qua nhất phẩm đường võ sĩ, lại bị nổ ra một lỗ hổng lớn. Long chiến vũ dã. Lại là hai đầu màu vàng thần long hư ảnh bay ra, khoảng giao thế, lần nữa đụng vào bị nổ bối rối nhất phẩm đường võ sĩ. Hách Liên Thiết Thụ không hổ là đại tướng quân, xem xét thời thế, mắt thấy tình thế không tốt, lập tức quay đầu ngựa lại, chuẩn bị chạy trốn. Thắng bại là chuyện thường binh ra, chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn, liền có lấy lại danh dự ngày đó. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Muốn đi. Ngụy Võ nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào Hách Liên Thiết Thụ sau lưng. Hách Liên Thiết Thụ chỉ cảm thấy bổn hậu sát khí bức người, nâng tay lên bên trong roi ngựa, chuẩn bị quật tuấn mã, để tuấn mã tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng hắn mới vừa nâng lên roi ngựa, cũng cảm giác phần gáy bị một cái bàn tay lớn bắt lấy. Đi ngươi. Sau một khắc Ngụy Võ như là ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp đem Hách Liên Thiết Thụ ném tới một đám trưởng lao trước mặt. Hừ hừ hừ. Hách Liên Thiết Thụ bị ngã cái ngã gục, phun ra miệng bên trong bùn cát, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Ngụy Võ liền từ trên trời giáng xuống, đem hắn dẫm tại dưới chân. Hách Liên Thiết Thụ chỉ cảm thấy trên thân phảng phất đè ép một toàn núi lớn, mặc hắn dùng lực như thế nào, dãy rủa như thế nào, cũng không thể động đậy mảy may, chỉ có thể thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Mặt dính sát mặt đất, hô hấp thời điểm, đem trên mặt đất bụi đất đều hút vào xoang mũi trong miệng đường đường Trinh Đông đại tướng quân, giờ phút này giống như chó nhà có tang đồng dạng. Biệt quát a. Nhất phẩm đường võ sĩ thấy Hách Liên Thiết Thụ bị bắt, lập tức dừng bước, mắt lom lom nhìn chằm chằm Ngụy Võ. Mau thả tướng quân nhà ta, bằng không thì đem bọn ngươi cái bang giết đến không chừa mảnh giáp. Mới vừa hơn 300 người đội ngũ, bị Ngụy Võ hai trưởng đánh cho vẫn là hơn 200 người, cũng không biết bọn hắn nơi nào đến dũng khí uy hiếp Ngụy Võ. Thật sự là người không biết vô uy a. Hách Liên Thiết Thụ sợ thủ hạ chọc giận Ngụy Võ, mạng nhỏ mình khó giữ được, vội vàng nói, Tiêu Giao Hầu, ta chính là Tây Hạ sứ thần, đã gặp Bắc Tống hoàng đế cùng Thái hậu. Hai nước giao chiến còn không chém sứ, càng huống hồ Bắc Tống cùng Tây Hạ cũng không giao chiến. Ngươi như giết ta, rất có thể để hai nước quân tiên phong gặp nhau, vô số dân chúng cửa nát nhà tan a. Tiêu Giao Hầu, ngươi phải nghĩ lại a. Ngụy Võ móc móc lỗ thai, lười biếng nói, Hách Liên tướng quân, ngươi nói rất có đạo lý. Vậy nếu như ta đem các ngươi đầy đủ giết, đến cái không có chứng cứ, vậy liền không có vấn đề gì lớn. Cho dù bệ hạ biết là ta giết các ngươi, nhưng cũng không có chứng cứ, chứng minh ta giết người đến lúc đó ta lại thề thốt phủ nhận, bệ hạ cũng không thể làm gì ta. Hách Liên Thiết Thụ đầu tiên là giật mình, sợ hai Ngụy Võ thực sự đem bọn hắn người Tây Hạ toàn bộ giết sạch. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, sợ cái quặp lông a. Hắn nhưng là đến mang theo hơn 300 hảo thủ, với lại cái bang đám người đều chúng Bì Tô Thanh Phong, Ngụy Võ nhớ bằng một người giết sạch hơn 300 người, đơn giản đó là người si nói mộng. Về phần vừa rồi Ngụy Võ hai trưởng chụp chết gần 100 người, đó là bởi vì muốn tạo thành trận hình đối phó Ngụy Võ, nhân viên quá thân thiết tập. Nếu là nhất phẩm đường võ sĩ phân tán đào tẩu, chỉ dựa vào Ngụy Võ một người, như thế nào giết sạch tất cả mọi người? Nghĩ tới đây, Hách Liên Thiết Thụ đã tính trước, liệu định Ngụy Võ không dám giết hắn, lực lượng 10 phần nói, Tiêu Giao Hầu, như cho rằng một tại bản sự giết sạch tất cả chúng ta, chi bằng buông tay buông chân thử một chút. Như hôm nay chúng ta toàn bộ táng thân ở đây, ta cũng nhận. Lời nói bên trong không chỉ có khiêu khích tí vị 10 phần, càng xen lẫn nồng đậm kinh bỉ. Giết sạch tất cả chúng ta. Khoác lác gì bức? Chương 227. Muốn có được muốn đồ vật, liền không thể muốn mặt. Chương 227. Muốn có được muốn đồ vật, liền không thể muốn mặt. Ngụy Võ rêu rêu nói, thử một chút liền thử một chút. Dứt lời, Ngụy Võ dẫm lên Hách Liên Thiết Thụ đầu chân phải đột nhiên phát lực, hóa thành một đạo tàn hồng, phóng tới nhất phẩm đường võ sĩ. Hách Liên Thiết Thụ chỉ cảm thấy đầu chấm xuống, sau đó toàn bộ đầu liền được đã dẫm vào trong đất. Sau một khắc vô số bùn cát tràn vào hắn miệng bên trong, trong lỗ mũi, hắn vốn định há mồm đem bùn cát phun ra. Có thể há miệng trực tiếp bị lấp đầy. Hắn nhô rút ra đầu, đập đầu tựa như sinh trưởng ở trong đất đồng dạng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Chỉ là rót chút bùn cát, cũng không có gì. Khủng bố là Hách Liên Thiết Thụ phát hiện mình không thể thở nổi, nếu là tiếp tục như thế, hắn không phải tươi sống nín chết không thể đầu cắm ở trong đất, nín chết. Tiểu chết này, đừng nói tại đại tướng quân bên trong, đó là tại người bình thường bên trong, cũng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Hách Liên Thiết Thụ chết sống, Ngụy Võ không chút nào quan tâm, giờ phút này hắn hóa thân địa ngục câu hồn sứ giả, điên cuồng tàn sát lấy nhất phẩm đường võ sĩ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Ngụy Võ đã giết hơn 30 người. Gia nhập nhất phẩm đường võ sĩ đại đô tham mộ vinh hoa phú quý, phẩm đức có lẽ không ra hồn, nhưng thực lực tuyệt đối không có nói. Tựa như những cái kia tài phiệt, ngươi có thể hoài nghi bọn hắn phẩm đức, nhưng tuyệt không thể hoài nghi bọn hắn ánh mắt. Những này nhất phẩm đường võ sĩ cũng thế, có thể hoài nghi bọn hắn phẩm đức, nhưng không thể hoài nghi bọn hắn thực lực. Bọn hắn phát hiện Ngụy Võ giết bọn hắn như đồ gà làm thịt cầu đồng dạng, trong nháy mắt từ bỏ chống cự suy nghĩ, sau đó tuân theo bản năng, lập tức chạy trốn. Nói đến chạy trốn, bọn hắn càng là chuyên nghiệp. Giải tán lập tức, tan tác như chim ong, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn hắn tâm tính rất đơn giản, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Cái kia sát nhân ma vương truy ai, liền tính ai xối quậy. Có người sống xuống tới, dù sao cũng tốt hơn mọi người cùng nhau chết. Ngụy Võ như Khôn Ca đồng dạng, nói là làm. Khôn Ca là, nói giết các ngươi cả nhà, liền nhất định giết các ngươi cả nhà. Ngụy Võ nhưng là, nói giết sạch các ngươi, liền sẽ không để đi một cái. Hắn đi theo những cái kia chạy trốn nhất phẩm đường võ sĩ sau lưng, hóa thân câu hồn sứ giả, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Cái cuối cùng nhất phẩm đường võ sĩ đã đến Hạnh Tử Lâm biên giới, chỉ cần lại phóng ra một bước, liền có thể chạy ra Hạnh Tử Lâm, đương nhiên chạy ra Hạnh Tử Lâm, không phải là chạy thoát. Sau một khắc hắn đột nhiên có loại cưới mây đạp gió cảm giác, hắn thấy được một bộ rất quen thuộc thân thể. Thân thể kia không có đầu lâu, máu tươi từ phần cổ đứt gãy chỗ không ngừng phun ra. Hắn sửng sốt một chút, rốt cuộc kịp phản ứng, đó là hắn thân thể. Tiếp lấy hắn đầu lâu rơi xuống mặt đất, lăn trên mặt đất vài vòng, hai mắt tròn vo, nhìn đến mình thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Ngụy Võ từ bên cạnh thi thể đi ra, ba khí nói giết sạch các ngươi, liền sẽ không lưu một người sống. Dứt lời Ngụy Võ ngồi xổm người xuống, từ thi thể bên trên tìm ra bi tô thanh phong giải dược, quay người hướng phía Hạnh Tử Lâm trung tâm đi đến. Trên đường đi, hắn vơ vét rất nhiều bi tô thanh phong giải dược. Trở lại Hạnh Tử Lâm trung tâm, hắn cho từ trưởng lão trước giải độc, sau đó theo thứ tự là chuyển công trưởng lão, tống trưởng lão, hề trưởng lão, nô trưởng lão. Về phần phân đà đà chủ cùng phổ thông đệ tử, Ngụy Võ liền để năm cái trưởng lão độc thủ. Dù sao hắn vơ vét rất nhiều giải dược, đầy đủ dùng. Cùng nhau bận rộn sau đó, cái bang hơn 300 người đều giải độc. Trước hết nhất giải độc đám người kia, tỉ như trưởng lão, phân đà đà chủ, phó đà chủ đều đã hoàn toàn khôi phục. Về phần những cái kia mới vừa giải độc người, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tối thiểu nhất khôi phục một chút khí lực, có thể tự mình đứng lên đến, đương nhiên cũng không phải trên người mọi người độc đều giải. Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn liền không có người để ý tới, hai người nằm trên mặt đất giống như chó chết. Làm xúc sinh sự tình, cũng không cần đoán người khác không đem người khi người nhìn. Từ trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão gom lại cùng một chỗ, không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua nhau, sau đó trở về Ngụy Võ trước mặt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Đa tạ bang chủ ân cứu mạng. Chư vị trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên. Ngụy Võ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị đem quỳ trên mặt đất năm vị trưởng lão đều đỡ dậy đến. Làm một cái người hiện đại, hắn rất không thích người khác cho mình quỳ xuống. Nhất là so với hắn lớn tuổi trưởng bối, đương nhiên nếu là Lý Thanh La, Tần Hồng Miên đám người quỳ xuống, hắn vẫn là rất ưa thích. Dù sao các nàng miệng ban thưởng đều tương đương ra sức. Ngụy Võ bên này còn vừa tới đến trước mặt từ trưởng lão, cách đó không xa cái bang đám người cùng nhau tiến lên ba bước, sau đó soạt quỳ xuống một mảng lớn. Đa tạ bang chủ ân cứu mạng. Ngụy Võ lớn tiếng nói, chư vị huynh đệ mau mau xin đứng lên. Hắn vội vàng đỡ dậy từ trưởng lão, sau đó theo thứ tự đem mặt khác bốn vị trưởng lão đỡ dậy đến. Mấy cái phân đà đà chủ gặp trưởng lão đứng dậy, cũng chậm rãi đứng dậy. Mỗi người chia đà đệ tử thấy mình đà chủ đứng dậy, cũng đều đi theo đứng lên đến. Bọn hắn quỳ Ngụy Võ là thật tâm thực lòng, tuyệt không có nửa phần không tình nguyện. Ngụy Võ một người toàn diệt nhất phẩm đường hơn 300 võ sĩ, không chỉ có là công lực thông huyền, càng là sát phạt quả quyết. Từ người bị giết góc độ nhìn, Ngụy Võ là tâm ngoan thủ lạc. Người bản thân liền là phức tạp, sát phạt quả quyết cũng tốt, tâm ngoan thủ lạc cũng tốt. Dù sao cái bang trên dưới, không có một cái nào không phục Ngụy Võ. Nhất là ngũ đại trưởng lão cùng phân đà đà chủ, chức vị càng cao càng rõ ràng Ngụy Võ khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn học xong Hàng Long thập bát trưởng, cái này cần là kinh khủng bực nào thiên phú căn cốt. Cho dù bọn họ biết Ngụy Võ còn học xong đả cầu đồng pháp, cũng sẽ không lại nhiều một tia kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc trình độ đã đến quá trị, lại kích thích cũng sẽ không có phản ứng. Tựa như các vị độc giả lao ra tiến vào hiền giả thời gian sau đó, cảm giác mỹ nữ bất quá là hồng phấn khô lâu, không có thế tục dục vọng. Ngụy Võ trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười, đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ, các ngươi ngồi xuống trước, ta có chút ý nghĩ muốn cùng mọi người thương nghị." "Phải." Cái bang đám người cùng kêu lên tuân mệnh, ngồi xếp bằng. Khang Mẫn nhìn đến Ngụy Võ trên mặt nụ cười, trong mắt tràn đầy si mê, vốn trong lòng oán hận cửu thị, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thậm chí cảm giác bị Ngụy Võ chọc thủng âm mưu, đều là một niềm hạnh phúc. Nàng cảm giác thật giống như bị điện giật một cái, toàn thân tê dại, không khỏi bốn néo người. Cho dù bi tô thanh phong để nàng toàn thân bất lực, nhưng bản năng vẫn như cũ siêu việt dự tính, để nàng thân thể giật giật. Khang Mẫn trong lòng cừu hận oán hận không có, nhưng lại nhiều hơn một tia tiếc nuối đáng tiếc không thể cùng như thế tuấn tú lang quân cùng chung xuân tiêu, sầu chiến miên. Tại thời khắc này Khang Mẫn phát hiện nàng chỗ truy cầu vinh hoa phú quý, quyền lực tiền tài, đều bù không được Ngụy Võ một cái rực rỡ nụ cười. Rõ ràng là thèm Ngụy Võ thân thể, không phải khiến cho cùng Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đồng dạng. Người trực tiếp điểm, nói ra mình tâm nguyện. Lấy Ngụy Võ lấy giúp người làm niềm vui tính cách, nhất định sẽ làm cho ngươi trước khi chết đạt được ước muốn. Không thu Khang Mẫn làm mình nữ nhân, không có nghĩa là Ngụy Võ không thể cùng nàng giao lưu luận bàn một cái. Từ Cô Tô đến đại lý quá trình bên trong, Ngụy Võ thế nhưng là không ít đi thanh lâu. Trong thanh lâu mỹ nữ phần lớn mệnh đồ nhiều thăng trầm, thân thế thê lăng. Thích cờ bạc cha, sinh bệnh mẹ, đến trường đệ, phá toái ra. Sáo lộ từ xưa đến nay đều là giống nhau, muốn tốt công trạng, đến có tốt cố sự. Ngụy Võ mặc kệ cố sự thật giả, đều không ngại cho các nàng đưa đi người xa lạ quan tâm ấm áp, để thăng một cái các nàng công trạng. Tựa như internet tiết mục ngắn bên trong, Long Vương trở về, phát hiện nữ nhi được đưa đến thanh lâu, gọi đến 10 vạn tướng sĩ, vì nữ nhi hướng công trạng. Chỉ cần là làm ăn, công trạng là rất trọng yếu tích. Bất quá Khang Mẫn là loại kia lại khi lại lập nữ nhân, rõ ràng tâm lý khát vọng muốn chết, nhưng tại trước mặt mọi người, tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Muốn có được muốn đồ vật, liền không thể muốn mặt. Cho nên các vị đại lão, có thể đánh thưởng một chút không? Điểm điểm vì yêu phát điện liền tốt. Chương 228. Đi mẹ hắn đi cầu thí tình yêu, lão tử chỉ muốn kiếm tiền. Chương 228. Đi mẹ hắn đi cầu thí tình yêu, lão tử chỉ muốn kiếm tiền. Ngụy Võ dồn khí đang điền, cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ, chúng ta cái bang gặp đại kiếp, phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị hại, tiền nhiệm bang chủ Kiều Phong bị ép rời trước. Cũng may trời phù hộ cái bang, chúng ta cái bang tuy có tổn thương, nhưng không bị thương gân động xương, nguyên khí đại thương, cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh." Cái bang đám người nghe vậy, không khỏi nhao nhao gật đầu, mười phần đồng ý Ngụy Võ thuyết pháp. Ngụy Võ hơi dừng lại một cái, tiếp tục nói, "Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, chúng ta liền mượn lần này lần kiếp nạn, làm ra một chút cải biến." Cái bang đám người đều là sửng sở, bọn hắn không rõ ràng, Ngụy Võ nói tới cải biến, là làm sao cái cải biến pháp. Từ trưởng lão mở miệng hỏi, "Bang chủ, ngươi có ý nghĩ gì?" Từ trưởng lão, "Chờ một lát, đợi ta hỏi các huynh đệ mấy vấn đề, ta lại đem ý nghĩ nói cho mọi người." Ngụy Võ đảo mắt đám người, cao giọng hỏi, "Chư vị huynh đệ, các ngươi có muốn hay không mình hài tử làm cất cái? Có muốn hay không mình hài tử bị người khác xem thường?" Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái bang đám người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào hai vấn đề này. Bọn hắn nội tâm chịu mở không hy vọng mình hài tử làm cất cái, càng không hy vọng hài tử bị người khác xem thường. Thế nhưng là bọn họ đều là cái bang đệ tử, nếu nói không muốn để cho mình hài tử làm cất cái, rõ ràng là ghét bỏ cái bang, thậm chí có thể nói đối với bang phái không trung thành. Khó làm a. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Ngụy Võ cao giọng nói, "Ta không hy vọng mình hài tử làm cất cái, cũng không hy vọng mình hài tử bị người khác xem thường. Với lại ta cũng không hy vọng chư vị huynh đệ hài tử tương lai cũng làm cất cái, từ nhỏ đã bị người khác xem thường." Ngụy Võ nói tới mọi người trong tâm khảm, đã bang chủ mới nói, vậy bọn hắn có cái gì không dám nói? Không muốn hài tử làm ăn mày, không muốn hài tử bị xem thường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người lao nhau, cuối cùng từ từ hình thành thống nhất khẩu hiệu, thanh thế rung trời. Ngụy Võ duỗi ra đôi tay, tại hư không ép, đám người lập tức im lặng. Bất quá đến một canh giờ, Ngụy Võ tại cái bang trong lòng mọi người uy tín đã không kém gì Tiểu Phong. Ngụy Võ cất cao giọng nói, "Ta mặc dù mới vừa gia nhập cái bang, nhưng ta tin tưởng năm đó cái bang tổ sư sáng lập cái bang, tuyệt không phải hy vọng con cháu đời sau cả một đời đều làm ăn mày. Cái bang sáng chế dự tính ban đầu, hẳn là để thiên hạ không chỗ nương tựa khất cái ôm thành một đoàn, lẫn nhau dựa vào. Chính là bởi vì hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta những này nhất làm cho người xem thường khất cái, hợp thành thiên hạ đệ nhất đại bang." Đám người nghe đến đó, đều ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt kiêu ngạo. Hiển nhiên bọn hắn vì chính mình là thiên hạ đệ nhất đại bang một phần tử, mà cảm giác tự hào. Ngụy Võ cao giọng nói, "Chúng ta cái bang huynh đệ trải rộng thiên hạ, chỉ cần có người địa phương, liền có chúng ta huynh đệ. Cái bang đã là một cố không dung bất luận kẻ nào khinh thường lực lượng. Chúng ta có nhiều như vậy huynh đệ, chúng ta cường đại như vậy, chẳng lẽ một mực cần nhờ ăn xin mà sống sao? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta hài tử một mực ăn lấy được đồ ăn, một mực xuyên vá chẳng vá đủ quần áo sao? Không thể. Không thể. Không thể." Cái bang đám người đáp lại, như núi kêu biển gầm đồng dạng, bay thẳng cửu tiêu. Ngụy Võ đã từ đám người đáp lại bên trong, hiểu rõ đám người ý nghĩ. "Rất tốt." Ngụy Võ cười gật gật đầu, nâng tay phải lên, đám người lập tức im lặng. Từ dài đến vừa rồi hỏi ta, có ý nghĩ gì? Ta ý nghĩ, đó là để các huynh đệ có việc có thể làm, không còn ăn xin, dựa vào chính mình đôi tay ăn cơm, dựa vào hai tay để người nhà vượt qua ngày tốt lành. Chúng ta cái bang huynh đệ có thể nhất chịu khổ, coi trọng nhất nghĩa khí, không sợ nhất chết, có khí lực nhất, có phải hay không? Vâng. Là. Cái bang đám người như là điên cuồng đồng dạng, cổ nổi gân xanh, rắt cuống họng đáp lại. Có không ít người thậm chí giật ra quần áo, đánh lấy ngực, mặt đỏ tới mang tai, gào thét đáp lại. Ngụy Võ nhìn qua vô số dốc lòng diễn thuyết, lắc lư những này cho tới bây giờ không biết thành công học là vật gì cái bang đệ tử, trực tiếp có thể lắc lư quẻ. Ngụy Võ lần nữa nâng tay phải lên, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đều là hảo hán tử, muốn vượt qua ngày tốt lành, cần chúng ta cái bang tất cả huynh đệ cùng một chỗ cố gắng. Phía dưới, ta nói đơn giản nói một cái ta cụ thể ý nghĩ. Chúng ta cái bang huynh đệ trải rộng thiên hạ, nói ít cũng thiếu mấy chục vạn chi chúng. Nhiều huynh đệ như vậy, có sinh long hoặc hổ hán tử, tự nhiên tránh không được có giả yếu tàn tật. Chúng ta là cái bang, an xin là chúng ta lập giúp gốc rễ, tuyệt đối không có thể ném. Tuổi già thể nhược huynh đệ có thể tiếp tục an xin, thuận tiện tìm hiểu truyền lại tình báo, giải tin tức. Nhưng thân thể cường tráng huynh đệ trên đường phố an xin, không chỉ có không dễ dàng ăn xin đến đồ ăn tiền tài, cũng là lãng phí nhân tài. Chúng ta có thể tạo thành mình thương hội, tiêu cục, bằng vào chúng ta cái bang trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo, mua thấp bán cao, kiếm lấy tiền tài. Kiếm được tiền tài không chỉ có thể cải thiện huynh đệ sinh hoạt, còn có thể an trí những cái kia vì cái bang hy sinh huynh đệ gia thuộc con cái, cùng những năm kia bước không người chiếu cố huynh đệ. Tiền kỳ không có tiền tài mua bán cũng rất đơn giản, chúng ta có thể giúp cái khác thương gia áp giải hàng hóa, từ từ tích lũy. Bằng vào chúng ta cái bang tên tuổi, tin tưởng không có đám kia sơn tặc thổ phỉ chẳng sống, dám cướp chúng ta áp tiêu. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm, liền nhất định có thể làm cho trong bang tất cả huynh đệ đều vượt qua ngày tốt lành. Tương lai các ngươi người nhà có thể ở bên trên đại nhà ngói, hai tử có thể xuyên bên trên quần áo mới, thậm chí có thể đi học đường đọc sách, khảo thủ công danh. Nói không chừng ở đây huynh đệ nhi tử liền có thể cao trung trạng nguyên, làm dạng dỡ tổ tông. Năm vị trưởng lão cùng phân đà đà chủ nghe vậy, gật đầu không ngừng. Kỳ thực từng cái phân đà trong âm thầm đều có mình suy nghĩ, nhưng là tiểu đà tiểu nháo, cũng không công khai. Kiếm được tiền, cũng đại đô tiến vào trong phân đà nắm giữ thực quyền người hiểu rõ túi. Thì như phân đà đà chủ, phó đà chủ, phổ thông cái bang đệ tử vẫn như cũ chủ yếu dựa vào ăn xin mà sống. Cái này cũng có thể xem như không quên sơ tâm a cái bang cao tầng đối với Ngụy Võ an bài cực kỳ đồng ý, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hành thương áp tiêu, tuổi già sức yếu tiếp tục căn xin, còn có thể tìm hiểu tình báo. Chân chính làm đến toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Mấu chốt là làm ăn từ tối thành sáng sau đó, cái bang từng cái phân đà liền có thể liên hợp lại đến, hình thành một cô hợp lực. Phải biết cái bang làm tình báo năng lực, không thể so với triều đình kém. Ngươi nói chỗ nào không có ăn mày? Có tình báo, làm ăn nhất định thuận buồm xuôi gió, cơ hồ kiếm bộn không lỗ. Thương hội, tiêu cục, thậm chí buôn bán tình báo, rất có làm đầu. Cái bang cũng không phải bang nghèo, ai nói khất cái liền không thể có tiền? Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Cái bang đám người bị Ngụy Võ một trận lắc lư, đầy đủ đều đối với kiếm tiền tràn đầy khát vọng. Dung Hào Ca lại nói, đi mẹ hắn đi cầu thí tình yêu, lão tử chỉ muốn kiếm tiền. Đã đại phương hướng đã thống nhất, tiếp xuống đó là chi tiết. Với tư cách cái bang bang chủ, Ngụy Võ trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch, chia làm 3 bước đi. 1 năm dựng giàn cung, 1 năm đứng vững gốc chân, 3 năm hình thành lũng đoạn, 5 năm kế hoạch. Cụ thể chi tiết chấp hành, liền để trong bang trưởng lão cùng phân đà đà chủ thương nghị chấp hành. Phương hướng đều phải đến, nếu như không có năng lực chấp hành, vậy cũng chớ cứ đúng là đầy hầm cầu, sớm làm xéo đi. Bang chủ muốn làm những này việc tinh tế, vẫn là bang chủ sao? Lại nói Ngụy Võ khi cái bang bang chủ đó là hưởng thụ quyền lực, nghĩa vụ tùy tiện tận một điểm liền tốt. Chương 229. 3 bước đi, 5 năm quy hoạch. Chương 229. 3 bước đi, 5 năm quy hoạch. Ngụy Võ nâng tay phải lên, ra hiệu đám người yên tĩnh. Cái bang đám người mặc dù ngậm miệng, thế nhưng là đều đầy mắt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Võ. Trong mắt bao hàm thiên ngôn và ngữ, giống như hữu tình người 18 năm sau rốt cuộc gặp nhau. Phim võ hiệp để lão tử cho chỉnh thành thương chiến phiến, hiện tại các ngươi ánh mắt này lại cho chỉnh thành luôn tình phiến. Nghiệp chướng a. Ngụy Võ âm thầm nổ nước bọt một câu, cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ, chúng ta muốn kiếm tiền, nghĩ tới tốt nhất thời gian, chúng ta không thể chỉ mới nghĩ, chúng ta đến làm a. Có thể cụ thể thế nào làm? Muốn phân ba bước đi." Thanh thứ nhất cửa tủ lạnh mở ra, bước thứ hai đem voi thả tủ lạnh, bước thứ ba đóng cửa tủ lạnh lại. Sai. Làm lại. Bước đầu tiên, dùng 1 năm thời gian dựng chúng ta thương hội giàn khung. Như vậy cũng tốt so lập nhà, nền tảng đánh không tốn sức, phòng ở chịu không được gió táp mưa xa. Cho nên chúng ta cho dù dùng nhiều chút thời gian, cũng không thể có mảy may chủ quan qua loa. Bước thứ hai, dùng 1 năm thời gian tại Bắc Tống Hoàng Triều đứng vững gốc chân. Chỉ cần chúng ta mọi người tốt giàn khung, tiếp xuống làm việc nhất định thuận buồm xuôi gió, nhưng chúng ta tuyệt đối không có thể nóng đội, muốn làm gì chắc đó. Bước thứ ba, dùng 3 năm 10 năm trở thành Bắc Tống Hoàng Triều đệ nhất thương hội. Khi đó Bắc Tống Hoàng Triều bách tính ăn, mặc, ở, đi lại, đều không thể rời bỏ chúng ta thương hội. Thật đến một bước kia, chúng ta cho dù chỉ bán tú hoa châm, cũng có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Chúng ta cái bang huynh đệ trải rộng Bắc Tống Hoàng Triều, chỉ cần bước đầu tiên, bộ thứ nhì không đi công tác sai, bước thứ ba có lẽ căn bản không dùng đến 3 năm. Nhiều nhất 5 năm, chúng ta cái bang không chỉ có là thiên hạ đệ nhất đại bang, cũng là thiên hạ dồi dào nhất bang phái. Ngụy Võ ba bước đi, đó là kinh tế học bên trong từ hoàn toàn cạnh tranh thị trường đến lũng đoạn cạnh tranh thị trường, sau đó lại đến đầu sỏ lũng đoạn thị trường. Mục tiêu cuối cùng nhất là hoàn toàn lũng đoạn thị trường. Cùng một đám trọng phạm đàm cạnh tranh, bọn hắn cũng nghe không hiểu, nghe không rõ. Cho nên Ngụy Võ dùng đơn giản thông tục ngôn ngữ, giảng thuật thâm thúy tối nghĩa kinh tế học tri thức. Cái bang đám người nghe xong Ngụy Võ 5 năm 3 bước đi quy hoạch cùng triển vọng, trực tiếp tốt này u, cảm giác nhân sinh đạt đến cao trào, cảm giác nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Tốt đẹp tương lai có thể đụng tay đến. Cái này là bang chủ a. Rõ ràng đó là thượng thiên ban cho cái bang chúa cứu thế. Từ trưởng lao kích động nói, bang chủ, cái bang trên dưới tất nghe lời giám giáp. Nếu là có ai dám ngỗ nghịch bang chủ mệnh lệnh, lao đầu tử cái thứ nhất đi lên giết chết hắn. Từ trưởng lão vừa mở miệng, phản phất một hạt hỏa tinh lọt vào thùng thuốc nổ, cái bang đám người trực tiếp vỡ tổ. Ai dám không nghe bang chủ nói, trực tiếp giết chết. Bang chủ anh minh thần võ, ai mẹ hắn không muốn sống, dám không nghe nói. Cái bang đám người ngươi một lời ta một câu, trái phải nhìn quanh, đều muốn tìm ra cái kia không nghe Ngụy Võ nói người. Bất quá bọn hắn rất thất vọng, ở đây tất cả mọi người đều đem Ngụy Võ trở thành thần, không có một cái nào dự định không nghe lời. Cho dù Ngụy Võ hiện tại để bọn hắn đối phó Kiều Phong, bọn hắn đều sẽ không có chút do dự. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thế nhưng là tiền so với tẩy não, vẫn là hơi kém một chút. Ngụy Võ không giống tà giáo giáo chủ như vậy triệt để đem cái bang đám người tẩy não, nhưng lại cho bọn hắn gieo một cái tâm neo, để bọn hắn tin tưởng mình cùng người nhà đều có một cái tốt đẹp tương lai. Tựa như Phật giáo để tín đồ tin tưởng kiếp này chịu khổ, là còn kiếp trước nợ. Chỉ cần làm việc thiện tích đức, đời sau chắc chắn hạnh phúc mỹ mãn. Ngụy Võ trực tiếp đem quá trình này rút ngắn, cái gì đời sau, ở ta nơi này 10 năm đều quá dài 5 năm. Nhiều nhất 5 năm. Để cho các ngươi đầy đủ đều vượt qua ngày tốt lành, hạnh phúc khoái hoạt mỗi một ngày. Ngụy Võ lần này không ngừng tay, vẹn vẹn một ánh mắt, cái bang đám người lập tức ngậm miệng lại. Cho dù trong lòng bọn họ có thiên ngôn và ngữ, cũng vẫn như cũ ngậm chặt miệng, không để cho mình nhiều lời một chữ. Ngụy Võ trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, thầm nghĩ, đầy đủ để anh em cho lắc lư quẻ. Bất quá ta nhưng không phải đơn thuần lắc lư, là thực sự có thể làm được. Lấy cái bang thực lực, 3 năm khoảng liền có thể lũng đoạn Bắc Tống Hoàng Triều tiêu cục, bán lẻ. Về phần tình báo buôn bán, nhiều nhất nửa năm, liền có thể cô độc cầu bại. Ngụy Võ trầm giọng nói, chúng ta đã dự định thành lập thương hội, vậy thì phải vì thương hội lấy một cái tên. Chúng ta là cái bang, nhưng thương hội khẳng định không thể để cho cái bang thương hội. Về sau làm ăn thời điểm, người khác sẽ thêm nhớ. Người đây là làm ăn, vẫn là đến ăn xin. Chúng ta cái bang huynh đệ cầu được đó là một cái tiêu giao tự tại, vậy chúng ta thương hội liền muốn tiêu giao thương hội. Tiêu giao thương hội, tên rất hay. Tên rất hay. Tiêu giao thương hội đại khí. Cái bang đám người nhao nhao mở miệng tán dương, đối với tiêu giao thương hội danh tự cực kỳ hài lòng. Một cái tên đem cái bang trung tâm tư tưởng hoàn mỹ biểu đạt ra đến, bọn hắn có cái gì không hài lòng. Nô trưởng lão cao hứng bừng bừng nói, bang chủ là tiêu giao hầu, cái bang thương hội là tiêu giao thương hội, tam tối bên trong tự có ý trời ạ. Hề trưởng lão gật đầu nói, lão nô, lần này ngươi có thể nói đến giờ tử lên. Tống trưởng lão cười nói, bang chủ không hổ là bang chủ, lấy được danh tự rõ nét, lại rõ ràng biểu đạt ra chúng ta cái cuối cùng truy cầu.
Cao.
Thật sự là cao. Tư trưởng lão tổng kết nói, vậy chỉ dùng tiêu giao thương hội cái tên này.
Tốt.
Ngụy Võ cười cười, nói khẽ, Tư trưởng lão, Tống trưởng lão, Hề trưởng lão, Nô trưởng lão, tiếp xuống ba bước đi liền giao cho các ngươi chư vị đại chủ. Từ dài đến trở vô vi trưởng lão cùng nhau bảo toàn, cất cao giọng nói, cần tuân bang chủ chi mệnh. Ngụy Võ mỉm cười nói, công sự nói xong, nói một chút việc tư. Ta nghĩa huynh, tiền nhiệm bang chủ Kiều Phong mặc dù có thể vì người khiết đan, nhưng vì cái bang lập xuống công lao hiển hách, chỉ cần hắn không có vi phạm đạo nghĩa giang hồ, không có giết lung tung vô tội, cái bang chúng đệ tử không thể đối địch với hắn. Như hắn cần trợ giúp, cái bang đệ tử phải đem hết toàn lực trợ giúp. Nghe được Ngụy Võ nói như vậy, năm vị trưởng lão cùng chư vị đà chủ con mắt trong nháy mắt sáng lên đứng lên. Kiều Phong là người trượng nghĩa, xử sự công bằng, tại cái bang uy vọng cực cao, cho dù hắn có thể là người khiết đan, cái bang đám người vẫn như cũ không muốn đối địch với hắn. Dù sao hắn tại cái bang có công, mà cũng không làm thương thiên hại lý sự tình. Nhưng nếu Ngụy Võ không nói để cái bang đệ tử vì hắn cung cấp tiện lợi, đám người hữu tâm tương trợ, nhưng lại sợ rơi xuống một cái cấu kết khiết đan thanh danh, chắc chắn bó tay bó chân. Nhưng hôm nay có Ngụy Võ mệnh lệnh liền không giống nhau, có thể yên tâm lớn mật đi làm, đây là bang chủ mệnh lệnh, có chuyện tìm bang chủ. Năm vị trưởng lão cùng phân đà đà chủ đồng nói, tuân mệnh. Ngụy Võ suy nghĩ một chút, nói bổ sung, ta nghĩa huynh có thể là người khiết đan, tin tức đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp giang hồ, có lẽ sẽ có một ít hạng giá áo túi cơm làm chuyện ác, lại đến ta nghĩa huynh trên thân. Chỉ cần ta nghĩa huynh nói chưa làm qua, vậy liền nhất định chưa làm qua. Cho nên như giang hồ truyền ra một chút đối với ta nghĩa huynh bất lợi tin tức, ta sẽ trước tiên đứng ra ủng hộ ta nghĩa huynh. Như chư vị trưởng lão ta cảm giác cách làm không ổn, có thể hiện tại liền đem ta bãi miễn, để tránh liên lụy cái bang. Nô trưởng lão lớn tiếng nói, ai dám bãi miễn bang chủ, ta tìm ai liều mạng. Với lại tiểu bang chủ là người, chúng ta lại quá là rõ ràng, chỉ cần hắn không thừa nhận, chúng ta tuyệt đối tín nhiệm hắn. Tống trưởng lão trầm giọng nói, bang chủ, ngươi nghĩa tự đi đầu, hào khí vượt mây, quả thật cái bang chi phúc khí. Nếu có người bởi vì ngươi giúp đỡ chính mình nghĩa huynh, liền đưa ra bãi miễn, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói đến, hắn còn nhìn thoáng qua Từ trưởng lão. Ngươi? Từ trưởng lão vốn muốn nói, ngươi nhìn ta làm gì, nhưng nghĩ tới Kiều Phong cơ hồ chính là mình bãi miễn, xem như có tiền khoa, thế là thành thành thật thật ngậm miệng lại. Hề trưởng lão cất cao giọng nói, bang chủ, ta hoàn toàn đồng ý ngươi quyết định. Nếu là trong bang có ai đưa ra bãi miễn, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiếp lấy một đám phân đà đà chủ cũng nhao nhao biểu thị tuyệt đối ủng hộ Ngụy Võ quyết định. Ngụy Võ ôm quyền, cao giọng nói, đa tạ chư vị huynh đệ ủng hộ. Cái bang đám người ôm quyền hoàn lễ, đồng nói, bang chủ khách khí. Bọn hắn hiện tại đối với Ngụy Võ là càng ngày càng hài lòng, hào khí vượt mây, sát phạt quả quyết, chí kế bách xuất, ánh mắt lâu dài. Có dạng này một đám chủ, cái bang lo gì không thể a. Chương 230. Tô Tinh Hà thì mời. Chương 230. Tô Tinh Hà thì mời. Tống trưởng lão nhìn thoáng qua còn tại nằm trên mặt đất Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn, hỏi, bang chủ, Bạch Thế Kính cùng Mã Thị xử trí như thế nào? Ngụy Võ không có một chút do dự, âm thanh lạnh lùng nói, giết, dùng người đầu tế điện Mã phó bang chủ, cảm thấy an ủi Mã phó bang chủ trên trời có linh thiêng. Từ trưởng lão cung kính nói, phải. Ngụy Võ nhìn đến Bạch Thế Kính, nói khẽ, Bạch Thế Kính tại cái bang có công, cho hắn một cái tự mình kết thúc cơ hội. Bạch Thế Kính nghe vậy, nguyên bản u ám con mắt tách ra một vệt ánh sáng, trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Ngụy Võ. Cái bang có một quy củ, phàm là phạm tử hình cái bang đệ tử, nếu như là tự mình kết thúc, có thể dùng mình máu tươi rửa sạch tất cả tội nghiệp. Cũng liền nói chỉ cần có tự mình kết thúc, sau khi chết tất cả tội ác xóa bỏ, vẫn là cái bang đệ tử. Ngụy Võ để Bạch Thế Kính tự mình kết thúc, ý tứ chính là không có đem hắn trục xuất cái bang, cũng coi là xử lý khoan dung. Từ trưởng lão đi vào Bạch Thế Kính bên cạnh, xuất ra bi tô thanh phong giải dược, để hắn ngửi ngửi. Sau một lát, Bạch Thế Kính khôi phục một chút khí lực, hắn dây rủi lấy bò lên tới, đối Ngụy Võ quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Lúc đầu hắn nhớ dập đầu ba cái, nhưng thực sự không có nhiều khí lực như vậy. Đa tạ bang chủ khoan hồng độ lượng. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngụy Võ thở dài nói, ngươi làm chấp pháp trưởng lão những năm này, công chính liên minh, cái bang trên dưới đều tin phục. Có công nên thưởng, có tội tất phạt. Ngươi tuy là nhất thời sắc mê tâm thiếu, nhưng cuối cùng phạm phải sai lầm ngất trời. Ngươi dùng mình máu tươi rửa sạch mình tội nghiệp, đem mệnh bồi cho Mã phó bang chủ, ngươi có thể chịu phục. Bạch Thế Kính cái chán chống đỡ tại mặt đất, cao giọng nói, Bạch Thế Kính tội đáng chết vạn lần, bang chủ nhân tử, tâm phục khẩu phục. Ngụy Võ cất cao giọng nói, đệ tử chấp pháp ở đâu? Có thuộc hạ. Chín tên đệ tử chấp pháp liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi vào Ngụy Võ bên cạnh. Ngụy Võ lạnh giọng nói, bắt chước đao.
Phải.
Chín tên đệ tử chấp pháp từ phía sau lưng túi lấy ra một cái hoàng bố bao quần áo, mở ra bao quần áo, lấy ra một thanh hiện ra hàn quang đoàn đao. Trong đó ghế dựa đệ tử chấp pháp tìm đến một đoạn lớn bằng bắp đùi, cao cỡ một người cọc gỗ. Chín người theo thứ tự đem pháp đao cắm vào cọc gỗ bên trong. Chỉ thấy bọn hắn cũng không dùng sức, pháp đao một nửa thân đao đã chạm vào gốc cây, đủ thấy pháp đao sắc bén. Ngụy Võ ra hiệu đệ tử chấp pháp đem cọc gỗ đem đến Bạch Thế Kính bên cạnh, nói khẽ, "Bạch Thế Kính, tự chọn một thanh pháp đao à?" Bạch Thế Kính ngẩng đầu, chậm rãi ngồi thẳng lên, rút ra một thanh khoảng cách gần hắn nhất pháp đao, cao giọng la hét, "Chư vị huynh đệ, ta Bạch Thế Kính giết hại huynh đệ, câu dẫn nhị tẩu, tội đáng chết vạn lần. Mọi người nhất định phải lấy ta vì giới, tuyệt đối không thể xúc phạm bản quy." Dứt lời, hắn giơ lên pháp đao, nhắm ngay trái tim, đột nhiên dùng sức, đem pháp đao đâm vào trái tim, sau đó dụng lực xoắn một phát, đem trái tim xoắn nát, nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Cái bang mọi người thấy một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thổn thức không thôi. Bạch Thế Kính thân là chấp pháp trưởng lão, cũng là trong cái bang nhân vật thực quyền, kết quả vì một cái nữ nhân, lại đi không đường về. Trên đầu chữ sắc có cây đao, quả nhiên không sai. Bọn hắn lại nhìn một chút Khang Mẫn tuyệt mỹ khuôn mặt cùng duyên dáng thân thể, giống như đổi lại bọn họ cũng gánh không được a. Ngụy Võ cao giọng nói, đệ tử chấp pháp, cắt lấy Bạch Thế Kính đầu lâu.
Vâng.
Trong đó một tên đệ tử chấp pháp rút ra pháp đao, ngồi xổm người xuống, gọn gàng nhất đao cắt lấy Bạch Thế Kính đầu lâu. Liên đây thuần thục trình độ, xem xét liền không có bất làm việc này. Ngụy Võ ánh mắt rơi vào Khang Mẫn trên thân, thầm nghĩ, đáng tiếc một cái mỹ nhân nhi, nếu như mình sớm gặp phải nàng, có lẽ nàng liền sẽ không đi đến đầu này không đường về. Không có duyên phận, không thể cưỡng cầu a. Bất quá dạng này mỹ nhân giết khá là đáng tiếc, muốn mình trước vui a, sau đó để cho thủ hạ vui a. Không được. Cái bang là danh môn chính phái, cũng không phải Vũ Văn Hóa cập gia hoặc kia, mình xúc phạm nữ tử yếu đuối không nói, còn để cho thủ hạ xếp hàng bên trên, đơn giản đó là xuất sinh. Ngụy Võ tập trung ý chí, lạnh lùng nói, đệ tử chấp pháp, giết Mã thị.
Vâng.
Một tên khác đệ tử chấp pháp rút ra pháp đao, đi vào Khang Mẫn bên cạnh, một phát bắt được nàng tóc, đưa nàng kéo đến. Khang Mẫn nhìn về phía Ngụy Võ, lộ ra một vệt vũ mị buồn bã nụ cười, đệ tử chấp pháp tựa như ý chí sắt đá, nhất đao đâm vào Khang Mẫn ngực, cổ tay chuyển một cái, xoắn nát nàng trong lòng, sau đó rút đao ra, nhất đao cắt lấy Khang Mẫn đầu lâu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, cho người ta một loại dây chuyển sản xuất làm việc cảm giác. Ngụy Võ nhìn một chút trên mặt đất hai cỗ thi thể, lại nhìn một chút đệ tử chấp pháp trong tay hai cái đầu, nói khẽ, đem Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn thủ cấp, đặt ở Mã Phó Bang chủ linh tiền tế bái. Cực kỳ đảm bảo Bạch Thế Kính thi thể, sau 7 ngày, đem đầu lâu cùng thi thể chôn. Về phần Khang Mẫn thi thể liền ném đến bãi Tha Ma A. Chín tên đệ tử chấp pháp cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Ngụy Võ chợt nhớ tới Hạnh Tử Lâm bên trong còn trải rộng nhất phẩm đường võ sĩ thi thể, ra lệnh, đem người Tây Hạ thi thể cùng cờ sĩ, tập trung đứng lên, toàn bộ tiêu hủy, không thể lưu lại một tia vết tích. Về phần cái kia hơn 300 con tuấn mã, liền tính Tây Hạ chúc mừng chúng ta tiêu giao thương hội thành lập hạ lễ.
Tuân mệnh.
Cái bang đám người mặt đầy mỉm cười, phân tán ra đến, thu liễm Hạnh Tử Lâm bên trong thi thể. Sau một nén nhang, một tên cái bang đệ tử mang theo hai cái hán tử, đi đến Ngụy Võ bên cạnh. Bang chủ, Lôi Cổ Sơn Tiên Lung Địa Ách Cốc Thông Biện Tiên Sinh môn đồ cầu kiến. Ngụy Võ chắp tay ôm quyền, mỉm cười nói, hai vị tìm tại hạ có chuyện gì? Hai người kia cũng không đáp lời, mà là liếc nhau sau đó, không mình hành lễ, sau đó từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ chót thiệp mời, đôi tay đưa cho Ngụy Võ. Ngụy Võ tiếp nhận thiệp mời, hai cái lại không mình hành lễ, sau đó gọn gàng thoát ra. Tống trưởng lão nhìn về phía hai người rời đi bóng lưng, hỏi, bang chủ, muốn hay không lưu bọn hắn lại hai người? Ngụy Võ lắc đầu nói, để bọn hắn đi thôi. Tống trưởng lão cung kính nói, phải. Ngụy Võ nhìn về phía tên kia dẫn đường cái bang đệ tử, hòa thanh nói, ngươi đi đi.
Tuân mệnh.
Cái bang đệ tử lui ra phía sau hai bước, quay người bước nhanh rời đi. Từ trưởng lão nhìn chằm chằm Ngụy Võ trong tay đỏ thâm thiệp mời, hiếu kỳ nói, chúng ta cái bang cùng Tiên Lung Địa Ách Cốc chưa từng lui tới, đây Thông Biện Tiên Sinh vì sao cho bang chủ đưa thiệp mời a? Mở ra nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Ngụy Võ cười cười, đem thiệp mời mở ra. Cho dù không mở ra thiệp mời, hắn cũng biết Tô Tinh Hà khắp nơi đưa thiệp mời mục đích, nhưng không thể nói ra được. Ngụy Võ cất cao giọng nói, Tô Tinh Hà phụng mời Thiên Hạ Tinh Thông Kỳ Nghệ Tài Tuấn, tại mùng 8 tháng 8, giá Lâm Lôi Cổ Sơn Thiên Lung Địa Ách Cốc một lần. Nô trưởng lão nhanh mồm nhanh miệng nói, đây Tô Tinh Hà không có âm mưu gì a? Ngụy Võ lắc đầu nói, sẽ không, đây thiệp mời là chế thức thiệp mời, với lại cũng không có đánh dấu mời người tính danh, nghĩ đến Thông Biện Tiên Sinh hẳn là phát ra rất thường xuyên mời giản. Mời nhiều người như vậy, thiên hạ đều biết, định không có âm mưu quỷ cái gì. Nô trưởng lão cười nói, bang chủ anh minh. Tống trưởng lão nói, bang chủ, Thông Biện Tiên Sinh cũng không nói rõ cụ thể hạng mục công việc, lý do an toàn, vẫn là chờ đi. Ngụy Võ mỉm cười nói, đa tạ Tống trưởng lão quan tâm. Trong bang có các ngươi tọa trấn, ta không cần quan tâm, với lại ta yêu nhất tham gia náo nhiệt, vừa vặn đi gặp một hồi Thiên Hạ Tài Tuấn. Đám người thấy Ngụy Võ đã làm ra quyết định, cũng liền không ngăn cản nữa. Hắn là bang chủ, cái bang hắn lớn nhất đừng nói đi tham gia náo nhiệt, đó là Ngụy Võ mang theo cái bang tiến đánh Thiếu Lâm tự, cái bang đám người đều sẽ không có một chút do dự đều bị Ngụy Võ lắc lư quẻ. Chương 231. Võ Đại Lang cùng Tây Môn Khánh. Chương 231. Võ Đại Lang cùng Tây Môn Khánh. Thanh Hà huyện. Ngụy Võ đi tại không tính phồn hoa trên đường cái, dụng tâm cảm thụ được đây giữa trần thế khói lửa đủ loại phướn gọi hồn đón gió phấp phới, tiểu thương tiếng giao hàng liên tiếp, đủ loại quà vật điểm tâm mùi thơm liên tục không ngừng bay tới. Khói lửa nhân gia khí, nhất phủ phàm nhân tâm. Lời này một điểm không giả. Ngụy Võ không phải muốn đi Dự Châu Lôi Cổ Sơn sao, làm sao đến Thanh Châu Thanh Hà huyện? Nhắc tới cũng xảo, Ngụy Võ đi đường thời điểm, tại trong tiểu lâu ăn cơm, trong lúc vô tình nghe được có người nói rõ sông huyện có một người bán bánh hấp ăn cực kỳ ngon. Ngụy Võ đối với bánh hấp không có hứng thú gì, hắn đối với trắng bóng màn thầu cảm thấy hứng thú. Có thể nghe được bán bánh hấp người, Ngụy Võ không bình tĩnh, nói cái gì cũng nếm thử bánh hấp hương vị. Đây bán bánh hấp không phải người bên cạnh, chính là đại danh đỉnh đỉnh Uy Đảo Thủy Tổ Võ Đại Lang. Uy Đảo có Lần Lang, ta, vì cái gì có Đại Lang, Nhị Lang đâu? Đó là bọn họ tổ tông, không dám gọi bậy. Giả sử không nhất định thật, nhưng nhất định đủ giá. Ngụy Võ ăn uống no đủ sau đó, lúc này cải biến hành trình, thẳng đến Thanh Hà huyện. Dù sao thời gian đầy đủ, tới kiến thức một cái phan. Không đúng, muốn đi nếm thử bánh hấp. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nhớ bánh hấp đến. Bánh hấp, nóng hổi bánh hấp, thơm ngào ngạt bánh hấp. Ngụy Võ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cây đòn gánh trọn hai cái sọt tự mình tiến lên đây. Nếu là đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy một màn này, còn tưởng rằng gặp quỷ, đoán chừng có thể được dọa gần chết. Ngụy Võ nhìn kỹ, phát hiện cái sọt đằng sau còn có một người, thân cao không đến bốn thước, mũi tẹt lưng quẳng, mắt đỏ giang hồ. Dùng bốn chữ để hình dung, đó là lại thấp lại xấu. Tướng mạo kỳ lạ như vậy, lại là bán bánh hấp, người đến khẳng định đó là Uy Đảo Thủy Tổ Võ Đại Lang. Ngụy Võ vừa định ngoắc đem Võ Đại Lang kêu đến, nếm thử bánh hấp hương vị, kết quả bị người sớm đoạt chặn. chỉ thấy một cái người mặc trường sam màu đen người đem Võ Đại Lang ngăn lại, Tiêu Căng nói, "Võ Đại Lang, cho ta lấy hai cái bánh hấp." Võ Đại Lang thả xuống lộ ra điều hòa tốt nụ cười, cung kính nói, "Tốt, Tây Môn đại quan nhân." "Tây Môn đại quan nhân?" Ngụy Võ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, vừa tới Thanh Hà huyện vậy mà đụng phải Tây Môn Khánh cùng Võ Đại Lang, thật sự là duyên phận a. Võ Đại Lang thả xuống đòn gánh, xúc lên cái sọt bên trên che kín vải trắng, xuất ra hai cái bánh hấp, dùng giấy gói kỹ, đôi tay đưa cho Tây Môn Khánh. Bánh hấp kỳ thực đó là hậu thế màn đầu, trước kia gọi bánh hấp. Tống Nhân Tông tên là Triệu Trinh, Trinh, cùng, Trưng, hai âm, vì Tị Húy, Trinh, tự, thế là, bánh hấp, đổi thành, bánh hấp. Bắc Tống thời kỳ cũng có màn đầu, khi đó màn đầu là màn đầu, bánh hấp là bánh hấp. Thủy Hử bên trong, Võ Tòng đến Tôn Nhị Nương hấp điếm, liền nói muốn ăn màn đầu. Tôn Nhị Nương cho lên màn đầu sau đó, Võ Tòng đẩy ra màn đầu, hỏi, màn đầu bên trong là cái gì thịt? Bởi vậy có thể thấy được, Bắc Tống màn đầu là có hãm. Nhưng có nhân bánh màn đầu không phải bánh bao, bởi vì Bắc Tống cũng có bánh bao. Hạc Lâm Ngọc Lộ bên trong có như vậy theo một câu, có sĩ phu tại Tokyo mua một tiếp, từ nói là thái phủ thái sư bánh bao chủ bên trong người. Cho nên có nhân bánh màn đầu, không phải bánh bao. Đơn giản lý giải, bánh hấp một điểm nhân bánh không có, màn đầu có chút nhân bánh bao nhân bánh nhiều nhất. Ngụy Võ đối với màn đầu cảm thấy hứng thú, đến Thanh Hà huyện xem như tới. Tây Môn Khánh tiếp nhận bánh hấp, lộ ra một vệ cười dâm đãng, tiện hề hề nói, "Võ Đại Lang, đây bánh hấp có phải hay không là ngươi gia nương tự làm?" Võ Đại Lang cung kính nói, "Phải." Tây Môn Khánh đem hai cái màn đầu nắm trong tay, hung hăng một nắm, xếp thành một đoàn, một mặt cười tà, ý vị thâm trường nói, "Là đây bánh hấp mềm, vẫn là lao bà ngươi vậy đối bánh hấp mềm à?" Võ Đại Lang đấy mắt hiện lên một chút tức giận, nhưng không dám nổi giận, chỉ có thể một mặt cười ngây ngô, y đổ lừa dối qua quan. Tây Môn Khánh là Thanh Hà huyện phó đề hình quan, với lại tài đại khí thô, cùng huyện thái gia quan hệ vô cùng tốt, nếu là chọc giận hắn, mình có thể không có quả ngon để ăn ở nhẫn, là tầng dưới chốt bách tính bảo mệnh bản lĩnh giữ nhà. Không phải bọn hắn không có tính tình, mà là hiện thực để bọn hắn chỉ có thể chịu đựng. Cho nên lão nhân thường xuyên căn dặn hải tử, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Có thể nhận thì nên nhẫn. Thật sự là không có giáo dục đồ vật. Đều là cha sinh mẹ dưỡng người, ngươi dựa vào cái gì khi dễ người khác? Ngụy Võ gầm thét một tiếng, ba bước cũng hai bước, đi vào Tây Môn Khánh bên cạnh, đưa tay đó là một cái thai to cạo tử, hung hăng đánh vào Tây Môn Khánh tâm kia lại tiện lại cần ăn đòn trên mặt. Một tát này đánh xuống, Ngụy Võ là từ đầu thoải mái đến chân chỉ đầu. Lần sau nhớ trải nghiệm loại cảm giác này, đoán chừng muốn tiến Doãn Chí Bình. Tây Môn Khánh nghe được quát lớn âm thanh, đã có phòng bị. Hắn cũng không phải hời hợt thế hệ, tinh thông khoa chân mùa tay, phóng tới trong giang hồ cũng coi như hảo thủ. Công phu không yếu, với lại có phòng bị, nhưng hắn vẫn như cũ rắn rắn chắc chắc chịu Ngụy Võ thai to cạo tử. Tây Môn Khánh che lấy đã sưng lên đến má trái, vốn định mắng hai câu thô tục, nhưng cảm giác được má trái truyền đến toàn tâm đau đớn, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh đánh hắn người là cao thủ cao thủ cao cao thủ, hắn không thể trêu vào a. Tại Hạ Thanh Hà huyện phó đề hình quan Tây Môn Khánh, không biết các hạ là người nào, vì sao đột nhiên đối với ta xuất thủ? Tây Môn Khánh nhân phẩm không ra sao, tính không được đại trượng phu, nhưng có được giãn được. Tựa như hắn ban đầu đắc tội Cao Nha Nội, lập tức chạy trốn, không chút do dự. Bị Cao Nha Nội tìm được về sau, có thể thấp kém cầu xin tha thứ, căn bản không nghĩ tới phản kháng. Kết quả bị mấy cái đại hán vạm vỡ dùng thánh thủy tẩy lễ, không có ăn no, nhưng là uống đã. Lấy Ngụy Võ thân thủ, giết hắn như giết chó, không tốn sức chút nào, cho nên cho dù bị trước mọi người đánh mặt, hắn vẫn như cũ không có chút nào tính tình. So với mạng nhỏ, mặt mũi tính là cái gì chứ a? Ngắn ngủi sững sờ sau đó, Võ Đại Lang rốt cuộc kịp phản ứng, nhìn đến Tây Môn Khánh cái kia xương thành đầu heo nửa bên mặt, đầu tiên là giật mình, sau đó cũng hỉ. Người nhận được khi dễ thì luôn luôn hy vọng có người có thể cứu mình. Cho nên anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ cần anh hùng không có trở ngại, mỹ nữ đồng dạng đều nguyện ý lấy thân tướng. Thế nhưng là liền Võ Đại Lang đây thân cao tướng mạo, hơn nữa còn là nam nhân, ai sẽ vì hắn ra mặt đâu? Vạn nhất hắn lấy thân khác, đây không phải là buồn nôn mình sao? Cổ đại cũng có nam đồng tính, trong đó nổi danh nhất đó là Long Dương Quân. Hơn nữa còn có một cái liên quan tới hắn thành ngữ, lưu truyền tới nay. Long Dương Chi Hảo. Dù sao Ngụy Võ là không có phương diện này hứng thú, hắn không phải thay Võ Đại Lang ra mặt, đó là đơn thuần muốn đánh Tây Môn Khánh. Lại nói đánh xong Tây Môn Khánh, liền thành Võ Đại Lang ân nhân. Võ Đại Lang có lẽ sẽ mời Ngụy Võ đi trong nhà hắn làm khách, đây chẳng phải có thể nhìn thấy Phan Kim Liên. Mấu chốt căn cứ Võ Đại Lang cùng Tây Môn Khánh tướng mạo, Ngụy Võ suy đoán ra thứ nhất để hắn nhiệt huyết sôi trào tin tức. Cái này Thanh Hà huyện không phải thủy hử chuyện bên trong Thanh Hà huyện, mà là kim cái gì mai bên trong Thanh Hà huyện. Kích thích nhất là, đây kim cái gì mai là Ngụy Võ thích nhất 96 bản. Phan Kim Liên là đức nghệ song hình dương lão sư biểu diễn, được xưng là trong lịch sử đẹp nhất Phan Kim Liên. Năm đó Ngụy Võ nhìn thì thấy là chảy nước miếng, hắn không thể lấy Tây Môn Khánh mà thay bảo. Tại sao là Tây Môn Khánh, không phải những người khác? Bộ này kịch bên trong Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhiều nhất, tướng mạo mặc dù tà dị, nhưng lại tràn ngập mị lực. Người hỏng cùng mị lực không chút nào xung đột. Thậm chí có ít người có mị lực, cũng là bởi vì hỏng. Chương 232. Dẫn hổ nhập thất. Chương 232. Dẫn hổ nhập thất. Ngụy Võ khinh thường nhìn đến Tây Môn Khánh, trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng biết ta là ai. Hiện tại cút ngay lập tức, về sau cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không thì ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lần ba sau đó, trực tiếp giết ngươi. Nhớ kỹ đây là lần đầu tiên. Tây Môn Khánh cảm giác Ngụy Võ toàn thân sát khí quấn, như địa ngục xâm la. Hắn 100% xác định, nếu như hắn hiện tại không đi, sau một khắc liền mệnh tang tại chỗ. Giờ phút này hắn cũng khắc sâu thể hội một phen, mới vừa Võ Đại Lang tình cảnh, giận mà không dám nói gì à. Tây Môn Khánh đáy mắt hiện lên một chút giận dữ, vừa định quay người rời đi, Ngụy Võ lại là một cái thai to cạo tử, quất vào hắn má phải bên trên. ngươi như còn dám tâm tư oán hận, ta lập tức giết ngươi.
Tiểu nhân không dám.
Tiểu nhân không dám. Tây Môn Khánh túi đầu túi người, mặt đầy cười làm lành, tư thái thả rất thấp, còn kém cho Ngụy Võ quỳ xuống dập đầu. Hắn cảm giác toàn thân bị thấy lạnh cả người bao phủ, chỉ cần hắn lại có không chút nào kính, sau một khắc liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cầu sinh là nhân loại khắc vào thực chất bên trong bản năng, sợ điểm không mất mặt. Bất quá Tây Môn Khánh bị Ngụy Võ đánh thành đầu heo, cười đứng lên so với khóc còn khó coi hơn. Hắn hiện tại cũng liền luận võ đại lang, đẹp mắt ném một cái ném đều bị đánh không hình người, vẫn còn so sánh võ đại lang đẹp mắt, võ đại lang nhan trị có thể xưng nhân loại danh giới cuối cùng. Ngụy Võ khiển trách, "Lan, tiểu nhân cũng ngay." Tây Môn Khánh một bộ thấp kém bộ dáng, liền vội vàng xoay người, chạy chậm đến rời đi đợi Tây Môn Khánh thân ảnh biến mất sau đó, võ đại lang đối Ngụy Võ thật sâu cúi đầu, cảm kích nói, "Đa tạ đại nhân vì tiểu nhân ra mặt." Ngụy Võ đem võ đại lang đỡ dậy, mỉm cười nói, "Ven đường bất bình, rút đao tương trợ. Huynh đài không cần để ở trong lòng." "Huynh đài?" Võ đại lang thân thể chấn động, trong hai mắt ngấn đầy nước mắt. Ngoại trừ hắn huynh đệ Võ Tổng, chưa hề có người đem hắn xem làm huynh đệ. Bởi vì hắn thân cao tướng mạo, hắn nhận hết trào phúng xúc phạm. Mặc dù đã quen thuộc, nhưng cũng không đại biểu hắn ưa thích bị người khác trào phúng xúc phạm. Đối mặt người khác trào phúng xúc phạm, võ đại lang chưa hề rơi lệ, thế nhưng là bởi vì Ngụy Võ một câu huynh này, hắn phá phòng, rơi lệ. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người lục người hàn. Ngụy Võ vô vô võ đại lang bả vai, khẽ cười nói, "Huynh này, trong lòng thế nhưng là còn có oán khí. Như không có xả đủ giận, chúng ta lại đi tìm cái kia Tây Môn Khánh, hảo hảo giáo huấn hắn một phen." "Không phải, không phải." Võ đại lang lắc đầu liên tục, giải thích nói, "Đại nhân xưng hô tiểu nhân huynh này, tiểu nhân thụ sủng nhược kinh, quá mức kích động. Tiểu nhân tên là Võ đại lang, đại nhân vẫn là gọi ta đại lang a, huynh này, xưng hô thế này, tiểu nhân thực sự đảm đương không nổi." Ngụy Võ trùng điệp vỗ vỗ võ đại lang bả vai, hào khí nói, "Cái gì đảm đương lên, đảm đương không nổi? Chúng ta đều là cha sinh mẹ dưỡng, hai cái bả vai gánh một cái đầu, có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ Vũ huynh cảm giác, ta không xứng cùng ngươi xưng huynh gọi đệ?" Võ đại lang vội vàng nói, "Là ta không xứng, là ta không xứng, ta cảm giác ngươi xứng." Ngụy Võ trầm giọng nói, "Nếu là Vũ huynh nhận ta Ngụy Võ người huynh đệ này, liền gọi ta một tiếng huynh đệ." Võ đại lang nuốt nước miếng một cái, lấy hết dũng khí nói, "Huynh, huynh đệ." "Ai?" Ngụy Võ trên mặt nụ cười, cao giọng kêu lên, "Đại ca." "Ai?" Võ đại lang thân thể run rẩy kịch liệt, tựa như đây một tiếng đáp lại, dùng hết hắn tất cả khí lực. Ngụy Võ cùng võ đại lang làm huynh đệ, mục đích rất không đơn thuần, đều nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo đã là tay chân, xuyên bên dưới ngươi quần áo, cũng không có vấn đề a. Ngụy Võ nhìn về phía cái soạn, cười nói, "Đây bánh hấp nhìn qua ăn thật ngon a." Võ đại lang nghe vậy, vội vàng đưa tay đi lấy bánh hấp, nhưng lại tại hắn muốn chạm đến bánh hấp thời điểm, lại rút tay trở về. Chỉ thấy hắn tại trên quần áo dùng sức xoa xoa tay, lần này cầm lấy một cái bánh hấp, đưa cho Ngụy Võ, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo hạnh phúc. "Đây bánh hấp đều là ngươi tẩu tự làm, có thể thơm. Vậy ta nếm thử." Ngụy Võ tiếp nhận bánh hấp, vừa mềm vừa trơn, co giãn 10 phần, với lại 10 phần có nhai kình, càng nhai càng thơm. "Ăn ngon." Ngụy Võ gật gật đầu, hai ba miếng đem một cái bánh hấp ăn vào bụng. Võ đại lang cười rạng rỡ, hỏi, "Huynh đệ, ngươi có phải hay không vừa tới Thanh Hà huyện a?" Ngụy Võ gật đầu nói, "Đối với..." Võ đại lang hưng phấn nói, "Huynh đệ, ngươi hẳn là còn không có chỗ ở, nhà ta vẫn còn phòng trống, ngươi liền ở nhà ta à?" "Võ đại lang, không có Tây Môn Khánh cái kia đầu sói, có thể đến ta cái lao hổ này. Ngươi để ta đi nhà ngươi ở, thế nhưng là dẫn hổ nhập thất ta." Ngụy Võ giả ra một mặt khó xử bộ dáng, hỏi, "Đại ca, trong nhà người còn có tẩu tử, có được hay không? Ngươi là huynh đệ của ta, đương nhiên thuận tiện." Võ đại lang đem cái sọt bên trên vải trắng đắp kín, một lần nữa bước lên đòn đánh, lôi kéo Ngụy Võ, vui vẻ nói, "Huynh đệ, theo ta đi. Ngươi yên tâm lớn mà ở, tẩu tử ngươi người khá tốt." Hắn đây người khá tốt, có thể nói một câu hai ý nghĩa, không riêng gì nói tính cách, cũng là nói hình dạng dáng người. "Tốt." Ngụy Võ cũng không trang, sợ đang chứa được đi, võ đại lang cái này thành thật người không mời hắn. "Theo tới ta." Võ đại lang mặc dù chọn đòn gánh, nhưng đi cực nhanh. Ngụy Võ tiến lên hai bước, trực tiếp đem đòn gánh nhận lấy, gánh tại trên vai. Võ đại lang muốn cướp trở về đòn gánh, thế nhưng là với không tới. "Huynh đệ, ta chọn là được." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại vui vẻ lại cảm động. Những năm gần đây, hắn nhận hết bạch nhãn, lúc nào có người chân chính để mắt hắn, quan tâm tới hắn. Ngụy Võ cười nói, "Đại ca, vẫn là ta chọn a." Ngữ khí ôn hòa, lại lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt hương vị. Võ đại lang vui vẻ nói, "Tốt a." Một cao một thấp, một đẹp một xấu, đi tại trên đường phố, đó là một đạo đáng chú ý phong cảnh. Có cùng võ đại lang quen thuộc tiểu thương hỏi, "Đại lang, đây chính là ngươi thường xuyên nói thân cao tám thước thân huynh đệ sao?" "Không phải." Võ đại lang ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt đắc ý, cao giọng nói, "Nhưng cũng là huynh đệ của ta." Đám người thấy võ đại lang đưa trước Ngụy Võ loại này không phú thì quý bằng hữu, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trong lòng âm thầm cảm khái, võ đại lang là đi cái gì vận khí cất chó. Có một cái xinh đẹp như vậy lão bà, bây giờ lại kết giao với đại nhân vật. Chẳng lẽ là lão thiên gia cho hắn bồi thường? Nếu quả thật có dạng này bồi thường, dài xấu điểm, dài thấp chút, cũng không phải không thể tiếp nhận. Kỳ thực bọn hắn cũng không cần hâm mộ võ đại lang, nếu như bọn hắn lão bà cùng Phan Kim Liên đồng dạng xinh đẹp, Ngụy Võ cũng không để ý cùng bọn hắn làm huynh đệ, xuyên bọn hắn quần áo. Chỉ cần không táng tận thiên lương, mọi người tại ngươi tỉnh ta nguyện tỉnh hữu dưới, cũng là có thể giao lưu luận bàn một cái. Danh giới cuối cùng cũng có thể linh hoạt biến báo một cái. Võ đại lang một bên đi, một bên cho Ngụy Võ giới thiệu trong nhà hắn tình huống. Ngụy Võ thầm nghĩ, ngươi biệt giới thiệu, nhà các ngươi tình huống, ta so ngươi còn hiểu hơn. Ban đầu vì thưởng thức Dương lão sư tình xảo diễn kỹ, năm tập phim truyền hình, ta tới tới lui lui nhìn mấy chục lần. Trên đường đi, võ đại lang liền không có dừng lại miệng, có thể thấy được hắn rất hưng phấn, cũng rất vui vẻ. Ngụy Võ nhìn đến hiện ra Lục Quang Võ đại lang, thầm nghĩ, đại ca à, Phan Kim Liên, ngươi đem cầm không được, vẫn là giao cho huynh đệ a, ngươi yên tâm, huynh đệ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lại xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, Võ đại lang chỉ vào cách đó không xa một tòa tầng hai chất gỗ lầu nhỏ, vui vẻ nói, huynh đệ, kia chính là ta ra. Chờ về ra, ta để ngươi tẩu tử chuẩn bị thịt rượu, hai huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một bữa. Ngụy Võ gật gật đầu, mỉm cười nói, tốt. Hôm nay liền một trường, nghỉ ngơi một chút. Chương 233. Không đất cày không gieo hạt, ngươi còn muốn có thu hoạch. Chương 233. Không đất cày không gieo hạt, ngươi còn muốn có thu hoạch. Tầng hai lầu nhỏ. Phòng 8. Phan Kim Liên ngâm mình ở chất gỗ trong thùng 8, hơi nước bốc hơi, giống như tiên cảnh. Nếu là Ngụy Võ nhìn thấy một màn này, chắc chắn cảm khái bên trên một câu, tốt một bức tiên tử tắm rửa đồ a. Sau đó huy hào bắt mặc, bút tẩu long xà, dùng họa thánh kỹ nghệ đem một màn ghi chép lại, thuận tiện về sau lấy ra quan sát. Phan Kim Liên ngẫu nhiên xuất ra chất gỗ bầu nước, múc một môi nước nóng, tưới vào cái kia giống như dương chi ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận trên da thịt. Ai? Phan Kim Liên thả xuống bầu nước, thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm. Đại lang, ngươi mỗi ngày nói, để ta cho võ gia kéo dài hương hỏa. Ta gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Đã gả cho ngươi, ta liền sẽ tận một cái thê tử bột phận. Có thể kéo dài hương hỏa, là một mình ta liền có thể làm được sao? Ngươi ngược lại là cũng dùng sức a. Sau khi kết hôn, ngươi ngay cả đi ngủ cũng không cho ta một cái giường, ta giúp thế nào võ gia kéo dài hương hỏa a? Ngươi trồng trọt, còn phải giải lên hạt giống đâu? Ngươi đừng nói vung mầm móng, ngươi ngay cả cày đều không cày một cái, ta làm sao có thể có động tĩnh a? Ngươi muốn thật muốn ta có động tĩnh, hoặc là ngươi bên trên, hoặc là ngươi tìm người đến thay ngươi. Bằng không thì, về sau đừng nói cái gì kéo dài hương hỏa lời nói. Nếu là dựa vào miệng có thể làm, ta lúc này hai thai đều sinh xong. Phan Nan một trận qua đi, Phan Kim Liên từ trong thùng tắm đi ra, lau khô trên thân nước đọng, ôn nhu nói, đại lang cũng sắp trở về rồi, ta nên nấu cơm. Mặc xong quần áo sau đó, Phan Kim Liên chập chân thân hình như rắn nước, đi ra phòng tắm, đi vào phòng bếp, sinh lên hỏa chi về sau, bắt đầu bận rộn đứng lên. Sau nửa canh giờ, trên bàn cơm dọn lên bốn đạo đồ ăn thường ngày. Thịt kho đông pha, việc nhà đậu hũ, rang đậu mầm, thịt kho tàu cá chép. Có lẽ là tại gia đình giàu có làm qua nha hoàn, Phan Kim Liên còn chuẩn bị một bầu rượu, một bàn bánh hấp. Có thể ở lại bên trên tầng hai lầu nhỏ, ăn được bốn cái món ăn, toàn bộ nhờ Phan Kim Liên đổ cưới. Bằng không thì chỉ bằng võ đại lang bán cái bánh hấp, một ngày kiếm cái mấy chục văn tiền, muốn mua phòng, ăn được bốn cái món ăn, vậy sẽ phải đợi đến bao giờ? Cổ đại có thể không có vay mua nhà, càng không khả năng cho ngươi tiền trả phân kỳ, hoặc là tiền đặt cọc, hoặc là xéo đi. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó truyền đến võ đại lang tiếng gào. Nương tử, ta trở về. Phan Kim Liên nghe tiếng, dịu dàng nói, đại lang, ta đến. Nàng bước nhanh ra khỏi phòng, đi vào đại môn bên cạnh, bắt lấy then cửa, mở ra cửa lớn. Khi đại môn mở ra một khắc này, Phan Kim Liên phát hiện ngoài cửa vậy mà đứng đấy một cái ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái công tử ca. Với lại công tử ca còn chọn đòn đánh. Chẳng lẽ là lão thiên gia mở mắt, để võ đại lang đổi một bộ thân thể? Nương tử, nương tử. Phan Kim Liên túi đầu xem xét, phát hiện võ đại lang liền đứng tại bên cạnh mình. Bởi vì hắn quá thấp, cho nên không thể trước tiên chú ý đến. Chủ yếu là Ngụy Võ quá chói mắt, để Phan Kim Liên nhiều năm dưỡng thành thói quen đều không có tác dụng. Cái gì thói quen? Đó là mở cửa sau đó, túi đầu nhìn xuống. Lấy võ đại lang không đến 4 thước thân cao, còn đủ không đến Phan Kim Liên bộ ngực. Nếu là Phan Kim Liên không túi đầu, căn bản nhìn không thấy võ đại lang. Ngụy Võ nhìn thấy Phan Kim Liên, hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng bị kinh diễm đến. Cơ bản cũng là loại kia, tại ổ gà bên trong nhìn thấy phượng hoàng cảm giác. Nhất là Phan Kim Liên ngực giấu khe rãnh, hải nạp bách xuyên, cùng Lý Thanh La, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên đều là trọng lượng cấp tuyển thủ. Bộ dáng dáng người đều là Ngụy Võ món ăn. Võ đại lang kéo kéo Phan Kim Liên ống tay áo, hưng phấn nói, "Nương tử, đây là ta mới quen huynh đệ Ngụy Võ." Sau đó lại quay đầu, một mặt tự hào giới thiệu nói, "Huynh đệ, đây là tẩu tử ngươi." Ngụy Võ lộ ra ấm áp nụ cười, ôn nhu nói, "Tẩu tử." Phan Kim Liên nghiêng người tránh ra, thẹn thùng nói, "Thúc thúc mau vào." Đây một tiếng, "Thúc thúc," đem Ngụy Võ xương cốt đều gọi xúc giòn, chắc không được Tây Môn Khánh tìm kiếm nghị cách muốn lấy được Phan Kim Liên. Vì Phan Kim Liên, hắn đều muốn làm phản phái. "Huynh đệ, chúng ta về nhà." Võ đại lang túm một cái Ngụy Võ ống tay áo, cất bước đi vào sân. Ngụy Võ chọn đòn gánh đi vào sân, đi qua Phan Kim Liên bên cạnh thì ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hương nữ nhân, xú nam nhân, quả nhiên không sai. Liên vẹn vẹn đây mùi thơm, liên đã để Ngụy Võ đây duyệt tận thiên hạ sắc đẹp lão lái xe có chút tâm viên ý mã. Không thể không nói, Phan Kim Liên mị lực là thật vậy đại. Cũng có thể nói là Dương lão sư mị lực đại. Phan Kim Liên đem đại môn đóng lại, chen vào then cửa, nhìn đến Ngụy Võ cao lớn uy mạnh bóng lưng, trong lòng tràn đầy hoan hỉ, liền ngay cả đi đường nhịp bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. "Đại lang, ta đã chuẩn bị xong thịt rượu, ngươi cùng thúc thúc nhất định hào hào uống một trận." "Nương tử, ngươi thật sự là trong bụng ta run đùa a." Võ đại lang nhếch miệng cười nói, "Đến trên đường, ta liền cùng huynh đệ nói, tẩu tử ngươi hiền lành ôn nhu, về nhà để ngươi tẩu tử chuẩn bị một bàn thịt rượu, hai huynh đệ chúng ta hào hào uống một bữa." Trong lời nói có cao hứng, cũng có khoe khoang. Ngụy Võ mỉm cười nói, "Tẩu tử xinh đẹp hiền lành, đại ca thật sự là có phúc lớn a." "Ha ha ha." Võ đại lang vui vẻ cười to đứng lên, vui vẻ nói, "Huynh đệ, lời này ngươi có thể nói đến giờ tử lên. Ta đây bối có hai kiện tự hào nhất sự tình, một là đem ta một mẹ một sữa huynh đệ nuôi lớn, hai đó là cưới tẩu tử ngươi." Ngụy Võ cười tán dương, đem mình huynh đệ nuôi lớn, đại ca thật là đại trợ phu. Có lẽ là thượng tiên nhìn thấy đại ca hành động, mới hạ xuống ban ân, để đại ca cưới được tẩu tử dạng này hiền thê. Phan Kim Liên nghe nói như thế, nụ cười trì trệ, thầm nghĩ, lao thiên gia đem ta khi ban thưởng, thưởng cho võ đại lang, khó là ta làm cái gì việc trái với lương tâm, gặp báo ứng sao? Võ Đại Lang cười to nói, huynh đệ, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Ngụy Võ phát giác Phan Kim Liên dị thường, trong nháy mắt minh bạch nàng tâm tư, cất cao giọng nói, đại tẩu tay nghề thật tốt, ta còn không có vào nhà đã nghe đến đồ ăn mùi thơm. Ngụy Võ sở trường tuyệt chiêu, nói sang chuyện khác. Phan Kim Liên nụ cười khôi phục như lúc ban đầu, dịu dàng nói, thúc thúc, tiến nhanh phòng, cùng Đại Lang vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt. Ngụy Võ đi theo Võ Đại Lang đi vào nhà, đem đòn gánh phóng tới một bên. Phan Kim Liên bưng qua một cái chậu gỗ, bốn bên cạnh còn dựng lấy màu trắng khăn mặt. Thúc thúc, ngươi lau đem mặt, rửa tay một cái. Ngụy Võ ôn nhu nói, tẩu tử, vẫn là để đại ca trước tẩy a. Phan Kim Liên nu tiếng nói, Đại Lang bên ngoài mặt một ngày đều là bụi đất, hắn tẩy xong, nước liền ô uế, ngươi trước tẩy. Võ Đại Lang phụ hòa nói, huynh đệ, tẩu tử ngươi nói đúng, ngươi trước tẩy. Tốt. Ngụy Võ rửa tay rửa mặt, sau đó cầm lấy khăn mặt lau khô. Võ Đại Lang cũng đi tới, đơn giản dặn, cất cao giọng nói, huynh đệ, đem đây làm mình ra, tuyệt đối đừng khách khí. Có gì cần liền nói với ta, ta nếu không ở nhà, ngươi liền cùng ngươi tẩu tử nói. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng khách khí. Ta muốn thật một điểm không khách khí, đem lời trong lòng nói ra, đoán chừng ngươi phải dùng đòn gánh đem ta đuổi đi ra. Ngụy Võ ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu, cười gật đầu nói, tốt, đại ca. Chương 234. Ngụy Võ, ta tự chủ yếu, mỹ nhân kế tất chúng. Chương 234. Ngụy Võ, ta tự chủ yếu, mỹ nhân kế tất chúng. Ngụy Võ cùng Võ Đại Lang ngồi xuống về sau, Phan Kim Liên tìm ra hai cái chén rượu, thay hai người rót đầy rượu. Võ Đại Lang vừa bưng chén rượu lên, muốn cùng Ngụy Võ trước uống một ly. Phan Kim Liên một thanh đè lại hắn cổ tay, trách cứ, uống rượu trước, nhất định ăn trước một chút đồ vật, bằng không thì thương thân tử. Nói đến hắn kẹp một khối đậu hũ, để vào Ngụy Võ trước mặt trong chén nhỏ. Huynh đệ, đây là tẩu tử tự mình làm đậu hũ, ngươi nếm thử, có thích hay không? Ngụy Võ cười nói, tẩu tử, ta thích ăn đậu hũ. Sau đó lại ở trong lòng bổ sung một câu, càng ưa thích ăn tẩu tử đậu hũ. Cổ đại ăn đậu hũ đó là ăn đậu hũ, còn không có nghĩa rộng đưa ra ý hắn. Cho nên Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên cũng nghe không ra Ngụy Võ lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ. Võ Đại Lang hào sảng nói, thích ăn đậu hũ, liền để tẩu tử ngươi cho thêm ngươi làm. Ngụy Võ mỉm cười nói, cảm ơn đại ca, cảm ơn tẩu tử. Phan Kim Liên ôn nhu nói, thúc thúc, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tốt, tẩu tử. Ngụy Võ gật gật đầu, đem đậu hũ kẹp lên, để vào trong miệng, nhai mấy ngụm, nuốt vào trong bụng, tán dương, tẩu tử tay nghề thật tốt. Thúc thúc quá khen. Phan Kim Liên nhếch miệng lên một vệt kiêu ngạo nụ cười, hiển nhiên thập phần vui vẻ hưởng thụ. Võ Đại Lang giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, huynh đệ, chúng ta đi một cái. Đại ca, ta kính ngươi. Ngụy Võ bưng chén rượu lên, cùng Võ Đại Lang nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thông khoái. Võ Đại Lang cười lớn một tiếng, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Ngụy Võ cùng Võ Đại Lang, ngươi một ly, ta một ly, nâng ly cạn chén, rất nhanh liền đem một bầu rượu uống cạn sạch. Phan Kim Liên thấy hai người không uống tận hứng, lại đi lấy đến một bầu rượu. Võ Đại Lang vốn là cái mũi đỏ, từng uống rượu sau đó, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, có chút cùng loại đỏ da cóc cảm giác. Nói đến cao đại thượng một điểm, có thể gọi là mãng cổ chu cáp. Huynh đệ, ta lại đến một cái. Võ Đại Lang giơ chén rượu, tay ngăn không được run rẩy, một chén rượu sừng sốt để hắn lắp ra nửa chén, mà lại nói đều không lưu loát, giống như lưới vớt không thẳng. Ngụy Võ cảm giác Võ Đại Lang uống nhiều quá, nhẹ giọng khuyên nhủ, đại ca, chúng ta uống xong một chén này cũng đừng uống. Không được. Võ Đại Lang ngẩng đầu, thái độ kiên quyết nói, huynh đệ, ngươi hôm nay vì ta ra mặt, đánh tây môn khánh, hôm nay ta vui vẻ, nhất định phải say một cuộc. Phan Kim Liên ôn nhu nói, thúc thúc, Đại Lang bình thường không có thiếu chịu khi dễ, hôm nay có ngươi cho hắn ra mặt, hắn khẳng định rất vui vẻ. Hắn muốn uống, ngươi liền bồi hắn uống đi. Có vấn đề a? Võ Đại Lang uống say, trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta, nói là cô nam quả nữ cũng không quá đáng. Phan Kim Liên muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn câu dẫn ta? Ta người này tự chủ thế nhưng là rất yếu, mỹ nhân kế tất chúng. Chỉ cần ngươi dám câu dẫn, ta liền dám làm ra phản ứng. Ngụy Võ suy nghĩ tung bay, dù sao hắn lại không lỗ lã, cất cao giọng nói, vậy ta liền bồi đại ca say một cuộc. Võ Đại Lang vui vẻ nói, hảo huynh đệ. Trong tay hắn một chén kia rượu, đã bị hắn sáng rõ chỉ còn lại có 1/3. Lãng phí a. Lại là 5-6 chén rượu vào trong bụng, Võ Đại Lang thần trí đều có chút mơ hồ, nhưng là hắn nói chuyện ngược lại trôi chảy. Cái này giống có ít người vừa mới bắt đầu uống rượu, run rẩy, chén rượu đều bưng không xong. Thế nhưng là hai chén rượu vào trong bụng, tay không run lên, khí cũng không thở hổn hển. Về phần một hơi có thể hay không bên trên lầu 5, vậy liền không được biết rồi. Võ Đại Lang nói khẽ, nương tử, ngươi về phòng trước, ta có chút lời trong lòng, muốn cùng huynh đệ nói. Tốt. Phan Kim Liên đứng dậy, đối với Ngụy Võ gật gật đầu, quay người đi đến phòng ngủ lầu 2. Ngụy Võ nói khẽ, đại ca, ngươi uống đến có hơi nhiều, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không nhiều. Võ Đại Lang khoát khoát tay, để chứng minh mình uống đến không nhiều, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu móc ngược, giọt rượu không lọt. Yêu trang bức là nam nhân bệnh trung a. Võ Đại Lang hai bình không đến lượng, chỉnh cùng ngàn chén không say đồng dạng. Ngụy Võ ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu, cười nói, đại ca hảo tự lượng. Nếu là Kiều Phong nhìn thấy Ngụy Võ lần này bộ dáng, khẳng định sẽ nhận thức lại Ngụy Võ. Cái gì hào khí vượt mây, nghĩa bạc vượt thiên. Rõ ràng đó là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khéo léo, mọi việc đều thuận lợi. 3. Võ Đại Lang trùng điệp đặt chén rượu xuống, đắc ý nói, huynh đệ, tốt ánh mắt. Ta tiểu lượng mặc dù không bằng đệ đệ ta Võ Tòng như vậy, có hơn 10 cân tiểu lượng, nhưng uống cái 3-5 cân là không có vấn đề. 3-5 cân? Ngươi nói là nước a? Đây hai bầu rượu thêm đứng lên nhiều nhất 2 cân, chúng ta một người một nửa, với lại hiện tại còn thừa lại hơn phân nửa bầu rượu. người ta là khoác lác không đỏ mặt, ngươi là đỏ mặt, khoác lác nhìn không ra. Ngụy Võ lại ở trong lòng một trận nổ nước bọt, nếu không phải còn muốn cùng Phan Kim Liên nhiều thân cận, hắn sớm quay đầu liền đi. Hắn trang bức có thể, nhưng phiền nhất người khác ở trước mặt hắn trang bức. Chỉ có thể nói Võ Đại Lang cưới một cái tốt lão bà, có thể làm cho Ngụy Võ yên lặng nhìn đến hắn trang bức. Ngụy Võ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đứng dậy giúp Võ Đại Lang rót đầy rượu, giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, "Đại ca, chúng ta lại đi một cái." Võ Đại Lang không uống say, hắn sao có thể có cơ hội đâu. "Đi một cái." Võ Đại Lang bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nơi nào còn có một tia bị Tây Môn Khánh khi dễ thì bất lực bộ dáng. Rất nhanh thứ hai bầu rượu thấy đấy, Võ Đại Lang là triệt để mơ hồ. Võ Đại Lang đứng dậy đi đến Ngụy Võ bên cạnh, nhón chân lên, vô vô Ngụy Võ bả vai, trầm giọng nói, "Huynh đệ, ngươi để mắt ta, ta liền đem ngươi cho ta thân huynh đệ." Ngụy Võ khẽ cười nói, "Đại ca, ngươi ta hữu duyên, ngươi đem đích thân huynh đệ, ta đem ngươi đích thân đại ca." "Hảo huynh đệ." Võ Đại Lang vô vô Ngụy Võ cánh tay, lão điểm lấy mũi chân, hắn có chút duy trì không được. Hắn uống nhiều quá, vốn là đứng không vững, điểm lấy mũi chân, kia liền càng đứng không yên. "Nấc." Võ Đại Lang ở một hơi rượu, mượn tiểu kính nói, "Huynh đệ, ta có một chuyện muốn mời huynh đệ hỗ trợ." Ngụy Võ hào khí vượt mây nói, "Đại ca, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, lên núi lao, xuống bạc dầu, ta mày cũng không nhăn một cái." Võ Đại Lang nắm Ngụy Võ tay, kích động nói, "Huynh đệ, có lời này của ngươi, ta thì càng yên tâm. Nếu là ngươi có cần ta địa phương, ta chính là đánh bạc cái mạng này, cũng cho ngươi hỗ trợ. Ta muốn cùng tẩu tử tâm sự, không biết đại ca có thể hay không tạo thuận lợi." Lời này Ngụy Võ cũng liền ở trong lòng đánh giá thấp một cái, nếu như hắn thật nói ra, đoán chừng Võ Đại Lang có thể cắn chết hắn. Nam nhân kia có thể rộng lượng đến cái mức này. Đương nhiên có chút có đặc thù đam mê nam nhân ngoại trừ. Ngụy Võ không để lại dấu vết cầm trong tay Võ Đại Lang trong tay rút ra, dù sao bị một đại nam nhân nắm tay, Ngụy Võ dù sao cũng hơi khó. Nếu là đổi thành Phan Kim Liên, đừng nói nắm là tay, đó là nắm. Ngụy Võ đều để nàng tùy ý, nhớ nắm bao lâu liền nắm bao lâu, động một chút cũng không quan hệ. Chỉ cần Phan Kim Liên ưa thích, Ngụy Võ nhất định toàn lực phối hợp. Chương 235. Ngụy Võ, sinh hài tử, ta thích tự lực cánh sinh. Chương 235. Ngụy Võ, sinh hài tử, ta thích tự lực cánh sinh. Ngụy Võ phát hiện Võ Đại Lang có đi trễ, liền đem chủ đề kéo trở về, hỏi: "Đại ca, ngươi cần ta làm cái gì?" Cứ mở miệng. Võ Đại Lang hơi trầm ngâm một cái, chậm rãi mở miệng nói: "Huynh đệ, ta muốn cái hài tử, vì võ gia truyền thừa hương hỏa, ngươi có thể giúp ta sao?" "Cái gì?" Ngụy Võ sững sờ, khóe miệng co quắp đến, yếu ớt hỏi: "Đại ca, ngươi mới vừa nói sinh hài tử, ta không nghe lầm chứ?" Võ Đại Lang trầm giọng nói: "Ngươi không nghe lầm. Ta dựa vào, còn có đây chuyện tốt, ta có lòng muốn được chuyện dị năng sao? Mới vừa còn muốn cùng Phan Kim Liên luận bản trao đổi một chút." Võ Đại Lang liền chủ động xách ra. Ngụy Võ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cuồng hỉ. Sinh hài tử, hắn ưa thích tự lực cánh sinh. Nhưng người khác cần trợ giúp, hắn tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Đó là ưa thích giúp người làm niềm vui, sẽ không cự tuyệt người. Cho dù xác định mình không nghe lầm, Ngụy Võ vẫn là không dám tin tưởng có chuyện tốt bừng này. Hắn vịn Võ Đại Lang ngồi xuống, mỉm cười nói: "Đại ca, ngươi uống nhiều, loại này trò đùa có thể không mở ra được." Võ Đại Lang trịnh trọng nói: "Huynh đệ, ta không có nói đùa." Ngụy Võ nghe vậy, tay không khỏi run một cái: "Đại ca, ngươi nếu là không có nói đùa, huynh đệ ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi liền nói, ngươi muốn bao nhiêu hải tử?" "Một năm không được, hai ta năm. Hai năm không được, ta ba năm. Ta giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây." Đi mẹ hắn chân lung văn cờ, nào có sinh hài tử trọng yếu. "Ai?" Võ Đại Lang thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Huynh đệ, ta có một cái một mẹ một sữa huynh đệ, tên là Võ Tổng. Huynh đệ của ta cùng ta cũng không đồng dạng, hắn tướng mạo đường đường, thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, khí lực đặc biệt lớn, cũng đặc biệt có thể ăn. Một hơi có thể ăn 10 cái bánh hấp. Ta đây huynh đệ ngày thường không yêu đọc sách viết chữ, liền ưa thích vũ đao lộng đồng, tuyệt không sống yên ổn. Thích nhất cùng người khác đánh nhau, bên ngoài mặt gây chuyện thị phi. Ta thật sự là thao nát tâm a. Liền sợ hắn ngày nào tại bên ngoài bị người đánh chết, ta thật xin lỗi chết đi cha mẹ. Cũng may hắn khí lực lớn, thân thể rắn chắc, cũng có chút công phu quyền cước, chưa hề nhận qua quá nặng tổn thương. Có một lần hắn vội vàng chạy về ra, nói hắn đem quê quán nổi danh du côn vô lại đánh chết. Ta nghe xong người chết, vội vàng thu dọn đồ đạc, để lão nhị chạy trốn. Một mạng còn một mạng, cho dù lão nhị đánh chết là du côn vô lại, đến nha môn cũng phải đền mạng a. Lão nhị lúc ấy cũng sợ, cầm bao quần áo cùng tiền bạc, cho ta dập đầu lạy ba cái liền chạy. Ta lúc ấy trong nhà nơm nớp lo sợ, liền đợi đến nha môn tới bắt người, ta thay lão nhị đền mạng. Kết quả nha môn bên trong người không đợi đến, ngược lại là chờ được bị lão nhị đánh chết vô lại. Nguyên lai lão nhị cũng không có đem vô lại đánh chết, chỉ là đánh bất tỉnh. Vô lại nghe nói lão nhị chạy, liền muốn lừa ta một khoản tiền. Ta đem tiền đều cho lão nhị, nơi nào còn có tiền cho vô lại. Trong nhà không có lão nhị, vô lại căn bản không đem ta để vào mắt, mang theo hắn một đám hồ bằng cẩu hữu đem ta hung hăng đánh cho một trận. Ta nằm trên giường hơn nửa tháng, mới miễn cưỡng có thể xuống giường. Nếu không phải hàng xóm chiếu cố, ta khả năng liền chết. Ta sợ vô lại lại tới tìm ta phiền phức, liền rời đi quê quán đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Về sau ta đi vào Thanh Hà huyện, Trương Viên ngoại không chỉ có đem Kim Liên gả cho ta, với lại của hồi môn rất nhiều đồ cưới, cho nên ta mới có thể tại Thanh Hà huyện đâm xuống căn. Cùng Kim Liên sau khi kết hôn, ta phát hiện ta không phải một cái nam nhân. Cái kia vô lại cùng hắn hồ bằng cẩu hữu mặc dù không thấy ta đánh chết, lại đem ta làm hỏng. Trông coi Kim Liên loại này như hoa như ngọc nàng dâu, ta chỉ có thể nhìn động phòng đêm đó, ta liền cùng Kim Liên chia phòng ngủ. Lão nhị bên ngoài lạ mặt chết không biết, võ gia chỉ có ta có thể kéo dài hương hỏa, nhưng ta lại là một tên phế nhân. Ta thường xuyên đoán trách Kim Liên bụng bất tranh khí, nói nàng không thể cho võ gia kéo dài hương hỏa. Kỳ thực ta ở đâu là nói nàng, ta nói là chính ta là cái phế vật. Huynh đệ, ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp giúp ta. Võ Đại Lang nhìn đến Ngụy Võ, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Chỉ cần Ngụy Võ cự tuyệt, hắn lập tức quỳ xuống cho Ngụy Võ dập đầu, đập đến hắn đáp ứng mới thôi. Ngụy Võ khổ sở nói, đại ca, thật có lỗi đại tẩu là ngươi tiếp vợ cả tử, chuyện này huynh đệ thật không giúp được. Võ Đại Lang liền vội vàng hỏi, huynh đệ, nếu là Kim Liên không phải ta thế tử, chuyện này ngươi có phải hay không sẽ có thể giúp? Ngụy Võ nghi ngờ nói, đại ca, ngươi đây là ý gì? Võ Đại Lang trầm giọng nói, ta đem ngươi đại tẩu bỏ, không lộ ra ngoài, đợi nàng có bầu, ta lại đem thư bỏ vợ tiêu hủy, liền coi không có đường qua. Tại cổ đại ly hôn muốn tìm nhân chứng, nhưng viết thư bỏ vợ, chỉ cần nam nhân bút lớn vung lên một cái, nói đừng liền đừng, căn bản không cần người khác chứng kiến. Đây, Ngụy Võ nghe được Võ Đại Lang nói, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cứ làm như thế, Võ Đại Lang liền vội vàng đứng lên, mang giấy bút tới, không có ý tứ cười cười, nói khẽ, huynh đệ, ta sẽ không viết chữ, ngươi giúp ta viết chữ, ta ấn lên thủ ấn. Tốt ta. Ngụy Võ liền sẽ không cự tuyệt người khác, tiếp nhận giấy bút, một lần là xong, viết xuống thư bỏ vợ. Võ Đại Lang dùng ngón tay cái tại mực đóng dấu bên trên đè lên, sau đó trùng điệp đặt tại thư bỏ vợ bên trên, sau đó đem thư bỏ vợ xếp xong, bỏ vào trong ngực. Huynh đệ, hiện tại tẩu tử ngươi không phải ngươi chị dâu, không nên suy nghĩ nhiều. Tiếp xuống sự tình, liền nhờ ngươi. Ngụy Võ hào khí vượt mây nói, ca ca có mệnh, huynh đệ nghĩa bất dung tử. Hảo huynh đệ. Võ Đại Lang cầm thật chặt Ngụy Võ tay, sau đó ngẩng đầu, rung trời tiếng ngáy vang lên. Hô a đây cũng không phải là ngáy to âm thanh, mà là chiến tranh kẻ lệnh. Cổ vũ Ngụy Võ hướng Phan Kim Liên phát động tổng tiến công, do xét cốc trèo phòng, nhất cử thành công. Với lại Võ Đại Lang sợ có hắn tại, hai người không thả ra, mười phần thân mật đã ngủ. Thật sự là dụng tâm lương khổ a. Diễn kỹ tuy có chút sốc nổi, còn cần ma luyện, nhưng mục đích đã đến. Ngụy Võ làm bộ nhẹ giọng kêu, ca ca, ca ca. Hô a, đáp lại Ngụy Võ là rung trời tiếng ấy. Thích thích trường. Xuống lầu âm thanh truyền đến, chỉ thấy Phan Kim Liên một thân bản sắc quần áo, chập chờn thân hình như rắn nước đi tới. Giờ khắc này, Phan Kim Liên mới đưa nàng mị lực triệt để bày ra. Lông mày giống như đầu mùa xuân liễu diệp, thường ngậm lấy mưa hận vân sầu. Sắc mặt như hoa đào tháng 3, dấu dếm phong tình tháng y eo nhỏ nhắn thức tha, câu thúc kiến lười manh thung. Miệng thơm nhẹ nhàng, câu dẫn đến phong cuồng điệp loạn. Ngọc mạo xinh đẹp hoa giải ngữ, phương dung điệu điệu ngọc sinh hương. Phan Kim Liên đi đến Ngụy Võ bên cạnh, gắt giọng nói, "Đại lang, ngươi làm sao uống say?" Ngụy Võ ôn nhu nói, "Tẩu tử, đại ca ngủ gian phòng kia, ta đem hắn ôm trở về trong phòng." Hai người thân cao chênh lệch quá lớn, không có biện pháp đỡ. Phan Kim Liên chỉ vào lầu một phòng ngủ, dịu dàng nói, "Đại lang ngày thường liền ngủ gian phòng kia." Làm phiền thúc thúc. Đại tẩu khách khí. Ngụy Võ ôm lấy Võ Đại Lang, như là ôm lấy tiểu hài đồng dạng, trực tiếp đi vào gian phòng, đem hắn phóng tới trên giường, giúp hắn đắp kín mền. Sau đó ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Cửa phòng vừa đóng, ngủ say bên trong Võ Đại Lang đột nhiên mở to mắt, lẩm bẩm nói, "Huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí a." Ngụy Võ xoay người, phát hiện Phan Kim Liên đang ẩn ý đưa tình mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Tẩu tử." Phan Kim Liên nũng nịu nói, "Thúc thúc, thịt rượu còn hài lòng." Ngụy Võ cười nói, "Tẩu tẩu tay nghề thật tốt, ta đều ăn quá no." Phan Kim Liên che miệng khẽ cười nói, "Thúc thúc ưa thích liền tốt. Nếu không thúc thúc theo ta lên lầu 2, ta pha chút nước trà, giúp thúc thúc tỉnh lại đi rượu." Lầu 2 tương đương với gia đình giàu có hậu viện, ngoại trừ bản thân nam chủ nam nhân khác là không thể đi lên. Phan Kim Liên mời Ngụy Võ lên lầu 2, cơ bản cũng là làm rõ rất vừa ý Ngụy Võ. Về phần Ngụy Võ tiếp xuống làm sao bây giờ, cái kia Phan Kim Liên coi như không còn được. Một cái cao tám thước nam nhân thật muốn làm chút gì, nàng một cái nữ tử yếu đuối làm sao có thể phản kháng được đâu. Vì không chịu đến tổn thương, chỉ có thể hảo hảo phối hợp. Ngụy Võ ôn nhu nói, "Như thế làm phiền tổ tử." Thúc thúc quá khách khí. Phan Kim Liên bước cho Ngụy Võ một cái vũ mị đa tình ánh mắt, dịu dàng nói, "Thúc thúc đi theo ta." Một cái phong tình vạn trùng quay người, Phan Kim Liên lung lay vòng eo, hướng phía thang lầu đi đến. "Cái này là Phan Kim Liên a? Rõ ràng đó là Tô Đát Kỷ a." "Võ Đại Lang, dạng này nữ nhân ngươi đem cầm không được, vẫn là giao cho huynh đệ a." Ngụy Võ nuốt nước miếng một cái, cất bước đi theo. Phan Kim Liên lên lầu thì, đôi tay dẫn theo váy, đem hình tròn đường cong triển lộ không bỏ sót, theo ở phía sau Ngụy Võ mở rộng tầm mắt, đây cũng chính là cổ đại, nếu là ở internet thời đại, yêu nghiệt này thay đổi yoga phục, xoay bên trên hai lần, ít nhất cũng phải là ngàn vạn fan dưới lớn đỏ. "Cái này là eo a? Rõ ràng là muốn mệnh đao." Chương 236, muốn làm ra nhân mạng. Chương 236, muốn làm ra nhân mạng. Đến lầu 2, Ngụy Võ cùng Phan Kim Liên tương đối ngồi xuống. Phan Kim Liên thuần thục rót trà ngon, cho Ngụy Võ rót một ly trà. "Thúc thúc, uống chén trà, tỉnh lại đi rượu." "Cảm ơn tổ tử." Ngụy Võ mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, tiếp ly trà thì, hắn cố ý đụng một cái Phan Kim Liên ngón tay ngọc nhỏ dài. Phan Kim Liên thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt từng đỏ, mặt đầy thẹn thùng túi lầu xuống. Ngụy Võ tắc như không có việc gì người bình thường, nhìn một chút cháo bột màu sắc, lại hít hà trà hương khí, ôn nhu nói, "Lá trà rất bình thường, nhưng đi qua tẩu tử ngâm pha, liền không tầm thường." Dứt lời, nhẹ nhàng nhấp một cái trà. Nhất rượu là, trong trà mang theo tẩu tử ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể thấy được, tẩu tử là đỉnh cấp trà nghệ đại sư a. Trà xanh biểu. Lời này là Ngụy Võ ở trong lòng nói. Liên tính Ngụy Võ nói ra cũng không có gì, dù sao Phan Kim Liên cũng nghe không hiểu. Tựa như Ngụy Võ nói thích ăn đậu hũ đồng dạng, nàng rất vui vẻ, còn nói về sau thường xuyên để Ngụy Võ ăn đậu hũ. Nghe được Ngụy Võ khích lệ, Phan Kim Liên lộ ra rực rỡ lại hạnh phúc nụ cười, giống như tìm tới như ý lang quân đồng dạng. Nàng cũng từng cho Võ Đại Lang ngâm qua trà, kết quả Võ Đại Lang nói ly trà quá nhỏ, không giải khát. Châu gầm mẫu đơn, phung phí của trời. Dù sao từ đó về sau, Phan Kim Liên rốt cuộc không cho Võ Đại Lang ngâm qua trà. Hắn đó là thích hợp uống nước sôi để nguội, đồ chơi kia giải khát. tựa như Trương Viên ngoại đem Phan Kim Liên gả cho Võ Đại Lang, Võ Đại Lang cũng biết Phan Kim Liên không nguyện ý, nhưng hắn vẫn là cưới Phan Kim Liên. Hắn cũng mặc kệ mạnh mẽ xoay dương ngọt không ngọt, giải khát là được. Cùng Võ Đại Lang so với đến, Ngụy Võ nhưng là khác rồi. Không riêng tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, có chi thức hiểu lễ nghĩa, mấu chốt nói chuyện êm tai. Dung hậu thế lại nói, gọi có thể cung cấp cảm xúc giá trị. Thử hỏi lớn lên đẹp mắt, lại hài hước khôi hài, có nữ nhân nào không thích? Phan Kim Liên thẹn thùng nói, thúc thúc thực biết khen người, ta nào có lợi hại như vậy. Ngụy Võ lại phẩm một miệng trà, mỉm cười nói, tẩu tử quá khiêm nhường. Lá trà này không phải ta uống qua tốt nhất, nhưng trà này lại là ta uống qua tốt nhất trà. Bởi vì bên trong có tẩu tử huệ chất lan tâm, nhu tình như nước. Muốn nói đến chơi muội, Ngụy Võ so với Đoàn Chính Thuần đều là càng hơn một bậc. Đoàn Chính Thuần là kỹ thuật lưu phái, Ngụy Võ nhưng là kỹ thuật lưu, thêm không biết xấu hổ Đoàn Chính Thuần sẽ, hắn đều sẽ Đoàn Chính Thuần không có ý tứ nói, hắn đầy đủ dám nói. Thắng liền ở lúc không biết xấu hổ lên. Thu không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Phan Kim Lan nghe vậy, tâm hoa nộ phóng, nàng đều có chút sốt ruột. Ngươi đừng lao nói chuyện, động thủ a. Đừng lại là cùng Võ Đại Lang đồng dạng, là cái miệng mạnh mẽ vương giả, chốc lát muốn đao thật thương thật, liền lập tức sợ. Nếu thật là dạng này, còn không bằng Võ Đại Lang, tối thiểu nhất hắn không biết để cho người ta có chờ mong. Không có chờ mong, tự nhiên cũng sẽ không thất vọng. Phan Kim Liên vũ mị nói, thúc thúc như ưa thích uống trà, ta về sau mỗi ngày cho người pha. Ngụy Võ một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Phan Kim Liên, ý vị thâm trường nói, cái kia chính là vất vả tẩu tử. Phan Kim Liên nháy cặp kia như thu thủy đồng dạng mắt to, ôn nhu nói, không khổ cực. Hòa hầu không sai biệt lắm, Ngụy Võ lời nói xoay chuyển, nói khẽ, vừa rồi ta cùng đại ca nói chuyện phiếm, phát hiện đại ca rất ưa thích hài tử. Ai? Phan Kim Liên than nhẹ một tiếng, ưu hoa nói, ưa thích có làm được cái gì? Thúc thúc, ngươi cũng không phải ngoại nhân, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Từ khi ta cùng ngươi đại ca sau khi kết hôn, chúng ta liền cho tới bây giờ không có cùng qua phòng. Nói là phu thê, thực tế hữu danh vô thực, chỉ là ở cùng một chỗ đại ca ngươi mỗi ngày nói, để ta giúp võ gia kéo dài huyết mạch, có thể đây cũng không phải là ta một người có thể làm đến a. Ngụy Võ khẽ gật đầu, phu hòa nói, tẩu tử, đại ca xác thực khó khăn cho ngươi. Hắn cũng biết sai, cho nên để ta. Ngụy Võ đột nhiên cảm giác có một đạo nóng rực ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hắn nhìn về phía Phan Kim Liên. Chỉ thấy Phan Kim Liên mặt đầy hy vọng, trong đôi mắt đẹp hiện ra lục quang, tựa như sói cái nhìn thấy con mồi. Cũng có thể là không phải con mồi, mà là ngưỡng mộ trong lòng công lang. Phan Kim Liên hô hấp rõ ràng tăng thêm, đè nén xuống nội tâm kích động cùng sao động, hỏi, để ngươi cái gì? Ngụy Võ nhìn chằm chằm Phan Kim Liên con mắt, cười xấu xa nói, để ta hỗ trợ. Phan Kim Liên truy vấn, hỗ trợ cái gì? Ngụy Võ phóng khoáng nói, giúp võ gia kéo dài hương hỏa. Phan Kim Liên yếu ớt hỏi, ngươi đáp ứng? Đương nhiên đáp ứng. Ngụy Võ làm xấu nói, nếu là không đáp ứng, làm sao biết đi theo tẩu tử lên lầu hai đâu? Chả bất cứ giá nào, lão nương cũng không thể thủ cả một đời sống quả. Phan Kim Liên cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, thẳng thắn nói, kỳ thực ngươi cùng đại lang nói, ta đều nghe được, cho nên mới để ngươi đến lầu hai uống trà. Ngụy Võ tà mị cười một tiếng, hỏi, xem ra tẩu tử cũng là đáp ứng. Phan Kim Liên điềm đạm đáng yêu nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ta là võ gia nàng dâu, tự nhiên muốn vì võ gia nối dõi tông đường đã đại lang để thúc thúc hỗ trợ, ta tự nhiên muốn nghe đại lang. Ngụy Võ đứng người lên, đi đến Phan Kim Liên bên cạnh, một tay lấy Phan Kim Liên kéo vào trong lực, ba khi nói, tẩu tử, sự tình ngươi cũng đều đã biết được, chúng ta đây coi như là ngươi tình ta nguyện, tình trang ý thiếp, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Ta phải hoàn thành đối với đại ca hứa hẹn, ngươi cũng muốn kết thúc võ gia nàng dâu chức trách. Phan Kim Liên anh tiếng nói, mời thúc thúc thương tiếc. Dưới lầu võ đại lang, một mực hết sức chăm chú chú ý lầu trên động tĩnh, nghe được lầu trên rốt cuộc truyền đến động tĩnh, hắn thật dài thở phào một hơi. Võ gia có hậu, mình đây huynh đệ là thật làm việc a. Có thể theo lầu trên động tĩnh càng lúc càng lớn, võ đại lang sắc mặt thay đổi, lo lắng nói, huynh đệ, ta để ngươi đừng khách khí, nhưng ngươi cũng không thể làm ra nhân mạng a. Không đúng, là muốn làm ra nhân mạng, nhưng không phải thiếu một cái mạng, mà là nhiều một cái mạng. Tầng hai chất gỗ lầu nhỏ cách âm hiệu quả quả thực không tốt, không riêng dưới lầu võ đại lang nghe được rõ ràng, sát vách vương bà đều nghe được, đương nhiên cũng từ khía cạnh nói rõ. Phan Kim Liên có một bộ tốt cúng họng. Võ Đại Lang trong phòng đi qua đi lại, thế nhưng là nửa canh giờ trôi qua, lầu trên động tĩnh không chỉ có không nhỏ lại, ngược lại lớn hơn. Ngược lại là Phan Kim Liên âm thanh nhỏ, bởi vì cúng họng gọi câm. Lại nửa canh giờ trôi qua, lầu trên động tĩnh còn không có dừng lại ý tứ. Võ Đại Lang đau lòng nói, huynh đệ, ngươi là thật không có lên mặt ca làm ngoại nhân a? Một điểm không khách khí, không sai biệt lắm có thể tiếp tục như vậy nữa, thực biết chết người a. Xe đạp là ta, mượn ngươi cưới, ngươi cũng không thể đứng lên đến đạp a. Có lẽ là Ngụy Võ nghe được Võ Đại Lang nói, có lẽ là Phan Kim Liên cầu xin tha thứ làm ra tác dụng, lầu trên động tĩnh rốt cục cũng ngừng lại. Võ Đại Lang thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hai mắt đỏ bừng, đau lòng nói, nương tử, ngươi chịu khổ. Võ Đại Lang cảm giác là khổ, nhưng Phan Kim Liên lại thích thú. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Thử không phải ta, sao biết ta không biết cá chi nhạc? Mỗi người đối với mình cảm thụ đều là chuẩn xác nhất, người khác cảm giác cũng chỉ là phán đoán thôi. Ngươi cảm giác người khác vất vả, có lẽ hắn thích thú. Chương 237. Ma sát không chỉ có thể sinh điện, còn có thể bốc cháy. Chương 237. Ma sát không chỉ có thể sinh điện, còn có thể bốc cháy. Hôm sau, Võ Đại Lang bước lên đòn đánh, chuẩn bị đi ra ngoài, đi bán bánh hấp. Lần này đi ra ngoài, muốn so hắn dĩ vãng buổi tối nửa canh giờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước kia đều là Phan Kim Liên giúp hắn làm bánh hấp, nhưng hôm nay Phan Kim Liên nằm trên giường khó lường, không có cách nào giúp hắn. Hắn chỉ có thể một người chậm rãi làm bánh hấp, tự nhiên muốn dùng nhiều phí một chút thời gian. Võ Đại Lang đi đến viện bên trong, hướng về phía lầu 2 hô to, huynh đệ, ngươi ở nhà chiếu cố tẩu tử ngươi, ta ra cửa. Ngụy Võ từ lầu 2 đi xuống, đi vào Võ Đại Lang bên cạnh, cất cao giọng nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt tẩu tử, cũng biết hoàn thành đáp ứng ngươi sự tình. Hảo huynh đệ. Võ Đại Lang vô vô Ngụy Võ cánh tay, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Cái nụ cười này rất xấu, nhưng rất có thể cảm những người, bởi vì là xuất phát từ nội tâm nụ cười. Có lẽ 10 tháng về sau, là hắn có thể làm cha. Nghĩ đến Võ gia rất nhanh liền có hậu, hắn nhiệt tình tràn đầy, chọn đòn gánh ra cửa. Mặc kệ lúc nào, nuôi em bé đều là phải bỏ tiền. Ngụy Võ đi theo phía sau hắn, một mực đưa đến cửa chính, đợi Võ Đại Lang sau khi ra cửa, hắn đem cửa then cài trên bảo. Nên bận rộn. Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Đáp ứng người ta sự tình, thì nhất định phải làm được. Liên lại để cho Phan Kim Liên trải nghiệm một phen, cái gì gọi là thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Ngụy Võ khẽ hát, bước đến vui sướng nhịp bước, đi đến lầu 2. Lầu 2. Phan Kim Liên nhìn thấy Ngụy Võ đi tới, lộ ra vừa vui lại sợ thần sắc, nũng nịu nói, thúc thúc, ngươi để ta lại nghỉ ngơi một canh giờ. Liên một canh giờ. Đến lúc đó, ngươi nói thế nào, liền thế nào. Ta đầy đủ đều tùy ngươi. Hiện tại thật không được. Ngụy Võ khỏe miệng có chút nâng lên, câu lên một tia đắc ý nụ cười, đi vào Phan Kim Liên bên cạnh, nắm nàng đôi tay. Sau đó Phan Kim Liên liền cảm giác có một cỗ băng đá lạnh lạnh năng lượng từ nàng đôi tay chạy khắp toàn thân. Cái kia cỗ băng đá lạnh lạnh năng lượng tại trong cơ thể nàng vòng vo một vòng sau đó, lại trở lại đôi tay, tiếp lấy một cỗ như nước tắm ấm áp năng lượng, lần nữa dọc theo đôi tay chạy khắp toàn thân. Như thế ấm lạnh giao thế 9 lần qua đi, Phan Kim Liên cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân có dùng không hết khí lực. Mấu chốt là cái kia cỗ nóng bỏng cảm giác biến mất. Ma sát không chỉ có thể sinh điện, còn có thể bốc cháy. Nổi danh nhất ví dụ, đó là khoan gỗ bốc cháy. Thúc thúc, ngươi thật lợi hại a. Phan Kim Liên một mặt kinh ngạc nhìn đến Ngụy Võ, nũng nịu bên trong lộ ra hoàn trách, giọng dịu dàng hỏi, ngươi có thần kỳ như vậy bản lĩnh, vì cái gì tối hôm qua không giúp ta khôi phục? Người ta tối hôm qua đi ngủ cũng không dám đa động một cái, nóng bỏng đau. Ngụy Võ nắm Phan Kim Liên đôi tay, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem cặp kia thu thủy sông đồng, thâm tình nói, Liên Nhi, ta không có khả năng cùng ngươi cả một đời, nhưng ta hy vọng, ngươi vĩnh viễn nhớ ngươi nhớ ký ta. Nhớ ký tại ngươi sinh mệnh, đã từng có một cái nam nhân, để ngươi vừa yêu vừa hận, vừa vui lại sợ để ngươi thể hội vô tận sung sướng, cũng còn để ngươi nếm đến dục tiên dục tử tư vị. Phan Kim Liên con mắt từng đỏ, nhào vào Ngụy Võ trong ngực, khẩn cầu nói, Ngụy Lang, hôm nay ngươi ít nhất phải để ta chết đến 8 lần. Ngụy Võ ôm Phan Kim Liên thân hình như rắn nước, ba khi nói, yên tâm, chỉ nhiều không ít. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đã qua 7 ngày. Ngụy Võ cùng Phan Kim Liên như là tân hôn yến ngươi phu phụ, cả ngày dính cùng một chỗ. Võ Đại Lang đối với hai người anh em tựa như nhìn không thấy đồng dạng. Hắn quan tâm là Phan Kim Liên bụng lúc nào có động tĩnh, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Hắn là thật cho rằng như vậy, dù sao thời đại tính hạn chế, xã hội phong kiến, nữ nhân địa vị đó là rất thấp. Thậm chí có nam nhân sẽ cầm thê thiếp chiêu đãi khách nhân, đem nữ nhân không khi người, trở thành vật. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Võ Đại Lang là nhiệt tình mười phần, hắn nghĩ đến cho tương lai hải tử nhiều tổn một chút tiền. Tương lai hải tử lớn hơn một chút, liền đưa hải tử đi đọc sách, khảo công tên. Mặc dù bây giờ bát tự ngay cả cong lên đều không có, nhưng Võ Đại Lang thờ phụng, người không có lo xa, tất có gần lo. Hắn văn hóa thấp, không có đọc qua sách, chỉ có thể làm bánh hấp, có lẽ không biết câu nói này, nhưng hắn là làm như vậy. Mà bởi vì chất gỗ lầu nhỏ cách âm là thật kém cỏi, Vương bà cũng từ từ rõ ràng, Ngụy Võ cùng Phan Kim Liên sự tình. Nàng vô cùng rõ ràng, Tây Môn Khánh đối với Phan Kim Liên là thèm nhỏ nước dãi. Nếu như nàng giúp Tây Môn Khánh bắt lấy Phan Kim Liên, cái kia tiền thưởng tự nhiên không thể thiếu. Mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Có ít người đó là dựa vào bảng môn tà đạo, hãm hại lừa gạt sinh tồn. Vương bà cái kia như chuột đồng dạng mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, rất nhanh trong nội tâm nàng liền có kế hoạch. Kế hoạch có, tiếp xuống đó là tìm đến Tây Môn Khánh, đem kế hoạch 1 năm 1 10 nói cho hắn biết. Triều Nhi, ngươi đi đem Tây Môn đại quan nhân mời đến, ta có chuyện quan trọng cùng đại quan nhân thương lượng. Vương Triều Nhi vốn là một cái chợ búa vô lại, hết ăn lại nằm, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy. Cứ như vậy một cái chủ, vương bà sao có thể sai sử động? Chỉ nghe Vương Triều Nhi hề vài âm thanh truyền đến, ta không đi, ta muốn đi ngủ, ngươi muốn tìm Tây Môn Khánh, chính ngươi đi. Vương bà cáo giả, tâm ngoan thủ lạn, đối phó mình nhi tử, càng là tay cầm đem nắm. Nàng mắt chuột bên trong hiện lên một tia tinh quang, khẽ cười nói, chỉ cần các ngươi đem đại quan nhân mời đến, ta liền có thể để đại quan nhân cho ngươi tiền thưởng. Thật. Vương Triều Nhi vội vàng từ trên giường nhảy lên đến, như một trận gió chạy đến vương bà bên cạnh, hưng phấn nói, Tây Môn đại quan nhân đến, thực biết cho ta tiền thưởng. Mới vừa vẫn là Tây Môn Khánh, nghe xong đưa tiền lập tức biến thành Tây Môn đại quan nhân. Thật sự là hiện thực a. Có sữa đó là nương, có tiền đó là cha a. Vương bà cười nói, Tây Môn đại quan nhân nếu là không cho, ta cho ngươi. Nương, đây chính là ngươi nói. Vương Triều Nhi mặt đầy hưng phấn, vỗ đùi, như bị chó giật thỏ, nhanh chóng chạy ra cửa, đi tìm Tây Môn Khánh. Vương bà nhìn đến Vương Triều Nhi bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Nàng này nhi tử làm gì cái gì không được, ăn cái gì không được. Với tư cách phế vật điểm tâm, đó là tương đương thành công. Có thể lại phế vật, đó cũng là trên người nàng rất xuống thịt, là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới, nên đau vẫn là đến đau. Sau nửa canh giờ, Vương Triều Nhi đem Tây Môn Khánh mời trở về. Tây Môn Khánh từ lần trước bị Ngụy Võ bên đường đục nhã, tâm tình liền thật không tốt, hôm nay Vương Triều Nhi tìm tới hắn nói, vương bà có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Hắn vốn là không muốn tới đến, một cái lao thái bà tìm hắn, có thể có cái gì quan trọng sự tình. Đơn giản chính là lại cho hắn tìm kiếm nhà ai tiểu nương tử. Nghĩ đến tiểu nương tử, Tây Môn Khánh trong nháy mắt đến hào hứng, thế là liền đi theo Vương Triều Nhi về nhà. Vương bà nhìn thấy Tây Môn Khánh, cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy. Tây Môn đại quan nhân, ngươi thế nhưng là mấy hôm không tới ta nơi này. Tây Môn Khánh một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, thản nhiên nói, gần nhất công sự quân thân, tương đối bận rộn. Vương Triều Nhi hung hăng cho Vương bà nháy mắt, giống như đang nói, tiền thưởng đâu? Vương bà cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, thấp giọng nói, đại quan nhân, không biết ngươi đối với võ gia nương tử, phải chăng còn cảm thấy hứng thú? Nếu là không có hứng thú, phía dưới nói ta cũng sẽ không nói. Chương 238, màu hồng phấn hồi ức. Chương 238, màu hồng phấn hồi ức. Tây Môn Khánh nghe xong Vương bà nhắc lên Phan Kim Liên, cả người thái độ trong nháy mắt thay đổi, vẻ mặt tươi cười, thân thiết nói, Vương bà, vẫn là ngươi hiểu ta à? Vương bà nhìn về phía Vương Triều Nhi, một mặt đau lòng nói, nhà ta Triều Nhi vì tìm đại quan nhân, chân đều nhanh chạy gãy mất. Tây Môn Khánh hiểu trong vài giây Vương bà ý tứ, trực tiếp xuất ra một cái nén bạc, nhét vào Vương Triều Nhi trong tay. Đa tạ đại quan nhân. Vương Triều Nhi cầm tới nén bạc, thái độ càng thêm cung kính, mặt đầy định nọt nụ cười, không người cúi đầu, không đúng định mợ, cùng trong kỹ viện quy công có ba phần tương tự. Tây Môn Khánh vung tay lên, thản nhiên nói, ngươi đi xuống trước đi. Phải. Vương Triều Nhi bước nhanh ra khỏi phòng, ra khỏi nhà thẳng đến sòng bạc. Cầm tới tiền, cho dù Tây Môn Khánh không cho hắn đi, hắn cũng biết đi. Có tiền không tốn, với hắn mà nói đó là một loại tra tấn. Tây Môn Khánh nhìn đến Vương bà, vội vàng nói, Vương bà, ngươi có biện pháp nào để ta đem Phan Kim Liên đoạt tới tay? Võ Đại Lang gia hỏa này gần nhất nhận một cao thủ, cũng không thể tới cứng. Vương bà vô khô quát bộ ngực, bảo đảm nói, đại quan nhân yên tâm, chúng ta dùng trí, tuyệt không động thủ, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Phan Kim Liên nếm đến đại quan nhân lợi hại, còn sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Tây Môn Khánh nghe xong Vương bà có biện pháp, mặt đầy mừng rỡ, hưng phấn nói, Vương bà, ngươi mau nói, ta nên làm cái gì? Tây Môn đại quan nhân đừng nội. Vương bà một mặt chức nghiệp hóa nụ cười, xoa xoa đôi bàn tay, ra hiệu Tây Môn Khánh trước đưa tiền. Tây Môn Khánh cũng nghiêm túc, trực tiếp xuất ra hai cái nén bạc, nhét vào Vương bà trong tay. Đại quan nhân liền tốt hào khí. Cầm tới tiền, Vương bà thái độ càng thêm kiêm tốn, miệng đều nhanh quét đến sau tai. Dù sao cũng là chuyên nghiệp vớt thiên môn, Vương bà vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Trước tiên đem Ngụy Võ cùng Phan Kim Liên sự tình cho Tây Môn Khánh nói một lần, đem Tây Môn Khánh hâm mộ thẳng nuốt nước miếng, có đây chuyện tốt, hắn thế nào không có đụng tới đâu. Sau đó như thế như vậy, đưa nàng nghĩ đến kế sách, cho Tây Môn Khánh nói rõ chi tiết một lần. Tây Môn Khánh sau khi nghe xong, mặt đầy bội phục, vô đuổi, tán thán nói, "Diệu a." Lại nhìn Vương bà ánh mắt, đều mang ba phần khâm phục. Muốn nói đầy mình ý nghĩ xấu, tâm địa gian xảo, còn phải là Vương bà a. Người lao tinh, quỷ lão linh, quả thật rất có đạo lý, đường đi bên trên. Võ Đại Lang chọn để mang, đi tại đường đi bên trên, một bên đi, một bên gào to. Bánh hấp, nóng hổi bánh hấp, thơm ngào ngạt bánh hấp. Ngẫu nhiên có người nghe được tiếng giao hàng, sẽ mua một hai cái bánh hấp, sau đó Võ Đại Lang bước lên đòn đánh, tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này một cái quần áo khảo cứu, ôm lấy một cái bình hoa người hướng phía Võ Đại Lang đi tới, ngay tại Võ Đại Lang cùng người kia đi đến mặt đối mặt thì, không biết ai đưa chân đẩy ta một cái Võ Đại Lang. Võ Đại Lang một cái lảo đảo, chọn đòn gánh hướng phía người kia đánh tới. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, với lại hai người khoảng cách quá gần, căn bản là không kịp trốn tránh, kết quả bị Võ Đại Lang đụng một cái đầy cõi lòng. Chỉ nghe soạt một tiếng, không chỉ có người kia ngã xuống, trong lực bình hoa cũng rất bể. Võ Đại Lang rất thấp, cho nên trọng tâm cũng thấp, đi qua một phen điều chỉnh, hắn một lần nữa đứng vững vàng. Nhìn thấy trên mặt đất phá toái bình hoa, Võ Đại Lang tâm lý thịch một cái. Gặp rắc rối. Người kia nhìn đến trên mặt đất vỡ vụn bình hoa, đầu tiên là sửng sở, sau đó gào lần trước cú họng, kêu rên đứng lên. Ta bảo bối a, ngươi bồi ta bảo bối. Người kia đứng lên đến một thanh nắm chặt Võ Đại Lang vào áo, nghiêm nghị nói, ta đây bảo bối trị 200 lượng bạc, nếu là ngươi không bồi ta, ta liền đưa ngươi đi nha môn. Võ Đại Lang liền một cái bán bánh hấp, hắn cái nào gặp qua 200 lượng bạc một cái bình hoa, thế là lớn tiếng nói, ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, ngươi mơ tưởng lừa ta. Một cái bình hoa mà tôi, làm sao có thể đáng 200 lượng bạc. Không tin đúng không? Người kia vung ra Võ Đại Lang, từ trong ngực tay lấy ra biên lai cầm đồ, chỉ vào biên lai cầm đồ, lớn tiếng nói, phía trên này viết rõ ràng, 200 lượng bạc. Võ Đại Lang lý trực khí chẳng nói, ta không biết chữ. Lúc nào không học thức, cũng có thể như vậy có lực lượng. Lúc này xung quanh xem náo nhiệt người cũng đều nhìn thoáng qua biên lai cầm đồ, nhao nhao mở miệng. Đây bình hoa xác thực trị 200 lượng bạc, biên lai cầm đồ là Tây Môn hiệu cầm đồ, không sai được. Không sai, đúng là 200 lượng. Đây là vừa rồi Tây Môn hiệu cầm đồ mua được, nếu như không muốn, còn có thể cầm lại Tây Môn hiệu cầm đồ đổi 200 lượng bạc. Võ Đại Lang nguyên bản không tin, có thể xung quanh người đều nói như vậy, liền không khỏi hắn không tin. Người kia bắt lấy Võ Đại Lang vào áo, tức giận nói, ngươi là bồi thường tiền, vẫn là đi với ta nha môn. Bồi thường tiền? Đi nha môn? Võ Đại Lang khẳng định không muốn đi nha môn, đến lúc đó bị đánh không nói, còn phải bồi thường tiền, đây nhìn như hai lựa chọn, thực tế vẫn là một lựa chọn. Tựa như trước kia có người chống ưu, bị bắt lại, huyện lệnh cho hắn ba cái lựa chọn. Một là giao 50 lượng phạt bạc, hai là chịu 50 đại bản, ba là ăn 5 cân phân châu. Kẻ trộm đau lòng tiền, lại ngại ăn phân châu buồn nôn, cảm giác mình thân thể khỏe mạnh, 50 đánh vậy, chịu liền chịu được. Ai ngờ vừa đánh 30 đại bản, kẻ trộm liền thừa nửa cái mạng, chờ 50 đại bản đánh xong, hắn liền đi đời nhà ma. Thế là hắn lựa chọn ăn phân châu, kết quả vừa ăn một cân, hắn liền thực sự ăn không vô. Cuối cùng kẻ trộm bất đắc dĩ, ngoan ngoãn giao 50 lượng phạt bạc. Có đôi khi nhìn như có rất nhiều lựa chọn, thực tế chỉ có một lựa chọn. Võ Đại Lang so kẻ trộm thông minh, hắn biết đi nha môn cũng phải bồi thường tiền, không bằng trực tiếp lựa chọn bồi thường tiền. Tựa như 20 tuổi đi làm bảo an, thiếu đi 40 năm đường quanh co. Có thể 200 lượng bạc, hắn một cái bán bánh hấp, làm sao có thể bồi thường nổi đâu. Liền tính đem hắn tiểu lâu kia bán, cũng không đáng 200 lượng bạc a. Cũng không bồi thường tiền liền phải đi nha môn bị đánh không nói, còn phải bồi thường tiền. Người kia dùng sức lắc Võ Đại Lang, quắc, bồi thường tiền. Võ Đại Lang yếu ớt nói, ta về nhà cho ngươi lấy tiền. không được. Người kia trực tiếp cự tuyệt, lạnh lùng nói, ngươi muốn bỏ chạy làm sao bây giờ? Võ Đại Lang bất đắc dĩ nói, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau về nhà.
Không được. Người kia nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, nơi này có nhân chứng vật chứng, ngươi không bồi thường tiền, ta có thể mời bọn họ theo ta cùng đi nha môn. Nếu là cùng ngươi về nhà, ta đi đâu đi tìm bọn họ? Ngươi tìm người thông chi trong nhà ngươi người, đem tiền đưa tới, bằng không thì chúng ta liền đi nha môn.
Đây, đây. Võ Đại Lang một mặt khó xử, ngắm nhìn một phía, phát hiện bán áp lực Vận Ca, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, Vận Ca, ngươi đi nhà ta cho nương tử của ta báo cái tin.
Được rồi. Vận Ca lên tiếng, chạy chậm đến rời đi. Phan Kim Liên bảo hôm nay muốn chết đến 8 lần, thế nhưng là thật đến sự tình bên trên, nàng lại nhịn không được cầu xin tha thứ. Xem ra trên ánh sáng mạnh miệng, chẳng có tác dụng gì có. Nhất định phải lên bên dưới thống nhất, hai miệng đều phải cứng rắn mới được. Ngụy Võ người thế nào? Há có thể là người khác cầu xin tha thứ, hắn liền giơ cao đánh khẽ, thả người một ngựa. Nhất định phải cho Phan Kim Liên lưu lại một cái, đời này kiếp này đều không thể quên hồi ức. Còn có một cái màu hồng phấn hồi ức. Nhưng vào lúc này, bành bành bành, gấp rút tiếng phá cửa vang lên. Lực Đại Đạo, tiết tấu nhanh, nghe xong đã biết là có việc gấp. Ngay sau đó truyền đến Vận Ca lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, Vũ Đại Tẩu tử nhanh mở cửa a. Vũ Đại Ca xảy ra chuyện. Tiếp lấy lại là dùng sức gấp rút tiếng phá cửa. Chương 239. Vương Bả dụ dỗ Phan Kim Liên. Chương 239. Vương Bả dụ dỗ Phan Kim Liên. Phan Kim Liên một cái cơ linh, vội vàng sửa soạn quần áo, lo lắng nói, thúc thúc, đại lang xảy ra chuyện, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngụy Võ một thanh đè lại Phan Kim Liên, ôn nhu nói, Liên Nhi, ngươi trên lầu nghỉ ngơi, ta đi xuống xem một chút.
Ân.
Phan Kim Liên khéo léo gật gật đầu, như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật mèo. Ngụy Võ chỉnh lý tốt quần áo, cất bước đi xuống lầu, đi vào trước cổng chính, gỡ xuống then cửa, mở ra cửa lớn. Võ Đại
Tẩu.
Vận Ca thấy mở cửa là cái nam nhân, biểu tình nghiêm trọng, đằng sau nói trực tiếp kẹp lại đi nhầm cửa.
Không có khả năng a.
Hắn đến Võ Đại Lang ra, cũng không phải lần một lần hai, không có khả năng đi nhầm cửa a.
Vận Ca hỏi, ngươi là?
Ngụy Võ cười nói, ta là Vũ Đại Ca bằng hữu, tạm thời ở nhờ ở chỗ này. Ngươi mới vừa nói Vũ Đại Ca xảy ra chuyện, không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Vận Ca lúc này mới nhớ tới đến, Võ Đại Lang để hắn gọi người, vội vàng nói, Võ Đại Lang đụng nát một người bình hoa, cái kia bình hoa muốn 200 lượng bạc.
Vũ Đại Ca để ta tới, hô Vũ Đại Tẩu đi qua.
Bình hoa,
200 lượng bạc.
Ngụy Võ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thầm nghĩ, quý giá như thế bình hoa, tự nhiên trùng điệp bảo hộ, làm sao lại tùy tiện đánh nát đâu.
Vận Ca lo lắng nói, Vũ Đại Tẩu đâu?
Nhanh để Vũ Đại Tẩu cầm theo tiền, cùng ta qua khứ, bằng không thì người ta liền phải đem Võ Đại Lang xoay đưa đến nha môn, đến lúc đó không riêng phải bồi thường tiền, chỉ sợ Vũ Đại Ca còn ít không được muốn bị đánh một trận.
Ngụy Võ thản nhiên nói, không cần Tẩu tự đi, ta và ngươi cùng đi.
Thúc thúc, Đại Lang thế nào?
Phan Kim Liên chậm rãi đi tới, trên mặt còn có một vệt mê người đỏ ửng, đôi mắt lưu chuyển, phong tình và trùng.
Vận Ca nhìn thấy Phan Kim Liên, lão cảm giác nàng và trước kia không giống nhau, nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được. Dù sao là mê người hơn, càng có mị lực để hắn không khỏi âm thầm nuốt đến mấy lần nước bọt.
Quá thèm người.
Ngụy Võ nhìn đến Phan Kim Liên, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu nụ cười, ôn nhu nói, "Tẩu tử yên tâm, có ta ở đây, định sẽ không để cho đại ca có việc."
"Ân."
Phan Kim Liên khẽ bước cằm, ôn nhu nói, "Vậy ta chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, chờ thúc thúc cùng đại lang trở về."
"Tốt."
Ngụy Võ cho Phan Kim Liên một cái an tâm ánh mắt, phóng ra đại môn, cùng Vận Ca bước nhanh rời đi. Vương Bà xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy Ngụy Võ cùng Vận Ca rời đi, lộ ra một vẻ gian kế đạt được cười xấu xa, quay đầu nhìn về phía một mặt lo lắng Tây Môn Khánh.
"Đại quan nhân thành."
Tây Môn Khánh xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nói, "Vương Bà, ngươi mau đưa Phan Kim Liên gọi tới, ta đã đợi không kịp."
Đại quan nhân an tâm chớ vội, ta cái này đi đem Phan Kim Liên lừa qua đến.
Vương Bà ngoài miệng nói muốn đi qua, thế nhưng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, căn bản không có đi ý tứ.
"Ân."
Tây Môn Khánh sững sờ, sau đó kịp phản ứng, vội vàng móc ra một tỏi bạc, nhét vào Vương Bà trong tay. Không thể không nói, Vương Bà đòi tiền nắm bắt thời cơ là thật tốt. Nếu như nàng muốn viết tiểu thuyết, nhất định là cái đoạn chương cao thủ. Mỗi lần đều người khác nhất lòng ngứa ngáy khó nhịn thời điểm, đột nhiên ngừng, để cho người ta nửa đời, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền.
Vương Bà thu tiền, một gương mặt mo cười đến cùng nở rộ hoa cúc đồng dạng, vỗ khô quát bộ ngực, cao hứng nói, "Đại quan nhân chờ một lát, ta lập tức liền đem Phan Kim Liên cho đại quan nhân làm ra."
Nói đến nàng mở cửa ra, thẳng đến võ gia đại môn.
Lấy tiền làm việc, cũng là giảng cứu người a.
Tây Môn Khánh xuyên thấu qua khe cửa, nhìn đến Vương Bà bóng lưng, không khỏi liếm môi một cái. Hắn cũng không phải đối với Vương Bà cảm thấy hứng thú, mà là không kịp chờ đợi, nhớ một thân Phan Kim Liên dung mạo.
Phan Kim Liên đóng lại đại môn, xoay người, hướng phía phòng bếp đi đến, chuẩn bị thịt rượu, chờ Ngụy Võ cùng Võ Đại Lang trở về. Đông đông đông.
Tiếng đập cửa vang lên, tiếp lấy truyền đến Vương Bà giả nhân giả nghĩa âm thanh.
"Kim Liên ở nhà không?"
Bởi vì đều là hàng xóm, Phan Kim Liên thỉnh thoảng sẽ cùng Vương Bà trò chuyện một đôi lời, không tính là quen, nhưng tuyệt đối không phải người xa lạ. Nghe được là Vương Bà âm thanh, Phan Kim Liên không có chút nào phòng bị, dịu dàng nói, "Vương Bà, ta ở nhà."
Nàng xoay người, đi đến đại môn bên cạnh, gỡ xuống then cửa, mở ra cửa lớn.
Vương Bà cười rạng rỡ nói, "Kim Liên à, ta muốn làm kiện qua mùa đông áo đông, thế nhưng là mắt mở, thấy không rõ. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không đến nhà ta, giúp ta một chút?"
Phan Kim Liên vốn định đáp ứng, có thể nghĩ đến Ngụy Võ cùng Võ Đại Lang khả năng rất nhanh liền về nhà, nàng còn phải chuẩn bị thịt rượu, thế là nói khẽ, "Vương Bà, ta muốn cho Đại Lang chuẩn bị thịt rượu, chờ ta làm xong, sẽ đi qua giúp ngươi."
Vương Bà sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không vui.
Thu Tây Môn Khánh nhiều tiền như vậy, nếu như Phan Kim Liên không đi qua, nàng chẳng phải là muốn đem tiền đầy đủ phun ra?
Vương Bà mặc dù nhân phẩm không được, nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn là có. Không làm được sự tình, nhất định trả lại tiền. Bằng không thì, Tây Môn Khánh cũng không có khả năng sảng khoái như vậy mà đem tiền cho nàng, đó là nhìn chúng nàng danh dự. Mặc kệ làm cái gì, cho dù là hạ lưu, nếu như thanh danh hủy, cái kia cách chết đói liền không xa. Không tuân thủ quy tắc trò chơi, liền không có người cùng người chơi. Tựa như vô lại, hắn nhớ ngoan nhân, cũng phải mượn cớ, không thể vô duyên vô cớ, đi lên liền chơi xỏ lá. Cho dù cưỡng từ đoạt lý, hắn cũng phải có cái lý. Sự tình không làm được, vương bà cũng biết trả lại tiền. Nhưng đến miệng bên trong thịt, nàng làm sao có thể phun ra. Nàng kéo lại Phan Kim Liên cổ tay, cười ha hả nói, Kim Liên, ngươi tới giúp ta làm cái đầu, còn lại chính ta làm, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Nói đến, không cho Phan Kim Liên cự tuyệt cơ hội, gắng gượng đem Phan Kim Liên túm đi ra. Ra đại môn, Phan Kim Liên cũng không tốt lại cự tuyệt, bất đắc dĩ nói, tốt ta, nhưng không thể quá lâu. Vương bà vui vẻ nói, ngươi yên tâm, nhất định sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài. Muốn mặt người cùng không biết xấu hổ người liên hệ, luôn luôn muốn mặt người ăn thiệt thòi. Bởi vì muốn mặt người, không tiện cự tuyệt, không biết xấu hổ người, đưa ra yêu cầu. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn đều tốt ý tứ đưa ra vô lý yêu cầu, ngươi vì cái gì không tiện cự tuyệt? Làm ngươi muốn bảo vệ mình, tuyệt đối đừng làm kẻ bá phải. Bằng không thì, có ít người liền sẽ đem ngươi thiện lương xem như mềm yếu, một lần lại một lần chiếm ngươi tiện nghi. Mấu chốt là bọn hắn còn không hiểu được cảm ơn, cho rằng đây là theo lý thường nên. Ta bằng bản sự mượn tiền, tại sao phải còn? Đại khái đó là loại này tư duy. Yêu mình, từ hiểu được cự tuyệt bắt đầu. Hiện tại Phan Kim Liên còn thuộc về muốn mặt người, dù sao nàng không độc chết Võ Đại Lang, cũng không cùng Tây Môn Bình cấu kết lại. Về phần cùng Mỹ Võ, cái kia thuộc về chịu nhục, vì võ gia kéo dài hương hỏa. Vương bà sợ nàng Kim chủ Tây Môn đại quan nhân sốt ruột chờ, sớm đem Phan Kim Liên mang về, không chỉ có thể đem tới tay bạc lưu lại, nói không chừng đại quan nhân vui vẻ, lại thưởng nàng hai thỏi bạc. Với tư cách Vương bà đại gia nhiều tiền, Vương bà đã đem Tây Môn Khánh tâm tư mò được cửa nhỏ thanh. Mặc kệ làm cái nào một nhóm, muốn làm tốt đều phải tốn tâm tư. Với lại muốn bắt đại phương hướng, tất cả lợi nhuận đều bắt nguồn từ hai thành khách hàng lớn, còn lại cái kia tám thành tiểu hộ khách thuộc về dệt hoa trên tấm. Có càng tốt hơn không có cũng không ảnh hưởng đại cục, đây chính là thần kỳ 28 định luật. Chương 240. Người nhiều mưu trí vương bà. Chương 240. Người nhiều mưu trí vương bà. Sắp đi đến cửa thời điểm, vương bà cao giọng nói, Kim Liên à, ngươi nếu không giúp ta, ta chỉ sợ năm nay liền xuyên không lên mới áo đông. Chờ áo đông làm xong, ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Mặt ngoài là cảm tạ Phan Kim Liên, trên thực tế là nhắc nhở Tây Môn Khánh chuẩn bị sẵn sàng. Phan Kim Liên cười duyên nói, vương bà, ngươi quá khách khí. Thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta là hàng xóm, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Vương bà cười nói, Kim Liên, ngươi không riêng người xinh đẹp, tâm địa cũng tốt, đại lang có thể lấy được ngươi dạng này nương tử, là hắn tam sinh đã tu luyện phúc phận. Nếu như là uống thạch tín sau đó võ đại lang nghe nói như thế, đoán chừng sẽ từ trong mộ leo ra, cho vương bà hai cái thai to cạo tử. Lao tử mẹ hắn, không cần loại này tam sinh đã tu luyện phúc phận. Phan Kim Liên cười nhẹ nhàng nói, vương bà, ngươi quá khen. Người đều thích nghe tán dương, cho nên cao vị giả bên cạnh luôn có mấy cái nịnh mọi người. Ngươi cho rằng người ta không biết những người này cái dám dùng không có, chỉ có thể vớt mông ngựa. Có thể đang ngồi vào cao vị bên trên, nào có đồ đần. Bọn hắn dùng những cái kiên định mọi người, cần chính là bọn hắn cung cấp cảm xúc giá trị. Tây Môn Khánh nghe xong Phan Kim Liên đến, tâm hoa nộ phóng, vỗ đùi, thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, lừa gạt những này tiểu nữ tử, còn phải là vương bà a. Két két. Cửa phòng bị đẩy ra, vương bà dẫn Phan Kim Liên đi vào nhà nàng, tiếp lấy tiện tay đem lại môn then cửa trên bảo. Vương bà vì để cho Tây Môn Khánh đạt được cơ muốn, cho Phan Kim Liên chỉnh xuất một bộ vòng vòng đan sen liên hoàn kế. Vòng thứ nhất gọi điệu hồ ly sơn, lợi dụng võ đại lang đem ngụy võ dẫn dắt rời đi. Thứ hai vòng gọi gậy ông đập lưng ông, vương bà tới cửa đem Phan Kim Liên dụ dỗ đến nhà nàng. Vòng thứ ba gọi bắt rùa trong hũ, chờ Phan Kim Liên đến vương bà ra, vương bà chen vào đại môn, để Phan Kim Liên không đường có thể trốn, đệ tứ vòng gọi chân tướng phơi bày, chờ Phan Kim Liên tiến vào trong phòng, vương bà lấy cơ rời đi, để Tây Môn Khánh đạt được cơ muốn. Cứ như vậy đầu óc, may vương bà không có thượng thủy đô lương sơn, bằng không thì nào có ngô dụng chuyện gì. Ngô dụng liền thật thành vô dụng. Vương bà đem Phan Kim Liên kéo phòng nghỉ bên trong đi đến, cười nói, Kim Liên, chúng ta đây hàng xóm liền đếm ngươi nữ công tốt nhất, cho nên ta muốn tìm người hỗ trợ thì cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Phan Kim Liên khiêm tốn nói, vương bà quá khen, ngươi đừng ghét bỏ ta nữ công thô lậu liền tốt. Vương bà khoát tay nói, ta cao hứng ưa thích còn chưa kịp, làm sao có thể ghét bỏ. Két két. Cửa phòng mở ra, nguyên bản ngồi Tây Môn Khánh đứng người lên, giả trang ra một bộ khiêm tốn hữu lễ bộ dáng, mỉm cười nói, vương bà, Vũ đại tẩu. Vương bà giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, hỏi, đại quan nhân, ngươi chừng nào thì tới? Ta cũng là vừa mới vào nhà. Tây Môn Khánh cười nói, vừa rồi ta thấy đại môn mở ra, cho là ngươi ở nhà, liền trực tiếp tiến đến đây bất tài vừa ngồi xuống, các ngươi liền tiến đến. Cái này lời kịch đều là vương bà sớm cùng Tây Môn Khánh tập luyện qua, vì đó là bỏ đi Phan Kim Liên đề phòng, để nàng vương lòng cảnh giác. Nếu như Phan Kim Liên biết Tây Môn Khánh đã sớm trong phòng chờ lấy, khẳng định sẽ nghi ngờ. Không thể không nói, vương bà đầu này hạt dưa, dùng để làm những này bẩn thỉu, sát thực khuất tại đây nếu là lên trên chiến trường, nhất định là một vị quân địch nghe tin đã sợ mất mật nữ anh hùng. Dương môn nữ tướng đều không nhất định so ra mà vượt nàng, đáng tiếp chọn sai đường, lãng phí đây chắc tuyệt tài hoa. Phan Kim Liên khẽ không người, dịu dàng nói, bái kiến đại quan nhân. Đây nhỏ giọng âm, chứa kẹo lượng tối thiểu nhất ba cái dấu cộng. Tây Môn Khánh nghe được Phan Kim Liên âm thanh, cả người xương cốt đều sốt giòn. Muốn mạng a? Tốt này nha. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Tây Môn Khánh kém một chút nhịn không được, lộ ra chư ca một dạng biểu lộ, còn tốt hắn cũng coi như hoan chàng lão thủ, gắng gượng đã ngừng lại thất thố. Vũ đại tẩu quá khách khí. chúng ta đều là hương thân, không cần quy củ nhiều như vậy. Vương bà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vỗ vỗ Phan Kim Liên tay, mỉm cười nói, Kim Liên, ngươi bồi đại quan nhân nói mấy câu, ta đi pha ấm trà, lập tức quay lại. Phan Kim Liên trong lòng hiện lên một tia bất an, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nói khẽ, tốt. Vương bà không để lại dấu vết cho Tây Môn Khánh nháy mắt, sau đó ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Tây Môn Khánh ôn nhu nói, Vũ đại tẩu mời ngồi. Không cần. Phan Kim Liên lắc đầu, nói khẽ, ta là tới giúp Vương bà làm áo đông, lập tức đi ngay Vương bà ra phòng, liền không ngồi. Trong phòng liền Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên, Tây Môn Khánh cảm giác cũng không có trang tiếp tất yếu, nhếch miệng lên một vệt cười gian. Kim Liên, dung mạo ngươi thật xinh đẹp a. Phan Kim Liên nghe được Tây Môn Khánh bảo nàng, Kim Liên, mà không phải, Vũ đại tẩu, không khỏi đôi tay vào ngực, lui về sau một bước. Nàng đã từng cũng tại Trương Viên ngoại gia làm qua nha hoàn, tâm tư linh lung, vẹn vẹn từ một cái xưng hô, liền nghe ra Tây Môn Khánh đối nàng lòng mang ý đồ xấu. Đại quan nhân, xin tự trọng. Ta là Võ đại lang nương tử, Kim Liên, không phải đại quan nhân có thể gọi. Đã không trang, Tây Môn Khánh dứt khoát trực tiếp bộc lộ ra bản tính, cười lạnh nói, Phan Kim Liên, ngươi giả trang cái gì trinh khiết liệt phụ? Ngươi cho rằng ngươi cùng Tiểu Bạch Kiểm kia sự tình, ta không biết. Tiểu Bạch Kiểm kia có thể cùng ngươi liếc mắt đưa tình, cùng đi Vu Sơn, ta cũng có thể. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, bằng không thì thụ ra thịt nỗi khổ, còn phải ngoan ngoãn hầu hạ ta. Nếu để cho ta không hài lòng, ta liền để toàn bộ Thanh Hà huyện biết, ngươi cùng Tiểu Bạch Kiểm kia sống tạm sự tình. Phan Kim Liên nghe vậy, hoa dung thất sắc, trong lòng đại loạn. Ngươi, ngươi không nên nói lung tung. Tây Môn Khánh thấy Phan Kim Liên sợ, trên mặt nụ cười càng tăng lên, cất bước đi hướng Phan Kim Liên. Kim Liên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan Thanh Hà huyện không có cái gì tin đồn. Nhìn đến từ từ tới gần Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên cũng không biết nơi nào đến rút khí, đột nhiên rút ra cây trầm, nhắm ngay trắng như tuyết thiên ngà cái cổ. Ngươi như tiến lên nữa một bước, ta liền tự vẫn mà chết. Tây Môn Khánh trên mặt nụ cười cứng đờ, đồng thời cũng dừng bước. Hắn ưa thích mỹ nhân nhi, nhưng ưa thích là sống lấy mỹ nhân nhi. Nếu như mỹ nhân nhi biến thành thi thể, hơn nữa còn là đẫm máu thi thể, hắn coi như một chút hứng thú cũng không có. Hắn thường thường bởi vì chính mình không đủ biến thái mà lộ ra không hợp nhau. Tây Môn Khánh trong mắt hàn quang lấp lóe, đe dọa, Phan Kim Liên, ngươi nếu dám tự sát, ta ngày mai liền để toàn bộ Thanh Hà huyện đều biết ngươi chuyện xấu. Phan Kim Liên giờ phút này cũng ổn định tâm thần, lạnh lùng nói, chúng ta đều đã chết, còn quản cái gì thanh danh? Ngươi. Tây Môn Khánh đưa tay chỉ Phan Kim Liên, bị nẹn phải nói không ra. Phan Kim Liên ngay cả chết còn không sợ, lại dùng thanh danh uy hiếp, cái dám dùng không có. Tây Môn Khánh nhãn châu xoay động, đã uy hiếp không thành, vậy liền lợi dụng. Hắn thu hồi lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ, lộ ra giả nhân giả nghĩa nụ cười, nói khẽ, Kim Liên, ngươi không nên vọng động. Ngươi nhìn, ngươi ngày thường hoa nhường người thẹn, muốn như vậy chết rất đáng tiếc. Ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, cho nên mới xúc động như vậy. Là ta không đúng, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Chương 241. Trinh khiết liệt phụ vương bà. Chương 241. Trinh khiết liệt phụ vương bà. Phan Kim Liên nắm thật chặt trong tay cây trầm, âm thanh lạnh lùng nói, đại quan nhân, việc này ta có thể quên, khi cái gì đều không có phát sinh, nhưng sau này chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tây Môn Khánh đáy mắt hiện lên một chút tức giận, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, liền không có không chiếm được. Phan Kim Liên càng như vậy mâu thuẫn, hắn liền càng nghĩ đạt được Phan Kim Liên. Bởi vì cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Tây Môn Khánh sợ kích thích đến Phan Kim Liên, lui về sau một bước, ôn nhu nói, "Kim Liên, ngươi nhất định đừng xúc động. Phải biết tổn thương tại thân ngươi, đau nhức tại ta tâm a. Chỉ cần ngươi nguyện ý ủy thân cho ta, điều kiện gì, ngươi tùy tiện nhắc tới. Vàng bạc châu báu, tơ lụa, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Vàng bạc châu báu, tơ lụa, ngay cả Ngụy Lang một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi, ai mà thèm." Phan Kim Liên ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một phen, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khinh thường, nói năng có khí phách nói, "Ta nghĩ đến đi." "Đi?" Tây Môn Khánh mặt đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn đến Phan Kim Liên. Hắn đều đem điều kiện chạy đến đỉnh, Phan Kim Liên vậy mà không núp nhích chút nào. Phải biết, hắn tướng mạo khí chất thanh danh, tăng thêm hắn giàu có vô liếng, còn không có nữ nhân nào có thể chống lại hắn trêu chọc. Không nói chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng cũng đại đô ấm ở thế, nhưng là Phan Kim Liên vậy mà một lần, lại hai ba lần cự tuyệt hắn, khiến cho Tây Môn Khánh cũng hoài nghi hắn mị lực. Đồng thời, cũng kiên định Tây Môn Khánh quyết tâm, nữ nhân này nhất định phải đoạt tới tay. Tây Môn Khánh trong mắt tinh quang lấp lóe, chỉ cần bắt lấy Phan Kim Liên, mềm mại bóc yến, còn không phải hắn định đoạt. Phan Kim Liên lui về sau hai bước, khoảng cách cổng chỉ có cách xa một bước. Khoảng cách này không chỉ có thể nhanh chóng đi ra ngoài, cũng không có hoàn toàn đem mình đường lui phá hỏng. Phan Kim Liên nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh, lạnh lùng nói, "Tây Môn đại quan nhân, ngươi để ta đi, hôm nay sự tình, ta một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói." Phan Kim Liên cũng không phải bình hoa, cũng là có đầu óc. Nàng rất rõ ràng, một vị cường ngạnh, dễ dàng để Tây Môn Khánh chó cùng rất dậu, cho nên cũng phải cấp hắn lối thoát. Về phần gia vương bà gia, muốn hay không đem chuyện này nói cho Ngụy Võ, đến lúc đó lại suy nghĩ tỉ mỉ. Vì cái gì không nói cho Võ Đại Lang? Bởi vì, nói cho Võ Đại Lang vô dụng. Nhiều nhất nghe Võ Đại Lang mắng vài tiếng Tây Môn Khánh, sau đó việc này cứ như vậy đi qua. Từ xưa dân không đấu với quan, càng huống hồ Tây Môn Khánh vẫn là Thanh Hà huyện phó để hình quan, giết chết bán bánh hấp Võ Đại Lang, liền như là giết chết một con kiến. Tầng dưới chốt bách tính bị khi dễ, đều là tâm tự trên đầu một cây đao, nhịn một chút liền đi qua. Tốt. Tây Môn Khánh vừa đáp ứng, sau đó sắc mặt đại liên, hoảng sợ nói, "Tiểu Bạch Kiểm." Nghe được "Tiểu Bạch Kiểm" ba chữ, Phan Kim Liên trong lòng vui vẻ, biết Ngụy Võ đến. Nàng không khỏi quay đầu hướng phía sau nhìn lại, có thể quay đầu mới phát hiện, sau lưng cửa phòng đóng chặt, nơi nào có một tia Ngụy Võ cái bóng a. Không tốt, bị lừa rồi. Tây Môn Khánh như săn bắn ác lang đồng dạng, bắt lấy đây chớp mắt là qua cơ hội, một cái lắc mình đi vào Phan Kim Liên bên cạnh, đưa tay chụp vào Phan Kim Liên trắng như tuyết cổ tay trắng, phòng ngừa nàng tự vẫn mà chết. Tây Môn Khánh trong lòng cũng hỉ, chỉ cần nắm chặt cái kia trắng loáng ngọc như cổ tay, tiếp xuống hắn liền có thể đối với Phan Kim Liên muốn làm gì thì làm. Chờ Phan Kim Liên biết hắn lợi hại, trải nghiệm qua phiêu phiêu dục tiên tư vị, tự nhiên là sẽ túi đầu nghe theo, cho cầu cho lấy. Nhưng lại tại Tây Môn Khánh lập tức liền muốn đụng chạm lấy Phan Kim Liên cổ tay trắng thời điểm, hắn đột nhiên thu tay lại, vội vàng lùi lại, đánh vỡ cửa sổ, như chó nhà có tang đồng dạng, hốt hoảng trốn. Sau một khắc, Phan Kim Liên sau lưng cửa phòng hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn ra bốn phía mà bay, nhưng không có một mảnh vỡ rơi xuống Phan Kim Liên trên thân. Phan Kim Liên nhìn phía sau, chỉ thấy Ngụy Võ như trích tiên đồng dạng, đồng bền mà tới, rơi xuống Phan Kim Liên sau lưng. Ngụy Lang. Phan Kim Liên hai mắt đỏ lên, trực tiếp bổ nhào vào Ngụy Võ trong ngực. Ngụy Võ vô nhẹ Phan Kim Liên phía sau lưng, ôn nhu an ủi, "Liên Nhi, đừng sợ, ta đến." Phan Kim Liên ôm thật chặt Ngụy Võ, thân thể không ngừng run rẩy. Mới vừa nàng nhìn như trấn định, thực tế vô cùng khẩn trương. Nếu không phải Ngụy Võ kịp thời chạy đến, nàng liền được Tây Môn Khánh tên xuất sinh kia cho trả đạm. Nguyên bản một đôi gian phu dâm phụ, kết quả bởi vì Ngụy Võ xuất hiện, biến thành thế bất lưỡng lập đối đầu. Cho nên tiểu tiểu hồ điệp vũ cánh, gây nên bão, cũng liền chẳng phải làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. "Ai yêu, đây là cái kia thiên sát, muốn tới hủy ta nhà sao?" Lúc này một mực biến mất vương bà rốt cuộc xuất hiện, nàng xem thấy phòng khách cửa phòng đầy đủ đều biến mất không thấy, nhãn châu xoay động. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, xuyên tử. Vì phòng ngừa lâm vào bị động, nàng quyết định ác nhân cáo trạng trước. "Kim Liên, đây là có chuyện gì a? Ta liền đi pha cái trà, làm sao phòng ở thiếu chút nữa bị phá hủy? Còn có ngươi đây ban ngày ban mặt, ôm khắc nam nhân, còn thể thống gì? Đây nếu là chuyện đi, vừa vặn rất tốt nói, không dễ nghe a. Ta thủ tiết mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ một điểm không tốt nghe đồn. Dựa vào là cái gì? Giữ mình trong sạch." Ngụy Võ nghe đến đó, khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ, ngươi cũng không vung ngâm nước tiểu, chiếu mình một cái gì bộ dáng. Liền đây vớ va vớ vẩn bộ dáng, nam nhân kia bên dưới phải đi miệng a. Đừng nói đói bụng, đó là chết đói, cũng không thể đi xuống miệng. Vương bà càng nói càng hăng hái, đem mình đều cho cảm động. Thậm chí cảm giác, Thanh Hà huyện hẳn là cho nàng lập một cái đền thờ chi tiết. "Kim Liên a Kim Liên, không trách ta nói ngươi. Đại lang vẫn còn, ngươi liền bắt đầu câu tam nắp tứ, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Tự mình làm tận chuyện xấu xa, vẫn là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên cờ trách người khác, không thể không nói, vương bà thật là một cái nhân tài a. Người tài giỏi như thế hẳn là vào lễ bộ, phụ trách cùng nước khác đàm phán." Phan Kim Liên vốn đang hoài nghi, là vương bà cố ý đem nàng dẫn tới, kết quả bị vương bà một trận cờ trách, trực tiếp cho cả bối rối. Nếu không phải Ngụy Võ gấp, nàng đều từ Ngụy Võ trong ngực tránh ra. Ngụy Võ nhìn về phía vương bà, thản nhiên nói xong. Vương bà đôi căng thẳng nhảy lên khí lạnh, cảm giác thật giống như bị mãnh hổ để mắt tới, thân thể không khỏi run rẩy đứng lên, nơm nớp lo sợ nói xong. Ngụy Võ khẽ cười nói, "Đã nói xong, vậy liền đi chết đi. Nhớ kỹ kiếp sau làm người tốt, lấy ngươi hành động, đoán chừng cũng làm không được người." Chết. Vương bà mặt đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Sau một khắc nàng cảm giác đầu đụng vào thứ gì, nhảy một cái, tiếp lấy liền phát hiện trước mắt nhiều một cỗ thi thể không đầu. Thi thể còn có chút nhìn quen mắt, nhìn đến quần áo cách ăn mặc, còn có cổ tay kim vòng tay, đây không phải liền là mình thân thể sao? Không đợi vương bà có càng nhiều cảm xúc phản ứng, nàng thế giới liền lâm vào vạn sự sẵn sàng hắc ám. Phan Kim Liên phát hiện vương bà đột nhiên không nói lời nào, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, có thể Ngụy Võ chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, không cho nàng nhìn. "Ngoan, không nên nhìn." "Ân." Phan Kim Liên khéo léo lên tiếng, ngoan ngoãn rúc vào Ngụy Võ trong ngực. Chương 242. Có xung đột náo nhiệt, mới là thật náo nhiệt. Chương 242. Có xung đột náo nhiệt, mới là thật náo nhiệt. Bành bành bành. Mãnh liệt phá cửa vang lên, tiếp lấy truyền đến Vương Triều Nhi âm thanh. "Nương, nương, ngươi nhanh mở cho ta môn, lại cho ta một tỏi bạc. Tây Môn đại quan nhân cho ta cái kia tỏi bạc, bị ta thua sạch. Ngươi lại cho một tỏi bạc, ta muốn vỡ vốn." Ngụy Võ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nâng tay phải lên, năm chỉ thành trảo, trực tiếp đem cửa then cài bóp vỡ nát. Vương Triều Nhi không nghĩ tới đại môn lại đột nhiên mở ra, một cái lảo đảo, chạy về phía trước hai bước, kém chút như cầu đoạt như cước, quăng xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy bên trên vương bà thi thể tách rời thi thể, con mắt lập tức trừng tròn xoe, miệng há mở. "Nương," tự vừa tới bên miệng, còn chưa kịp kêu đi ra, liền im bặt mà dừng. Về sau, hắn vĩnh viễn cũng không thể lên tiếng. Không phải hắn không có đầu lưỡi, mà là không có đầu. Vương Triều Nhi cũng hưởng thụ lấy, cùng vương bà đồng dạng đãi ngộ. Nhìn thấy một bộ quen thuộc thi thể không đầu, chờ hắn kịp phản ứng, thi thể không đầu là chính hắn thì sinh mệnh cũng liền triệt để đi đến điểm kết thúc. Nhìn qua thủy hử chuyện, cũng nhìn qua kim cái gì mai, Ngụy Võ tự nhiên rõ ràng vương bà cùng Vương Triều Nhi là mặt hàng gì. Chỉ cần hai người không tìm đường chết, Ngụy Võ cũng lười cùng bọn hắn so đo. Thật có chút người, hết lần này tới lần khác liền ưa thích muốn chết. Ngụy Võ không phải người hiếu sát, cũng không thích giết người, nhưng tuyệt không ngại giết người. Long Du nghịch lần, chạm vào tắt chết. Mà Ngụy Võ nghịch lần, đó là hắn hồng nhan chi kỷ. Dám đánh Phan Kim Liên chủ ý, vậy thì nhất định phải chết. "Liên Nhi, chúng ta đi." Ngụy Võ một cái ôm công chúa, đem Phan Kim Liên ôm lấy đến, mũi chân nhẹ chút, lăng không mà lên, nhẹ nhàng rơi xuống sát vách trong tiểu viện. Sát vách đó là võ đại lang cùng Phan Kim Liên ra. Trở lại trong nhà mình, Phan Kim Liên phân chấn tâm thần, nghi ngờ nói, "Ngụy lang, ngươi không phải đi tìm đại lang, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại vương bà trong nhà?" Ngụy Võ ôn nhu nói, "Việc này còn muốn từ ta rời nhà nói lên, Liên Nhi chúng ta vào nhà, ta chậm rãi nói với ngươi." "Ân." Phan Kim Liên đôi tay vòng lấy Ngụy Võ cổ, khắp khuôn mặt là hạnh phúc ngọt ngào. Ngụy Võ ôm lấy Phan Kim Liên đi vào trong phòng, cũng không có thả xuống Phan Kim Liên ý tứ, trực tiếp ngồi vào ghế dài bên trên. Rời đi về sau, Ngụy Võ tại Vận Ca dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tìm được Võ Đại Lang. Võ Đại Lang thấy Ngụy Võ, giống như gây chuyện hài tử nhìn thấy phụ mẫu, hai mắt đỏ bừng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. "Huynh đệ." Hắn muốn đi tìm Ngụy Võ, thế nhưng là Bình Hoa chủ nhân nắm thật chặt Võ Đại Lang, sợ hắn chạy. Ngụy Võ trên mặt mang ấm áp nụ cười, bước nhanh đi đến Võ Đại Lang bên cạnh, vỗ vỗ hắn bả vai, an ủi, "Đại ca, yên tâm, tiếp xuống sự tình giao cho ta." "Ân." Võ Đại Lang trùng điệp gật đầu, trong lòng khối đá lớn kia rốt cuộc rơi xuống đất. Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía nắm lấy Võ Đại Lang người, thản nhiên nói, "Thả ta ra đại ca." "Ngươi tính?" Người kia mặt đầy khinh thường, nguyên bản còn muốn châm chọc Ngụy Võ một câu. "Ngươi tính là cái gì, để ta thả, ta liền thả." Có thể hắn đối đầu Ngụy Võ ánh mắt sau đó, vừa mới nói hai chữ, tiết hầu liền giống bị kẹp lại đồng dạng, tiếp lấy ngoan ngoãn buông lòng tay ra. Ngụy Võ nói khẽ, "Ngươi nói Bình Hoa trị 200 lượng, có cái gì chứng cứ?" Người kia kiên cường nói, "Ta có biên lai cầm đồ." Ngụy Võ cười cười, thản nhiên nói, "Đem biên lai cầm đồ cho ta xem một chút." Người kia trực tiếp xuất ra đơn phiếu, triển khai sau đó, phóng tới Ngụy Võ trước mặt. Hắn rất cẩn thận, cũng không có đem biên lai cầm đồ trực tiếp giao cho Ngụy Võ. "Tây môn hiệu cầm đồ." Ngụy Võ nhìn thấy hiệu cầm đồ danh tự sau đó, nhướng mày, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, chỗ sâu trong con người, thêm ra hai lau cây kim đại điểm màu vàng. Hoàng kim đồng mở ra. Ngụy Võ nhìn về phía trên mặt đất phá toái bình hoa, phát hiện bình hoa bên trên không có chút nào linh khí. Bình thường đến nói, giá trị 200 lượng bình hoa, tối thiểu nhất cũng phải là cái đồ cổ. Cho dù phá toái, phía trên cũng nhiều thiếu đến có chút linh khí. Mà trên mặt đất phá toái bình hoa, căn bản không có một tia linh khí vết tích, với lại có thai thể cùng men sắc rất mới, không có chút nào tuế nguyệt vết tích. Rõ ràng là cái đồ giỏm. Dung hậu thế giới cổ vật nói đùa nói, người đây vật không phải Tây Chu, là Thượng Chu. Cho một cái đồ giỏm, mở 200 lượng biên lai cầm đồ. Cơ bản cũng là Tây môn hiệu cầm đồ cầm cửa hàng danh dự khi tiền đặt cược, cực việc này sẽ không bị người phát hiện. Nếu như hành động này bị phát hiện, Tây môn hiệu cầm đồ thanh danh liền sẽ triệt để thối, về sau sẽ không có người lại đi khi đồ vật. Người ta có thể lừa gạt hiệu cầm đồ, đó là bản sự. Nếu như hiệu cầm đồ lừa gạt người khác, cái kia chính là hắc điếm. Mở hiệu cầm đồ có thể kiếm lấy vừa khi lợi nhuận, nhưng muốn theo thứ tự hàng gái, dùng hàng giả gạt người, vậy tuyệt đối không hội trưởng lâu. Cho nên loại chuyện này ngoại trừ hiệu cầm đồ đông ra, trong tiệm cầm đồ những người khác tuyệt đối không dám làm như vậy. Quả nhiên là cái cục. Ngụy Võ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tây môn hiệu cầm đồ, giả bình hoa, đây rõ ràng là ngoan nhân. Theo lý thuyết ngoan nhân, ngươi đến tìm có tiền, tìm Võ Đại Lang loại này bán bánh hấp, ngươi đánh chết hắn, hắn cũng lấy ra 200 lượng bạc bồi thường. Cho nên thiết lập ván cục người mục đích không phải là muốn tiền, mà là muốn cái khác. Với lại thứ này, chỉ có từ Võ Đại Lang nơi này có thể được đến. Nếu không căn bản không cần thiết lừa bịp hắn. Võ Đại Lang ngoại trừ cái kia tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ, còn có làm bánh hấp tay nghề, nhất làm cho người thèm nhỏ dãi không thể nghi ngờ là lão bà. Mục đích không phải tiền, càng không khả năng là làm bánh hấp tay nghề. Còn lại cũng chỉ có Phan Kim Liên. Với lại, tại ván này bên trong còn có một cái mấu chốt tin tức. Tây môn hiệu cầm đồ. Đây Tây môn hiệu cầm đồ, nghe danh tự biết đó là Tây môn gia. Thanh Hà huyện, cái nào Tây môn danh khí lớn nhất? Tự nhiên là Tây môn Khánh. Đã nghĩ đến Tây môn Khánh, cũng không khó đoán ra hắn mục đích là Phan Kim Liên. Như vậy thiết cục này mục đích liền rất rõ ràng, đó là muốn đem Ngụy Võ dẫn ra. Mặc dù có Ngụy Võ xuất hiện, có một số việc vẫn như cũ sẽ phát sinh. Không tốt, Liên Nhi gặp nguy hiểm. Ngụy Võ sắc mặt đại biến, dặn dò, "Đại ca, ngươi ở chỗ này chờ ta." Âm thanh xa xa bay tới, mà Ngụy Võ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Võ Đại Lang không biết, Ngụy Võ vì sao đột nhiên rời đi, mặt đầy kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Người kia thấy Ngụy Võ đi, lại tiến lên nắm chắc Võ Đại Lang vào áo, nói cái gì cũng không thể để Võ Đại Lang chạy. "Bồi thường tiền, nhanh bồi thường tiền, bằng không thì chúng ta đi nha môn." Võ Đại Lang có chút niềm tin không đáng nói đến, "Ngươi yên tâm, ta sẽ bồi thường tiền. Ngươi trước thả ta ra, ta sẽ không chạy." Người kia lạnh lùng nói, "Ngươi muốn cùng người kia đồng dạng chạy, ta đi nơi nào tìm ngươi? Muốn cho ta thả ra ngươi, không cửa." Võ Đại Lang nhìn hai bên một chút, nói khẽ, "Những này hương thân đều biết ta, ngươi yên tâm ta sẽ không chạy." Người kia kiên trì nói, "Ngươi không chạy, ta cũng không buông ra ngươi." Võ Đại Lang bất đắc dĩ nói, "Tốt, ngươi muốn bắt liền nắm lấy a." Người kia nói, "Ta liền nắm lấy." Xung quanh xem náo nhiệt người nhìn thấy đây thú vị một màn, không khỏi cười vang. Có xung đột náo nhiệt, mới là thật náo nhiệt. Dù sao xem náo nhiệt người, cho tới bây giờ không chê lớn chuyện.